Chương 204, tông môn khảo hạch chương 204, tông môn khảo hạch từ khi không có thường lạc cái này không theo lẽ thường ra bài điên phê ở bên cạnh thỉnh thoảng làm điểm yêu tiêu thân. Vân Liệt cùng Diệp Nguyệt Đường thời gian, đột nhiên liền biến quy luật lên. Hai người mỗi ngày ngoại trừ cần thiết ngụy trang cùng quan sát, cơ hồ tất cả thời gian đều đắm chìm trong riêng phần mình tu luyện ở trong. Quả nhiên, không có quấy nhiễu. Tốc độ tu luyện một ngày một dặm. Không có đan dược gia trì, bình thường tu luyện quả thực chậm như rùa bò. Sự thật chứng minh, tại tu tiên giới, chăm chú tu luyện, thật là không có tiền đồ. Dù là hai người tâm trí kiên định, ngẫu nhiên cũng biết hoài niệm kia đoạn tu vi ngồi hỏa tiễn bọt lên thời gian tốt đẹp. Bất quá, hoài niệm về hoài niệm, nên tu luyện còn phải tu luyện. Vân Liệt nương tựa theo viên kia tốc độ tu luyện 200 từ đầu gia trì. Khổ tu không ngừng, thời gian nửa năm, tu vi đã mơ hồ đụng chạm đến hóa thần thiên kiếp cánh cửa. Thể nội kiếm khí tràn đầy phùng lên, cơ hồ muốn áp chế không nổi. Hóa thần kiếp Vân Liệt xếp bằng ở chính mình đơn sơ trong tinh thất, đầu ngón tay một sợi cô đọng đến cực hạn kiếm khí không ngừng phụt ra hút vào. Hắn ánh mắt sắc bén như kiếm, lại dẫn một chút bất đắc dĩ. Hắn không dám độ kiếp. Tại cái này độn thế tiên cung bên trong, một cái mới nhập môn kim đan đệ tử dẫn tới hóa thần thiên kiếp. Đó chẳng khác nào tại trên trán khắc xuống gian tế hai cái chữ to. Trong nháy mắt liền sẽ trở thành mục tiêu công kích, bị tiên cung cao tầng bắt lại cắt miếng nghiên cứu. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể cưỡng ép áp chế tu vi, mỗi ngày không còn thu nạp linh khí. Ngược lại từng lần một rèn luyện, cô động tự thân kiếm ý đem tăng vọt linh lực lập đi lặp lại áp xúc chiết xuất, gắng đạt tới căn cơ vững chắc. Cũng nếm thử cấp độ càng sâu lĩnh ngộ kiếm đạo. Quá trình này chậm chạp mà thống khổ, như là đem lao nhanh nước sông cưỡng ép ướt thúc tại chật hẹp đường sông bên trong, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. So với Vân Liệt kìm nén đến khó chịu, Diệp Nguyệt Đường phương thức tu luyện liền lộ ra giản dị tự nhiên lại một vẻ nệ tiền. Nàng trực tiếp tại tiểu viện của mình bên trong bố trí một cái cỡ nhỏ tụ linh trận, bên ngoài lại chụp vào một cái ngăn cách trận pháp, song trọng cảm bộ, bảo đảm linh khí sẽ không tiết ra ngoài quá nhiều. Sau đó, nàng đem trong chữ vật giới chỉ thượng phẩm linh thạch, giống không cần tiền như thế rầm rầm ngã đầy đất. Nàng liền trực tiếp quanh chân ngồi linh thạch này trồng lên, vận chuyển công pháp. Tại năm hệ cực phẩm thiên linh căn mang tới kinh khủng linh khí lực tương tác, cùng tụ linh trận thượng phẩm linh thạch biển siêu cấp gia trì hạng. Trong tiểu viện nồng độ linh khí là ngoại giới không chỉ gấp 10 lần, lại thêm tốc độ tu luyện 200 hiệu quả. Tốc độ tu luyện của nàng mặc dù so ra kém bật học thời kỳ, nhưng cũng có thể xưng nhanh đến mức bay lên. Thời gian nửa năm, vững bước hướng phía luyện hư dạo bước tiến lên. Đương nhiên, cùng cái nào đó treo bước so, vẫn là chậm như ốc sên. Ngay tại loại người này người khổ tu, thường lạc ngoại trừ, bầu không khí bên trong, chậm trễ mấy ngày tông môn nửa năm thi đấu, rốt cục đúng hạn mà tới. Thi đấu sân bãi thiết lập tại chủ phong dưới cự hình diễn võ trường. Bốn phía sắp đặt tầng tầng khán đài, giờ phút này đã là tiếng người huyên áo. Mới đệ tử cũ tề tụ, cũng không ít chấp sự, trưởng lão tại chỗ cao xem lễ. Thi đấu quy tắc đơn giản thô bạo một đối một lôi đài đối chiến, đào thải chế. Nhưng vì tuyển bạn tiên tài chân chính, tránh cho may mắn. Mỗi lần thi đấu cũng không phải là cùng giới hàng đệ tử nội bộ cạnh tranh, mà là số giới đệ tử hỗn hợp. Căn cứ trước mắt tu vi cảnh giới phân chia tổ biệt, cùng cảnh giới đệ tử rút thăm, hai hai đối chiến, bên thắng tấn cấp, cho đến quyết giàn lên cảnh giới quán quân. Mà cái này còn không phải điểm cuối cùng. Mỗi cái cảnh giới quán quân có một lần hướng lên vượt cấp khiêu chiến cơ hội. Tỷ như kim đan sơ kỳ tổ quán quân có thể khiêu chiến kim đan trung kỳ tổ quán quân. Nếu có thể vượt cấp khiêu chiến thành công, thì tự động thu hoạch được hạch tâm đệ tử tư cách, thưởng thụ càng có ưu thế dạy tài nguyên. Mà nếu có thể càng hai cấp khiêu chiến thành công, đó chính là trăm năm kỳ tài khó gặp. Ván đã đóng thuyền chân truyền đệ tử người kế tục, thậm chí khả năng tại chỗ bị một vị nào đó trưởng lão nhìn trúng, thu về môn hạ. Cái này quy tắc đã cho thấp cảnh giới thiên tài ra mặt cơ hội, cũng bảo đảm cao giai đệ tử quyền uy, càng kích phát các đệ tử đấu trí. Thường lạc xen lẫn trong một đám đệ tử mới ở giữa, nhìn xem trên diễn võ trường kịch liệt giao phong các đệ tử, trong lúc nhất thời có chút vào đầu. Võ đại a, có hơi phiền toái. Hắn sờ lên cái cằm, cũng không phải sợ đánh cung lại, lấy thực lực của hắn bây giờ ước hiếp những này tiểu thí hải cùng chơi dường như. Hắn cố gắng nhớ lại lấy, phát hai bản bí tịch, gọi cái gì tới? Bích Ba Công, Thủy Nguyên Quyết, giống như đều không có nhìn kỹ a, chính mình một cái tán tu nhập môn, dùng điểm tông ngoài cửa thủ đoạn, rất hợp lý a. Tính toán, thuyền tới đầu cầu tự nhiên nặng, hành sự tùy theo hoàn cảnh a. Thường lạc rất quang côn từ bỏ suy nghĩ, rốt cục đến tiên hắn ra sân. Đối thủ của hắn là một cái nhìn có chút khẩn trương kim đan sơ kỳ đệ tử, đoán chừng là cái nào một giới sư minh, tư chất bình thường. Nhưng thắng tại tu luyện 5 tháng dài, căn cơ coi như vững chắc. Hai người đăng lên lôi đài, trọng tài ra hiệu bắt đầu. Thường lạc đứng tại lôi đài một bên, chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu đỡ ngực. Trong lòng lại đang điên cùng nhà ránh, thế nào làm a, bình thường đấu pháp ta cũng sẽ không a. Đối diện đệ tử xem xét hắn địa bộ này, trong lòng càng là siết chặt. Liên quan tới vị này Triệu Tử Long sư đệ nghe đồn, hắn nhưng là nghe nói. Cực phẩm thủy linh căn. Nhập môn khảo thí lúc làm ra lớn như vậy độc tính. Trước mấy ngày còn đốn ngộ trốn học, liền chấp pháp đường đều không có bắt hắn thế nào. Đây tuyệt đối là thâm tàng bất lộ nhân vật hung ác. Nhìn hắn kia bên đỉnh núi cao sừng sững dáng vẻ, tất nhiên là đã tính trước. Thế là, vị sư minh này càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là toàn bộ tinh thần đề phòng, gắt gao nhìn chằm chằm Thường Lạc, linh lực thâm vận, lại chậm chạp không dám phát động công kích. Thường Lạc đợi đường này, phát hiện đối diện không có động tĩnh, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Hắn nhãn châu xoay động, một cái tuyệt diệu chủ ý lóe qua bộ não. Hắn đối với đối diện hô: "Uy, đối diện sư minh, ngươi phát cái gì ngốc a? Mặt trời lớn như thế, sớm một chút đánh xong sớm một chút kết thúc công việc a. Ngươi không công tới, ta có thể muốn đi qua a." Hắn gái này một hô, ngược lại đem đối diện giật nảy mình. Cái kia sư huynh cắn răng một cái, thầm nghĩ tiên hạ thủ vi cường. Thế là cổ động toàn thân linh lực, tế ra một mặt tiểu thuẫn tre ở trước người. Đồng thời tay kết pháp quyết, một đạo có chút sắc bén hỏa tiện hướng phía Thường Lạc kích xạ mà đến. Một chiêu này hắn chìm đắm nhiều năm, uy lực không tầm thường. Thường Lạc dường như bị cái này đột nhiên công kích giật nảy mình. Miệng bên trong ai u một tiếng, dưới chân cuống quýt hướng bên cạnh lóe lên, động tác hơi có vẻ sốc nổi. Hắn vốn là đứng được cách bên bờ lôi đài rất gần. Cái này lóe lên, dưới chân không biết sao trượt đi. Vừa lúc đạp hụt, cả người nhất thời đã mất đi cân bằng. A nha. Tại đối diện sư huynh cùng dưới đài người xem trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói. Thường Lạc khoa tay múa chân, thất tha thất thểu dãy rủa mấy bước. Sau đó phù phù một tiếng, trực tiếp té ra bên lôi đài giới. Còn thuận thế lăn hai vòng, mới đầy bụi đất nằm rạp trên mặt đất. Yên tĩnh như chết. Trên lôi đài, vị sư huynh kia ngơ ngác nhìn chính mình không có vật gì hai tay, lại nhìn một chút dưới lôi đài nằm sấp Thường Lạc, vẻ mặt một bước. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta vừa rồi đánh trúng hắn. Không có chứ. Chính hắn té xuống. Chương 205, tranh tài như hí, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Chương 205, tranh tài như hí, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Dưới lôi đài khán giả cũng ngây ngẩn cả người, lập tức buộc phát ra một hồi không đè nén được cười vang. Cái này liền xong rồi. Triệu Tử Long, liền cái này. Đã nói xong đốn ngộ thiên tài đâu? Đất bằng quảng. Ha 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 ha, cười chết ta rồi, diễn kỹ này, ta cho hắn không điểm. Vân Liệt đứng tại không đám người xa xa bên trong, nhìn xem Thường Lạc bộ kia hành vân nước chảy, tự nhiên mà thành nhưng lại giảm một nhóm biểu diễn. Khóe mắt không bị khống chế co quắp đến mấy lần, yên lặng rời đi ánh mắt. Hắn có thể nói cái gì? Thường Lạc mỗi lần diễn kịch đều bởi vì quá không hợp thói thường, ngược lại để cho người ta sinh ra một loại cái này mẹ hắn không phải là nhận thật sao? Hảo giác. Dù sao, người bình thường căn bản diễn không ra như thế giả hí. Trọng tài cũng sửng sốt một hồi lâu, mới tại mọi người cười vang bên trong lấy lại tinh thần, cao giọng tuyên bố, 370 mức hảo, thắng. Vị kia may mắn sư mình, thẳng đến đi xuống lôi đài, vẫn là vẻ mặt một bước, như trong ngộng. Thắng. Cái này thắng. Ta tân cấp. Dưới đài giáo tập, sắc mặt đen xì chẳng khác nào đáy nổi như thế, tức giận đến giận sôi lên, râu ria đều nhanh vểnh lên lên rồi. Cái này Triệu Tử Long, quả thực ảnh hưởng nghiêm trọng hắn công trạng chỉ tiêu. Hắn chỉ vào vừa từ dưới đất bò dậy, ngay tại đập trên thân cho bụi Thường Lạc, ngón tay đều đang run rẩy. Triệu Tử Long, ngươi chính là như thế cho lão phu rực rỡ hào quang. Hắn cảm giác mình đã bị thật sâu lừa gạt cùng vũ đủ. Thường Lạc vô cái mông, vẻ mặt vô tội đi hồi giáo tập trước mặt, nháy mắt. Giáo tập đệ tử nhất thời chân trượt không có đứng vững, lần sau nhất định chú ý. Ngươi cút cho ta. Giáo tập tức giận đến kém chút ngất đi, lười nhác lại nhìn hắn một cái. Trung quanh đệ tử nhìn về phía Thường Lạc ánh mắt cũng theo lúc đầu ngạc nhiên hâm mộ, biến thành không che giấu chút nào xem thường cùng chế giễu. Nhìn như thiên tài kỳ thực phế vật, đốn ngộ. Sợ không phải ngủ hồ đồ rồi làm a. Thường Lạc đối với cái này không thèm để ý chút nào, thậm chí trong lòng đắc ý giải quyết. Một vòng du, hoàn mỹ, có thể đi trở về đi ngủ. Hắn vui tươi hớn hở gạt mở đám người, chuẩn bị chuồn đi. Cùng Thường Lạc bảy nát thức bị loại hình thành so sánh rõ ràng, là Diệp Nguyệt Đường cùng Vân Liệt kinh diễm biểu hiện. Diệp Nguyệt Đường lôi đài, có thể xưng ưu nhã cùng nghiền ép. Nàng đem tu vi áp chế ở kim đan sơ kỳ, một tay hàn thủy quyết làm đến xuất thần nhập hóa, linh động phi phàm. Trên lôi đài hơi nước mờ mịt, sương mù lở lở, nói dòng nước hoặc đu hoặc vừa, biến hóa ngàn vạn. Nàng cũng không đội tại nhanh chóng kết thúc chiến đấu, mà lại như là đi bộ nhàn nhã, cùng đối thủ có đến có về địa chu xoáy một hồi. Mỗi lần tại đối thủ coi là bắt lấy sơ hở tấn công mạnh lúc, luôn có thể lấy tinh diệu thân pháp hoặc thủy thuận hóa giải. Sau đó tìm khe hở nhẹ nhàng một kích, hoặc là dòng nước nhẹ quyền, hoặc là băng truy điểm nhẹ. Luôn có thể vừa đúng đem đối thủ đưa xuống lôi đài, hiện ra cực cao lực khống chế cùng độ thuần thục. Nàng dung mạo vốn là thanh lệ tuyệt tục, giờ khác này ở thủy quang sương mù làm nổi bật hạ, càng lộ ra tiên khí bồng bềnh, dung mạo tuyệt thế. Mỗi một cuộc tỉ thí đều dẫn tới dưới đài vô số nam đệ tử hoa mắt thần mê, lớn tiếng khen hay liên tục, nữ đệ tử thì là lại ao ước lại ghen. Rất nhanh, Giang Tuyết cái tên này liền bại mới đệ tử cũ bên trong truyền ra. Vân Liệt phong cách thì hoàn toàn khác biệt, hắn đơn giản thô bạo, bất luận đối thủ là ai, tu vi như thế nào, công pháp thuộc tính là gì, hắn đều chỉ ra một kiếm. Kiếm không ra khỏi vỏ thì đã, ra khỏi vỏ thì hẳn là một đạo lạnh thấu xương như trời đông giá rét, mau lẹ như thiểm điện kiếm quang, không có dư thừa màu sắc rực rỡ, không có phức tạp biến chiêu, chính là đơn giản nhất, cơ sở nhất, cực hạn tốc độ một đâm. Nhưng mà chính là cái này đơn giản một kiếm, lại làm cho tất cả đối thủ đều cảm thấy không thể nào ngăn cản, không thể tránh né. Kiếm quang hiện lên, nhẹ nhõm phá vỡ đối phương phòng ngự. Sau đó, văng lánh mũi kiếm, liền đã vững vàng dừng ở đối thủ cổ họng ba tấc đầu chỗ. Nhưng đối thủ trong nháy mắt cứng ngắc, mồ hôi lạnh chảy ròng. Tuyệt không ra kiếm thứ hai, cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt. Loại này hiệu suất cao tiêu sái, giống nhau cấp tốc hấp dẫn đại lượng ánh mắt. Thật là tinh thuần kiếm ý, thật nhanh kiếm. Kẻ này kiếm tâm thuần túy, là tu kiếm hạt giống tốt. Hắn gọi Vân Phong. Trước kia thế nào không có chú ý tới. Giới này đệ tử, Tàng Long Hỏa Hổ a. Trong lúc nhất thời, Diệp Nguyệt Đường cùng Vân Liệt như là hai viên bỗng nhiên dâng lên lóa mắt tần tình, trở thành lần này tông môn thi đấu được chú ý nhất hai thất hắc mã. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người bọn hắn, chờ mong bọn hắn tiếp xuống biểu hiện. Đối với cái này, Thường Lạc biểu thị, các ngươi chơi đến vui vẻ là được rồi. Sự so sánh này chính là vài ngày. Trên lôi đài, hơi nước mờ mịt, băng tinh còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Giang Tuyết, Diệp Nguyệt Đường cùng Vân Phong, Vân Liệt đứng đối mặt nhau, một cái thanh lệ như tuyết bên trong hàn mai, một cái lạnh lùng dường như vách đá cô tùng. Dưới đài vạn chúng chú mục, trên đài hai người đấy lòng lại đều có chút muốn cười. Giang Tuyết sư muội, mời. Vân Phong ôm kiếm, thanh âm bình thản không gợn sóng, ánh mắt lại cực nhanh nháy một cái. Vân Phong sư minh, mời. Giang Tuyết vén áo thi lễ. Hai người chợt chiến tại một chỗ. Chỉ thấy Giang Tuyết tố thủ dương nhẹ, nói dòng nước như rắn ra khỏi hàng, cuốn quanh rào sát, đem Hàn Thủy Quyết mềm dẻo cùng biến hóa hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Vân Phong thì kiếm không ra khỏi vỏ, vẹn vẹn lấy vỏ kiếm điểm, bắt, chọn, ép, kiếm quang lạnh thấu xương như vào đông hàn phong. Mỗi một lần ra tay đều tinh chuẩn địa điểm tại dòng nước nhất điểm yếu. Hai người đánh cho trông rất đẹp mắt, hơi nước tràn ngập, kiếm quang tung hành. Người tới ta đi nhìn như kịch liệt vô cùng, linh lực va chạm quang mang lấp loé không yên, dẫn tới dưới đài không rõ chân tướng đệ tử trận trận kinh hô. Chỉ có trên đài cao những cái kia nhãn lực độc giác các trưởng lão, có chút nhíu mày. Luôn cảm thấy cuộc tỷ thí này đặc sắc là đặc sắc, lại thiếu một chút chân chính sắc khí. Bất quá nghĩ đến đây là cùng giới thiên tài ở giữa cùng chung chí hướng nhưng cũng nói được. Người trẻ tuổi đi, trai tài gái sắc, điểm đến là dừng, có thể lý giải. Vân Liệt, lão già ngươi có thể chớ nói lung tung, Giang Tuyết sư muội thật là tinh diệu không thủy chi thuật, Vân Mộ bội phục. Vân Phong tại lại một lần hiểm mà lại hiểm tránh đi một đạo băng truy sau, cao giọng nói rằng, giọng thành khẩn. Vân sư huynh kiếm ý cô đọng, phá pháp tinh chuẩn, tiểu muội mới là thu hoạch rất nhiều. Giang Tuyết thở hổn hển có chút dường như tiêu hao không nhỏ, ánh mắt lại trong trẻo thật sự. Hai người lại nỗ lực qua mấy chục chiêu. Cuối cùng, Giang Tuyết tụ lực thật lâu quát một tiếng, một đạo so trước đó thô lớn mấy lần huyền băng thứ gào thét mà ra, thẳng đến Vân Phong. Vân Phong mặt sắc mặt ngưng trọng trường kiếm rốt cục ra khỏi vỏ nửa tấc, một đạo sáng chói kiếm quang hiện lên. Bèn, băng thứ vỡ vụn, kiếm khí bốn phía. Vân Phong kêu rên một tiếng, hướng về sau lảo đảo mấy bước. Vừa lúc giẫm lên bên bờ lôi đài, hắn cố gắng muốn ổn định thân hình, lại cuối cùng kém nửa phần. Thân hình thoát một cái, phiêu nhiên rơi xuống lôi đài. Sau khi hạ xuống, hắn còn miễn cưỡng đứng vững, đối với trên đài Giang Tuyết ôm quyền, thanh âm mang theo một tia không cam lòng cùng kính nể, sư muội tu vi tinh xảo, Vân Mộ, tài nghệ không bằng người. Trên đài, Giang Tuyết cũng có chút thở dốc chỉnh đốn trang phục hoàn lễ, sư minh đa tạ. Sắc mặt nàng trắng bệnh, dường như cũng đã là nọ mạnh hết đà. Thường Lạc đang ở phía dưới bảy quẩy bán hàng đánh cược, gặp tình hình này đũa môi. Toàn đặc biệt nương đang đánh giả thi đấu. Chương 206, thiếu cung chủ chương 206, thiếu cung chủ dưới đài yên tĩnh một cái chớp mắt, lập tức buộc phát ra nhiệt liệt reo hò cùng nghị luận. Giang Tuyết sư tỷ thắng, quá đặc sắc. Hai người thật sự là lực lượng ngang nhau. Cuối cùng vẫn là Giang Tuyết sư tỷ càng hơn một bậc a. Vân sư huynh tuy bại nhưng bình, kia cuối cùng một kiếm quá đẹp rồi. Một trận thế lực ngang nhau đặc sắc xuất hiện chủ yếu là ăn khớp tính rất mạnh trận chung kết, viên mãn kết thúc. Giang Tuyết gian nan thủ thắng, Vân Phong thiết bại lại thắng được phong độ cùng danh vọng. Giữa hai người kia phần anh hùng tương tích bầu không khí, tức thì bị chuyển là ca tụ. Là ngày sau hai người tự nhiên đến gần đặt xuống hoàn mỹ cơ sở. Kim đan sơ kỳ tổ, khôi thủ, Giang Tuyết, thứ tịch, Vân Phong. Trọng tài cao giọng tuyên bố. Trên đài cao, mấy vị cung chủ trưởng lao khẽ bước cằm. Có thể tại bậc này tuổi tác đem công pháp tu luyện tới như thế hòa hợp tình trạng, tâm tính nhìn cũng trầm ổn, đúng là hạt giống tốt. Đúng lúc này, một cái reo rắc nữ tiếng vang lên. Một vị thân mang thủy lam sắc cung trang, khí chất dịu dàng bên trong mang theo uy nghiêm mỹ phụ nhân mỉm cười mở miệng. Nay nhị tử đều là thượng phẩm, nhất là cái này Giang Tuyết, căn cơ vững chắc, linh lực tinh khiết, rất hợp ta nhược thủy cung pháp môn. Không biết có thể nguyện nhập môn hạ của ta tu hành. Chính là nhược thủy cung cung chủ, Tô Mộc. Nàng trực tiếp đối hai người ném ra cành ô liu. Bên cạnh canh kim cung cung chủ, một vị mặt như vàng nhạt, khí tức sắc bén nam tử trung niên nghe vậy, cười ha ha một tiếng, xen vào nói, Tô cung chủ, như thế lương tài mỹ ngọc, ngươi nhược thủy cung muốn độc chiếm cũng không tốt à. Cái này Vân Phong kiếm ý thuần túy, phong mang nội liễm, cùng ta canh kim cung con đường cũng có chút phù hợp à. Hắn hiển nhiên cũng đúng Vân Phong động tâm. Cái khác mấy cung cung chủ cũng ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên đều cố ý động. Một lần thi đấu xuất hiện hai cái rõ ràng siêu việt cùng thế hệ đệ tử, ai đều muốn. Ngay tại mấy vị cung chủ mơ hồ có chút ngôn ngữ giao phong thời điểm, dưới đài đột nhiên truyền đến một hồi rất nhỏ bạo động, có người thấp giọng hô, thiếu cung chủ tới. Chỉ thấy đám người giống như nước thủy triều tách ra, một đoàn người long hành hổ bộ mà đến. Một người cầm đầu, là nhìn ước chừng 27-28 tuổi thanh niên. Hắn thân mang cẩm tú hoa phục, đầu đội ngọc quan, khuôn mặt được cho anh tuấn. Nhưng giữa lông mày mang theo một cỗ không che giấu chút nào kiêu căng chi khí, cái cằm có chút giơ lên. Nhìn người lúc ánh mắt thói quen ở trên cao nhìn xuống, chính là Độn Thế Tiên cung thiếu cung chủ, Dư Lưu. Hắn đi thẳng tới trước đài cao phương, đối mấy vị cung chủ chỉ là tùy ý chắp tay. Ánh mắt liền rơi vào Giang Tuyết trên thân. Nhìn thấy Giang Tuyết kia thanh lãnh tuyệt tục dung nhan cùng vừa rồi hiện ra chắc tuyệt phong thái, Dư Lưu ánh mắt rõ ràng sáng lên. Hắn háng giọng một cái, ánh mắt đảo qua trên đài mấy vị cung chủ, ngữ khí mang theo tùy ý, mấy vị cung chủ cũng không cần tranh chấp. Vừa vặn, ta đến nay còn chưa từng thu nhận sử dụng thân truyền đệ tử, hôm nay thấy này lương tài, tâm rất mừng chi. Cái này Giang Tuyết cùng Vân Phong, liền cùng nhau bái nhập bản thiếu cung chủ môn hạ a. Lời vừa nói ra, trên đài cao có hơi tĩnh. Mấy vị cung chủ mặt không đổi sắc, nhưng ánh mắt đều có chút vi diệu. Dựa theo tiên cung quy củ, các cung cung chủ đều là hóa thần kỳ tu vi, địa vị tôn sùng. Dư Lưu tuy là cung chủ chi tử, nhưng bản thân tu vi chưa hóa thần. Như thế đối mấy vị cung chủ nói chuyện, khẩu khí quả thực hơi lớn. Bất quá trở ngại thân phận, cũng không có người ở trước mặt bắt bỏ. Dưới đài đệ tử càng là im lặng, vụ trộm dò xét. Diệp Nguyệt Đường đang nghe Dư Lưu hai chữ lúc, xôi ở bên người ngón tay mấy không thể xem xét cuộn tròn rụt lại, cảm tiến trong nháy mắt kéo căng. Lại là hắn. Không nghĩ tới sẽ là tại loại này tình cảnh hạ, lấy loại phương thức này gặp nhau. Bái hắn làm thầy, tuyệt đối không thể. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng quần quần hận ý cùng buồn nôn. Dương mi mắt, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định nhìn về phía Nhược Thủy Cung Tô cung chủ. Đệ tử Giang Tuyết, ngưỡng mộ Nhược Thủy Cung thủy đạo pháp môn đã lâu, khẩn cầu Tô cung chủ thu nhận sử dụng. Bên cạnh Vân Phong cơ hồ không có chút gì do dự, ngay sau đó ông quyền, đệ tử Vân Phong cũng nguyện bái nhập Nhược Thủy Cung. T, dưới đài vang lên một mảnh hấp khí thanh. Vô số đạo ánh mắt tại Giang Tuyết, Vân Phong cùng Dư Lưu ở giữa qua lại băn khoăn. Cái này, đây quả thực là bàn tay Tô hướng thiếu cung chủ trên mặt hô a. Dư Lưu trên mặt kia nhất định phải được nụ cười trong nháy mắt cứng đờ, lập tức chậm rãi biến mất. Mắt hắn híp lại, ánh mắt giống như rắn độc tại Giang Tuyết cùng Vân Phong trên mặt đảo qua. Nhất là tại Giang Tuyết kia tuyệt diễm trên mặt dừng lại một lát, trong mắt lóe lên một tia âm lãnh tức giận. Hắn hiển nhiên không ngờ tới, tại biết mình thân phận dưới tình huống, lại có người dám như thế không chút lưu tình cự tuyệt hắn. Hơn nữa còn là hai cái mới nhập môn đệ tử mới. Trên đài cao bầu không khí nhất thời có chút ngột ngạt. Nhược Thủy cung chủ Tô Mộc nhìn thoáng qua sắc mặt âm trầm Dư Lưu, lại nhìn một chút dưới đài vẻ mặt kiên định Giang Tuyết cùng Vân Phong. Nàng trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng. Nếu như thế, ta tôn trọng hai người các ngươi lựa chọn. Kể từ hôm nay, Giang Tuyết, Vân Phong chính là ta Nhược Thủy cung đệ tử. Nàng lời này, xem như giải quyết dứt khoát, đồng thời cũng tiếp nhận Dư Lưu khả năng bất mãn. Dư Lưu sắc mặt càng thêm khó coi, hắn thật sâu nhìn Giang Tuyết một cái. Trong ánh mắt kia nóng bỏng cùng âm lãnh xen lẫn, làm cho người không rét mà run. Lập tức, hắn lại lườm Nhược Thủy cung chủ Tô Mộc một cái, khóe miệng kéo ra một cái không có nhiệt độ độ cong. Rất tốt. Hắn tử trong hàm răng gạt ra hai chữ. Đều là ta tiên cung tài tuấn, ở nơi nào tu luyện, đều là giống nhau. Bản thiếu cung chủ còn có việc, liền cáo từ trước. Nói xong, hắn tùy ý vừa chắp tay, cũng không nhìn những người khác phản ứng. Trực tiếp phất tay áo quay người, bước nhanh mà rời đi. Một trận thật tốt thu đồ, huyên áo tan rã trong không vui. Mấy vị cung chủ liếc nhau, riêng phần mình lắc đầu, lại cũng không có người nhiều lời. Dư Lưu đương ngạnh, bọn hắn cũng không phải ngày đầu tiên kiến thức. Dư Lưu trầm mặt, mang theo mấy cái tùy tùng chân chó, nổi giận đùng đùng dọc theo dưới đài cao tiểu đạo đi tới. Dọa đến bên đường đệ tử nhao nhao né tránh. Thiếu cung chủ, chẳng lẽ cứ tính như thế? Một cái xấu xí tùy tùng cẩn thận từng ly từng tí tiến lên trước hỏi, hắn là Dư Lưu Tâm Phúc. Tính? Tính là cái gì chứ? Dư Lưu đột nhiên dừng bước lại, mạnh mẽ một cước đạp ở bên cạnh một khối trên núi đá. Bình một tiếng, hòn đá vỡ ra mấy đầu khe hở. Sắc mặt hắn âm trầm đến có thể chảy ra nước. Tô một cái kia lão bà, ỷ vào chính mình là Nhược Thủy cung chủ, ba phen mấy bận không đem bản thiếu cung chủ để vào mắt. Còn có cái kia Giang Tuyết trước mắt hắn lại hiện lên Giang Tuyết tấm kia thanh lệ tuyệt luân mặt. Cho mặt cái thứ không biết xấu hổ. Hầu Tam Nhãn Châu xoay động, hạ giọng nói: "Thiếu cung chủ bất giận, kia Giang Tuyết đã vào Nhược Thủy cung, về sau hử?" Dư Lưu lạnh hừ một tiếng, cắt ngang hắn: "Bản thiếu cung chủ tự có so đo, tiến vào Nhược Thủy cung." "À, tiến vào mới tốt, chạy được hòa thượng chạy không được miếu." Hắn dường như nghĩ tới điều gì, tâm tình hơi hơi tốt điểm, nhưng đáy mắt âm lãnh càng lớn. Đúng lúc này, phía trước bên đường truyền đến một hồi hơi có vẻ ồn ào gào to âm thanh. "Đi qua đường đừng bỏ qua rồi, đánh cược đánh cược. Cược chúng ta Tân Tấn Kim Đan khôi thủ Giang Tuyết sư tỷ, vượt cấp khiêu chiến có thể thành công hay không rồi?" Mua định rời tay, một buổi mười, một buổi mười rồi. Chỉ thấy một người dáng dấp thật thà đệ tử trẻ tuổi, đang ngồi xổm ở bên đường. Trước mặt phá trên sàn gỗ trải mảnh vải, phía trên siêu siêu mèo mèo viết tỷ lệ đặt cược. Trong tay còn cơ mấy khối linh thạch, gân cổ lên gọi. Bên cạnh thưa thất vây quanh mấy cái xem náo nhiệt cùng đặt cược đệ tử. Chính là nhàn đến phát chán thường lạc, Triệu Tử Long. Chủ yếu cũng không phải là vì kêu ba dưa hai táo, chủ yếu là loại tràng diện này không cá cược điểm luôn cảm thấy ngứa tay. Dư Lưu vốn là tức sôi ruột không có chỗ phát. Nhìn thấy cảnh tượng này, nhất là nghe được Giang Tuyết cái tên này, càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Lan đi, đều cút đi. Hầu Tam rất có ánh mắt dẫn đầu tiến lên, cáo mượn oai hùng xua tan đám người. Dư Lưu mặt tâm trầm, đi đến cược trước sạp, nhìn cũng chưa từng nhìn thường lạc một cái. Giơ chân lên, mạnh mẽ một cước đá vào quầy hàng bên trên. Bành! Dầm dầm, đá vụn bay ra, khối kia vải rách bị đá bay thật xa. Linh thạch đinh đinh đang đang lăn đầy đất. Bên cạnh mấy cái đặt cược hoặc vây xem đệ tử, vừa thấy là thiếu cung chủ Dư Lưu, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Lời cũng không dám nói một câu, tan tác như chim mông, trong nháy mắt chạy không còn hình bóng. Dư Lưu cười lạnh một tiếng. Trước mặt mọi người tụ cực, bại hoại môn phong, còn thể thống gì? Thường Lạc sửng sốt một hồi lâu. Khá lắm, rất lâu không có gặp phải ngang như vậy đối thủ. Ngươi đặc biệt nương có bị bệnh không? Ta tụ ta cược, liên quan gì đến ngươi? Thường Lạc thuận tay nhặt lên một khối linh thạch, liền hướng Dư Lưu trên nót ném đi. Chương 207, ăn hay là không ăn, đó là cái vấn đề. Chương 207, ăn hay là không ăn, đó là cái vấn đề. Linh thạch không có đập trúng Dư Lưu cái óc. Tại cách hắn ra đầu còn có 3 tấc địa phương, liền bị một tầng vô hình hộ thể linh lực bắn ra. Con mèo bay ra ngoài, ung ung cục lăn đến ven đường trong bụi cỏ. Hiện trường không ai dám lên tiếng. Đi theo Dư Lưu sau lưng chó săn, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Nơi xa còn chưa kịp hoàn toàn tán sạch sẽ, vụ trộm ăn dưa các đệ tử, tập thể hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay cả Dư Lưu chính mình, đi về phía trước bước chân đều dừng lại, dường như có chút không có kịp phản ứng. Khá lắm, cái này Triệu Tử Long thật là khá lắm. Là ai thuộc cấp vậy mà như thế dũng mãnh? Dám dùng linh thạch. Nệ, thiếu công chủ. Cái hốt. Thường Lạc chậm rãi đứng lên, miệng bên trong còn nói thầm lấy, sách, tay chửa. Ngươi muốn làm gì? Ngược ngươi. Xấu xí Hầu Tam cái thứ nhất nhảy dựng lên, mặt đỏ tiến hai, ngón tay kém chút đâm trọn Thường Lạc trên mũi. Chủ nhục thần tử, cái này cơ hội biểu hiện không liền đến sao? Lời còn chưa dứt, hắn cổ động lên kim đan sơ kỳ linh lực, một quyền liền hướng phía Thường Lạc tấm kia chất phát mặt đập tới. quyền phong hô hô, mang theo rõ ràng hỏa hệ linh lực ba động. Thường Lạc bĩu môi một cái, liền tránh đều chẳng muốn tránh. Đồng dạng là kim đan sơ kỳ, ngươi tôn trọng một chút bật học người được không? Không bận rộn bật học, thiếu tu những cái kia loạn thất bát tao thật. Ngươi tân tân khổ khổ tu luyện đẳng cấp phủ phiếm vô cùng. Ta bật học căn cơ vững chắc vô song. Tam hệ cực phẩm linh căn đánh xuống nội tình, linh lực chi hùng hậu tinh thuần, há lại hầu tam loại này kim đan có thể so sánh. Hắn nhìn như tùy ý quát tay, nắm đấm phát sau mà đến trước. Không có lóa mắt quang hoa, chính là giản dị tự nhiên một quyền, rắn rắn chắc chắc đối tại hầu tam trên nắm tay. Giang giác. Một tiếng giận người, rất nhỏ tiếng sưng nước. Ngao. Hầu tam kêu thảm như heo bị làm thịt văng lên, cả người giống như là bị phi nước đại tê giác đục vào. Trực tiếp bay rất ra ngoài 3-4 trượng, một tiếng ầm vang nện vào ven đường trên mặt đất bên trong, ném ra cái hình người hố cạn, bùi đất tung bay. Hắn nằm tại trong hố, ôm rõ ràng biến hình cổ tay, đau đến thẳng lăn lộn. Đầu óc càng là trống rỗng, chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, cháu trai này là mới tới. Dư Hưu sắc mặt đã không thể dùng khó coi để hình dung. Đánh chó còn phải xem chủ nhân. Ở ngay trước mặt hắn, cầm linh thạch nện hắn, còn đánh hắn chó. Hắn chậm rãi xoay người, khi mắt nhìn chằm chằm Thường Lạc. Tốt, rất tốt. Dư Hưu thanh âm rất bình tĩnh đến đáng sợ. Hiện tại thật sự là cái gì a miêu a cậu cũng dám đến cùng bản cung đụng chút. Kỳ thật vừa rồi đám kia quần chúng vây xem hô to thiếu cung chủ thời điểm, Thường Lạc tâm niệm thay đổi thật nhanh, đã sớm có so đo. Bản thiếu cung chủ hôm nay liền để ngươi biết, có chút tuyến đụng phải sẽ chết. Dư Lưu lười nhắc lại nói nhảm, hắn thậm chí không có hỏi Thường Lạc danh tự. Một cái tân tiến đệ tử, danh tự không xứng bị hắn nhớ kỹ. Hắn nâng tay phải lên, năm ngón tay khẽ nết, một cỗ sắc bén vô song kim hệ linh lực trong nháy mắt ngưng tụ. Không khí chung quanh tựa hồ cũng nặng nề mấy phần, ven đường cỏ dại trên phiến lá vô thanh vô tức xuất hiện đạo đạo vết cắt. Hắn vô dụng bất kỳ hoa tiếu gì chiêu thức, chính là vô cùng đơn giản, một trường cách không đánh ra. Một đạo cô động như thực chất màu vàng kim nhạt trường ấn rời khỏi tay, đón gió mà lớn dần, mang theo xé rách tất cả sắc bén khí thế, hướng phía Thường Lạc vào đầu ép xuống. Trường ấn chưa đến, kia lạnh thấu xương sát ý cùng linh áp đã đem Thường Lạc một mực khóa chặt. Chung quanh phiến đá mặt đất đều phát ra không chịu nổi gánh nặng kết âm thanh. Đây là thật động sát tâm, muốn một kích mất mạng. Nơi xa, còn chưa kịp rời đi Giang Tuyết, Diệp Mật Đường cùng Vân Phong, Vân Liệt tự nhiên cũng chú ý tới bên này xung đột. Vân Liệt khe khẽ lắc đầu, dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói nhỏ. Cái này Dư Hưu thật là một cái thiên tài. Cái này Ô Ương Ương mấy ngàn người khẳng định có a. Hắn làm sao lại có thể tinh chuẩn tìm tới điểm chết người nhất cách chơi? Đối mặt cái này đủ để đem bình thường kim đan đập thành thịt nát một trường, Thường Lạc không tránh không né. Hắn nói thầm trong lòng, kim thuộc tính linh lực, một lời không hợp liền hạ tử thủ, không có chạy, khẳng định là kia đổ bỏ cung chủ loại. Trường ấn trước mắt, tòa địch miễn thương, mục tiêu Hầu Tam. Ông trong nháy mắt Thường Lạc cùng Hầu Tam ở giữa thành lập được một cỗ huyền chi lại huyền liên hệ. Sau đó, Thường Lạc cứ như vậy thẳng tắp đứng tại chỗ. Oeng, màu vàng kim nhạt trưởng ấn rắn rắn chắc chắc đập vào Thường Lạc trên thân, phát ra to lớn chầm đụng. Cùng bạo kim thuộc tính linh lực tứ tán kích xạ, bụi bặm ngập trời mà lên, đem Thường Lạc thân ảnh hoàn toàn nuốt hết. Muốn chết. Dư Hưu thu tay lại, lạnh lùng phun ra hai chữ. Hắn thậm chí lười nhác dùng thần thức đi xác nhận, một cái kim đan sơ kỳ, đón đỡ hắn nén giận một trường, tuyệt không còn sống khả năng. Nhưng mà, bụi mù chậm rãi tản ra, lộ ra cảnh tượng bên trong. Chỉ thấy Thường Lạc rắn rắn chắc chắc bị nện tiến trong hố. Đầu đầy là xám, nhìn chật vật không chịu nổi. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Hắn trừng mắt nhìn, thậm chí còn đưa tay lau trên mặt xám. Sau đó trở mình một cái bò lên, miệng bên trong phi phi hai tiếng, nổ ra miệng bên trong bùn. Lông tóc không thương. Dư Lưu trên mặt lộ ra ngạc nhiên. Hắn nguyên anh đại viên mãn một trường, coi như không dùng toàn lực, chụp chết 10 cái kim đan sơ kỳ cũng dư xài. Gia hỏa này, làm sao có thể? Hắn thần thức trong nháy mắt khóa chặt Thường Lạc, tra xét rõ ràng. Gia hỏa này sinh cơ tràn đầy, khí huyết bình ổn, sắc thực không bị thương cái gì. Đừng ngừng đình chỉ. Thường Lạc đứng lên, tranh thủ thời gian giơ hai tay lên, làm dáng đầu hàng. Biết sai. Sai, sai. Thiếu công chủ. Ta sai rồi. Dư Lưu theo trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, nghe được Thường Lạc xin tha khỏe miệng một lần nữa câu lên kia xóa âm lãnh độ cong. Biết sợ. Chậm. Mặc dù chấn kinh, nhưng là hắn ngược lại muốn xem, cái này không biết sống chết tiểu tử, trước khi chết có thể thả ra cái gì cái dám đến. Giết người chu tâm, mới có ý tứ. Thế nào, hiện tại biết sợ. Dư Lưu dù bận ung dung đi về phía trước hai bước, nhìn xuống bờ hố Thường Lạc. Sợ sợ. Thường Lạc gật đầu như dã tỏi, vẻ mặt chân thành, ta thật sự là quá mẹ ngươi sợ. Dư Lưu bị cái này cầu xin tha thứ chẹn họ một chút, làm sao nghe được như thế khó chịu. Trung quanh mơ hồ truyền đến vài tiếng không đè nén được phốc phốc âm thanh, là những cái kia lẫn mất xa xa, nhưng lại nhịn không được nhìn lén đệ tử. Dư Lưu lạnh lẽo như đao ánh mắt đảo qua đi, chỗ có âm thanh trong nháy mắt biến mất, nguyên một đám câm như hến. Ngươi cho rằng cầu xin tha thứ liền hữu dụng? Dư Lưu thanh âm lạnh hơn. Không không không. Thường Lạc đem đầu dao như đánh trống trầu, luống cuống tay chân trong ngực lột móc, lấy ra một cái dùng vải rách lung tung bao lấy bẩn thỉu vật nhỏ. Ta có một bảo. Tổ truyền. Hắn hai tay dâng đoàn kia vải rách nâng qua đỉnh đầu. Chỉ lần này một cái, không còn chi nhánh. Tốc độ tu luyện có thể vĩnh cửu sách cao gấp 3. Tốc độ tu luyện vĩnh cửu sách cao gấp 3. Thứ gì? Hắn mới vừa rồi là không phải nghe nhầm rồi. Vĩnh cửu sách cao gấp 3 tốc độ tu luyện. Làm sao có thể có loại vật này? Ngươi làm bản thiếu cung chủ là 3 tuổi 2 đồng. Có phải thật vậy hay không? Ngài ăn thử một chút chẳng phải sẽ biết. Ta điểm này đạo hạnh tầm thường, tại ngài dưới mí mắt còn có thể chạy không thành. Hắn nói đến lại nhanh lại trượt, một bộ thẳng thắn bộ dáng. Dư Hưu nhìn chằm chằm Thường Lạc. Lý trí nói cho hắn biết, cái này chín thành chín là âm mưu. Nhưng này gấp 3 tốc độ tu luyện dụ hoặc, thực sự quá lớn. Vân Phong nhẹ nhàng thở hát ra, dùng khí giọng nói, bắt đầu. Gia hỏa này am hiểu nhất mánh khóe, lừa ngươi cam tâm tình nguyện nấp tức. Giang Tuyết Thiên lặng gật đầu. Dư Hưu sắc mặt biến đổi không chừng, cuối cùng vẫn vươn tay. Chương 208, ta quá muốn tiến bộ. Chương 208, ta quá muốn tiến bộ. Viên đan dược kia tại Dư Hưu lòng bàn tay nằm. Dư Hưu nắm nuốt đan dược ngón tay, gấp lại tùng, nối lòng lại gấp. Lý trí nói cho hắn biết, cái này đan khẳng định là một vật giả. Có thể sâu trong đáy lòng, một thanh âm khác từng kia từng sợi mà bốc lên đến, vạn nhất là thật đây này. Vạn nhất đâu? Vĩnh cửu gấp 3 a. Dư Hưu sắc mặt âm trầm không chừng, ánh mắt tại đan dược và Thường Lạc trung thực mặt bên trên qua lại liếc nhìn. Liền giống với có người cầm đống tường nói cho ngươi, an liền cho ngươi 1000 vạn, không phải ngươi liền giết ta cũng như thế. 10 phần để cho người ta xoắn xuýt. Cậu đàn ghé vào Thường Lạc bên chân, mắt chó híp lại, cái đuôi đều không ra một chút. Hừ. Dư Hưu cuối cùng từ trong lỗ mũi gạt ra hừ lạnh một tiếng. Ta thử một chút, nhưng nếu như ngươi dám gạt ta trên trời dưới đất, ai đến đều cứu không được ngươi, ta nói. Hắn nắm nuốt đan dược, lại liếc mắt nhìn. Dư Hưu cắn răng một cái, hai mắt nhắm lại, đem đan dược ném vào miệng bên trong, nuốt xuống. Đan dược vào bụng, không có gì cảm giác đặc biệt. Liên cũng nuốt lấy quả hòn đá nhỏ không sai biệt lắm, còn có chút kéo tiếng nói. Dư Hưu trong lòng trầm xuống, lửa giận bụt liền bốc lên đi lên, quả nhiên bị lửa. Cái này sâu kiến, dám. Ý nghĩ này còn không có chuyển xong. Tiếp theo một cái chớp mắt. Vâng. Một cỗ cùng bạo đến cực điểm nóng bỏng theo hắn trong bụng đột nhiên nổ tung. Dư Hưu toàn thân kịch chấn, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, trán nổi gân xanh lên. Hắn vô ý thức muốn vận chuyển công pháp áp chế, nhưng càng làm cho hắn khiếp sợ chuyện đã xảy ra. Trung quanh linh khí trong thiên địa như bị điên hướng hắn vọt tới. Tốc độ kia so với hắn ngày thường tính tọa lúc tu luyện, đâu chỉ nhanh hơn gấp 3. Kia linh khí tràn vào kinh mạch tốc độ nhanh đến mức nhường hắn kinh mạch đều có chút mơ hồ làm đau. Dư Hưu đột nhiên mở mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Gấp 3, thật là gấp 3. Không, khả năng còn không chỉ. Hơn nữa loại cảm giác này phản phất tại trong thân thể của hắn lắp đặt một cái cường hiệu tụ linh trận, điên cuồng nắm kéo hết thể trung quanh linh khí. Dư Hưu hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống trên mặt rung động, tận lực nhường thanh âm của mình nghe hòa ái một chút. Ngươi gọi Triệu Tử Long, đúng không? Đúng đúng đúng, thiếu cung chủ trí nhớ tốt. Dư Hưu giật giật khoe miệng, gạt ra một cái nụ cười. Vừa rồi chẳng qua là chút hiểu lầm. Ngươi ta cũng coi là không đánh nhau thì không có biết. Hắn nhìn xem Thường Lạc, ánh mắt sáng rực. Ngươi có thể nguyện bái nhập bản thiếu cung chủ môn hạ. Kim Đan đón đỡ nguyên anh một trường, còn có thể xuất ra như thế nghịch thiên đan dược. Người này định có bất phàm, nhất định phải thu nhập dưới trướng. Cái này vừa nói, trong hố nằm Hầu Tam ngây ngẩn cả người, hắn vừa chậm qua một mạch, cái này nghe đến chính mình chẳng phải là tên hề. Xa xa Vân Liệt buồn bã nói, tiểu tử này muốn chết tìm đến vừa bội vừa chuẩn. Thường Lạc trên mặt cấp tốc chất lên được yêu thương mà lo sợ đủ cười, đột nhiên vỗ đùi. Kia thật đúng là quá tuyệt vời, ta cảm ơn ngươi cả nhà a. Dư Hưu gân xanh trên trán không tự giác lại thỉnh thịch dạo dựng. Hắn cố gắng thuyết phục chính mình, người này chính là nói chuyện phương thức tương đối đặc biệt, tương đối thô bỉ, không có niệm qua sách gì, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Ân. Dư Hưu theo trong lỗ mũi lên tiếng, xem như tiếp đạo này tạ. Ngược lại hỏi, ngươi nhập ta Độn Thế Tiên Cung trước đó, nhưng có sư thừa. Xuất thân nơi nào? Tán tu. Thuần tán tu. Trên núi Gia Lớn, sư phụ là cửa thôn lão hạ tử, năm trước ở Gia Giám, liền để cho ta một cuốn sách bại hoại cùng mấy đan dược. Toàn dựa vào chính mình mù suy nghĩ, gặp vận may mới trà trộn vào tiên cung. Vậy ngươi không phải mới vừa nói, đan dược là tổ truyền? Thường Lạc biểu lộ cứng đờ, miệng lưỡi dẻo kẹo quen thuộc. A, ta nói sao? Thiếu cung chủ ngài khẳng định là nghe lầm. Ta người này vừa căng thẳng liền yêu nói hiệu nói vượng. Dư Hưu nhìn hắn chằm chằm mấy giây. Tiểu tử này, khó phân thật giả. Tán tu thân phận khả năng không giả, nhưng lai lịch tuyệt đối có vấn đề. Bất quá không sao cả, chỉ cần người tới dưới tay hắn, có là biện pháp chậm rãi cậy mở miệng của hắn. Tiểu tử này trên thân khẳng định còn có cái khác cổ quái. Dư Hưu hiện tại một khắc cũng không muốn tiếp tục cùng Thường Lạc nói nhảm. Hắn cần lập tức trở về, thật tốt thể ngộ đan dược này huyền bí. Mà thôi. Dư Hưu khoát khoát tay, làm ra rộng lượng dáng vẻ. Chuyện trước kia, bản thiếu cung chủ không truy cứu nữa. Đã ngươi nguyện nhập môn hạ của ta, sau này tự nhiên tận tâm làm việc. Đúng đúng đúng. Thiếu cung chủ yên tâm. Ta Triệu Tử Long trung thành nhất không hai. Thường Lạc đem vỗ ngực vang động trời. Nếu như thế, ngươi thu thập một chút, tùy thời đến chủ phong tìm ta. Dư Hưu nói xong, không nhìn nữa Thường Lạc, quay người đi đến nhân hình nọ hố cạn bên cạnh, nhìn xem còn ở bên trong lẩm bẩm Hầu Tam. Nhướng mày, ghét bỏ cách không một chảo, giống sách giống như chó chết đem hắn xách lên. Phế vật. Hắn chửi nhỏ một tiếng, thân hình lóe lên, hóa thành một vệt kim quang, đảo mắt liền biến mất tại trong mây. Thẳng đến đạo kim quang kia hoàn toàn nhìn không thấy, trung quanh bầu không khí ngột ngạt mới bỗng nhiên buông lỏng. Nơi xa những cái kia nhìn lén các đệ tử thấp giọng nghị luận, cấp tốc tán đi. Nguyên địa chỉ còn lại Thường Lạc, cùng chậm rãi dạo bước tới cầu đàn. Cậu đàn đi đến Thường Lạc bên chân, nâng lên đầu chó, nhìn một chút Dư Hưu biến mất phương hướng, miệng chó hét lên. Tiểu tử này, chỉ định phải xui xẻo. Làm sao nói chuyện? Thường Lạc ngữ khí có chút bất mãn. Ngươi đối người của ta thành phẩm trình độ nhất định tồn tại thành kiến. Cậu đàn xoay qua đầu chó, mắt chó bên trong tràn ngập ghét bỏ ánh mắt, trên dưới quét Thường Lạc một lần. Tâm tư ngươi lý đã rất biến thái, mời thân thể ngươi nhất định phải khỏe mạnh. Thường Lạc, tính toán. Thường Lạc nhìn chung quanh một chút, cược bảy là bảy không thành. Hắn xoay người, đem trên mặt đất khối kia vải rách nhặt lên, tiện tay nhét vào trong ngực, lại đem viết tỷ lệ đặt cược tấm ván gỗ đá qua một bên. Kết thúc công việc, về nhà. Hắn nói một tiếng cậu đàn, chắp tay sau lưng, nện bước bát tự bước, lắc lắc cùng dùng rời đi. Đi đến cái kia quen thuộc nhỏ phá cửa sân lúc, ngoài cửa viện lão hoại thủ hạ ngồi xổm người, không là người khác, chính là Cao Hạo. Cao Hạo vừa nhìn thấy Thường Lạc trở về, ánh mắt bá liền sáng lên, lập tức nhảy lên khỏi mặt đất đến, trên mặt chất lên 12 phần thân thiện, chạy chậm đến bu lại. Triệu sư minh, ngài trở lại rồi. Sư minh, ngài thật là thần nhân vậy. Xin nhận tiểu đệ cúi đầu. Nói, hắn vậy mà thật xoay người, làm bộ muốn đi đại lễ. Thường Lạc nghiêng người tránh ra, liếc liếc mắt nhìn nhìn hắn, ngữ khí không mặn không nhạt. Làm gì? Làm gì? Có chuyện mau nói, có dám mau thả. Hắn đối Cao Hạo người này, từ đầu tới cuối duy trì lấy 3 phần cảnh giác. Tiểu tử này, lão ưa thích quanh co lòng vòng nghe ngóng chuyện. Suốt ngày sạch ưa thích hỏi thăm linh tinh, cũng không biết trong bụng ẩn giấu cái gì ý nghĩ xấu, an cái gì tâm. Sư minh, ngài hôm nay thật là cái này. Hắn bụng trộm dựng thẳng lên ngón tay cái, nháy mắt ra hiệu. Sư đệ ta đối với ngài kính ngưỡng, đây chính là như là thiên hà chi thủy, thao thao bất tuyệt nói điểm chính. Thường Lạc lười nhác nghe hắn vuốt mông ngựa, đi vào. Cao Hạo vội vàng đi vào theo, thuận tay còn gài cửa lại. Hắn đứng ở trong sân, nhìn xem Thường Lạc thuần thục nhóm lửa nấu nước, xoa xoa đôi bàn tay, cuối cùng vẫn cắn răng. Sư minh, ta quá muốn tiến bộ. Chương 209, ta khuyên qua hắn. Chương 209, ta khuyên qua hắn. Cao Hạo ngồi Thường Lạc tiểu viện kia trên băng ghế đá, ánh mắt sáng rực. Sư minh, ngài là biết đến. Hắn xoa xoa tay, thanh âm ép tới thấp. Ta người này chính là quá muốn tiến bộ. Thường Lạc không tiếp lời, phối hợp dùng kia phá ấm trà đổ hai bát nước trà, đẩy qua một bát. Cậu đàn tại góc tường tìm tư thế thoải mái nằm xuống, mắt chó nửa mở nửa khép. Nhà chúng ta Bắc Cực thành Cao gia, tiểu môn tiểu hộ. Cao Hạo bưng lên chén, không uống, đầu ngón tay vướt ve thô ráp chén xuôi theo. Nghiên toàn tộc chi lực mới khai ra ta như thế một cái miễn cưỡng thấy qua mắt, đưa vào tiên môn. Cha ta đưa ta đi ra ngoài ngày đó, lôi kéo tay của ta, liền nói một câu, sáng nhi, ở bên trong muốn không chịu thua kém, muốn trèo lên trên. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Thường Lạc, ánh mắt kia bên trong có hèn mọn có dạ tâm. Ta khắp nơi kết giao bằng hữu, nghe ngóng tin tức, gặp người liền cười. Sư minh, ta có phải hay không rất không có tiền đồ? Có thể ta không có cách nào khác. Ta liền muốn có chút dùng, có thể khiến cho cha mẹ ta nhường trong tộc những cái kia thúc bá, đi ra ngoài cái eo có thể thẳng một chút. Dù cho một chút cũng tốt. Hắn hướng phía trước đụng đụng, thanh âm thấp hơn. Hôm nay ta nhìn thấy ngài cho thiếu cung chủ viên kia đan. Ta nghe thấy được, gấp ba, vĩnh cửu gấp ba. Hắn nuốt ngụm nước bọt, hầu kết nhấp nô. Sư minh, ta biết ta không nên hỏi, ta cũng không tư cách. Có thể ta van xin ngài. Hắn bỗng nhiên buông xuống chén, lùn người xuống, vậy mà phù phù một tiếng quỳ gối Thường Lạc trước mặt. Sư minh, ngài kia thần đan khẳng định không chỉ một quả đúng hay không? Ngài khẳng định còn có. Ta cầu ngài thưởng ta một quả. Liên một quả. Cao Hạo ngẩng đầu, ánh mắt có chút đỏ. Ta tất cả thân gia đưa hết cho ngài. Không đủ. Không đủ ta cái mạng này cũng áp cho ngài. Từ nay về sau, ta Cao Hạo duy sư minh như thiên lôi sai đầu đánh đó. Sư minh để cho ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Ta chính là ngài một con chó. Hắn nói đến vừa nhanh vừa đội, gắt gao nhìn chằm chằm Thường Lạc mặt, không chịu buông tha một kia biểu tình biến hóa. Thường Lạc bưng chén kia kém trà, chậm ung dung thổi thổi phù mạn, nhấp một hớp nhỏ. Ân, vừa đắng vừa chát, cùng Cao Hạo trên mặt giờ phút này biểu lộ không sai biệt lắm. Cậu đàn tại góc tường sốc lên mí mắt, lại khép lại. Lên Thường Lạc buông xuống chén, ngữ khí không có gì chập trùng, trên mặt đất mát. Sư minh không đáp ứng, ta liền không nổi. Cao Hạo cứng cổ, ngược lại có mấy phần chấp nhất. Ta món đồ kia. Thường Lạc rốt cục nhìn về phía hắn, ngón tay tại trên đầu gối nhẹ nhàng gõ gõ. Tổ truyền là không giả, nhưng có mấy lời ta phải nói trước. Cao Hạo ánh mắt đột nhiên sáng lên. Sư minh ngài nói, điều kiện gì ta đều bằng lòng, khổ gì ta đều có thể ăn. Không phải điều kiện. Thường Lạc lắc đầu. Là tác dụng phụ. Cái này đan sức lực có vẻ lớn, ăn về sau trong thân thể linh khí sẽ thỉnh thoảng trướng đến hoảng, không nín được. Một không nín được, liền phải ra bên ngoài tiết. Thế nào tiết, lúc nào thời điểm tiết, tiết hướng chỗ nào, vậy cũng không từ người định đoạt. Hắn dừng một chút, nhìn xem Cao Hạo. Khả năng đánh thẳng ngồi đâu, quay một chút, linh lực liền nổ. Khả năng nói với người lời nói đâu, hưu một chút, pháp thuật liền phun đi ra ngoài. Khống chế không nổi, hiểu không? Cao Hạo đầy trong đầu đều là gấp 3 tốc độ tu luyện. Tác dụng phụ. Cái gì tác dụng phụ có thể so ra mà vượt vĩnh cửu tăng lên gấp 3 tốc độ tu luyện? Không nín được. Tiết liền tiết thôi. Cùng lắm thì tìm một chỗ không người ngồi xuống. Về phần cùng người động thủ lúc. Vậy vẫn là sự tình sao? Có gấp 3 tốc độ tu luyện, tu vi từ từ trướng, đến lúc đó ai còn cùng hắn động thủ? Sư minh. Cái này tính là gì tác dụng phụ? Thần đan. Kia là thần đan A. Là thuốc 3 phần độc, thần đan có chút tiểu ma bệnh thế nào? Thiên kinh địa nghĩa. Phát tiết liền phát tiết, ta chịu được. Ta thật chịu được. Hắn nhìn xem Thường Lạc, trong ánh mắt cầu xin cơ hồ yếu dần xuất lai. Sư minh, ta biết ngài còn có. Ngài liên cho ta một quả. Liên một quả. Ta dùng ta tất cả thân ra đổi. Dùng chính ta đổi. Về sau ta Cao Hạo liền là của ngài người, sống hay chết, là phúc là họa, không một câu oán hận. Thường Lạc nhìn xem hắn, nhìn mấy giây, thẳng thấy Cao Hạo sợ hãi trong lòng. Rốt cục, Thường Lạc trong ngực móc ga móc, lấy ra một cái vải rách bao lấy đồ nhỏ. Ấy hắn đưa tới. Một lần cuối cùng hỏi ngươi, nghĩ kỹ, ra cái cửa này, mặc kệ xảy ra cái gì, đều không quan hệ với ta. Là chính ngươi cầu. Nghĩ kỹ. Nghĩ kỹ. Cao Hạo một tay lấy kia vải bố trộm trong tay, chăm chú nắm lấy, sợ Thường Lạc đổi ý hắn không kịp chờ đợi giật ra vải rách, trực tiếp ngửa đầu, một ngụm liền nuốt xuống. Đan dược vào bụng, lúc đầu không có cảm giác gì. Nhưng lập tức, một cỗ xa so với bình thường tấn mãnh linh khí hấp nạp cảm giác, theo toàn thân truyền đến. Linh khí trung quanh, thật tại ra tốc hướng hắn vọt tới. Thành. Thật thành. Cao Hạo kích động đến thân thể có chút phát run. Hắn đột nhiên đứng người lên, đối với Thường Lạc, thật sâu vai chào tới đất, thanh âm mang theo nghẹn ngào, "Sư minh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Kể từ hôm nay, ta Cao Hạo cái mạng này, liền là của ngài." Nói xong, hắn sợ Thường Lạc đổi ý dường như, quay người, xông ra Thường Lạc tiểu viện, biến mất tại dần dần dậy trong bóng đêm. Cậu đàn nhìn xem kia lung lay đóng lại cửa gỗ nát, lại nhìn xem bình chân như vậy tiếp tục uống trà Thường Lạc, miệng chó giật giật, phát ra một tiếng ý vị không rõ, ai ra nó bước đi thong thả tới Thường Lạc bên chân, ngẩng đầu chó. "Nhạc ca, ngươi thật sự tin hắn?" Chỉ bằng hắn cái này vài câu khóc thảm biểu trung tâm. Thường Lạc cầm chén bên trong một điểm cuối cùng trà căn uống xong, chép miệng một cái. "Tin? Tin cái gì? Tin hắn là thật đầu nhập vào a?" Thường Lạc buông xuống chén, duỗi lưng một cái, xương cốt tiết đôm đốp rung động. "Tin hay không, có cái gì khác nhau?" Cậu đàn nghiêng đầu. Thường Lạc đứng người lên, bắt đầu thu thập bát trà. "Chính hắn cậu, ta cản qua. Ta lại không có tổn thất gì. Đi ngủ." Thường Lạc ngáp một cái, lắc lắc ung dung đi vào buồng trong. Đêm đã khuya. Thường Lạc ngủ được mơ mơ màng màng. Chợt nghe được nơi xa, không biết là cái nào ngọn núi phương hướng, truyền đến ầm ầm một tiếng vang trầm. Thanh âm không tính đặc biệt lớn, nhưng ở cái này tĩnh mịch trong đêm rất đột ngột. Giống như là nhà ai lò luyện đang nổ, lại giống là cự thạch lăn xuống vách núi. Thường Lạc bị làm cho nhíu nhíu mày. Ánh mắt đều không có trợn, tiện tay theo dưới cái gối lấy ra một trường cách âm phủ, hướng trên chắn gỗ. Thế giới thanh tịnh. Hắn chép miệng một cái, trở mình, che lại đầu. Sáng sớm hôm sau, Thường Lạc bị ngoài cửa sổ tạp dịch đệ tử quét sạch tiếng xào xạc đánh thức, mơ mơ màng màng đứng lên. Đầu còn có chút u ám. Hắn giật xuống cái chắn đã mất đi hiệu lực cách âm phủ, vo thành một cục ném tới góc tường. "Ai, số khổ a." Ai thán một tiếng, bất đắc dĩ đứng lên rửa mặt. Hôm qua thi đấu náo nhiệt kình còn không có qua, theo lý thuyết hôm nay nên chỉnh đốn mới đúng. Có thể tối hôm qua ngày mới gần đen, mới đưa tin phủ liền bay vào mỗi cái đệ tử mới sân nhỏ. Hôm nay như thường lệ tạo khóa, truyền công đường tập hợp. Đến, tiên cung đây là liền một ngày đều không nỡ để bọn hắn nhàn rỗi. Chương 210, cao sáng ngươi có phải bị bệnh hay không? Chương 210, cao sáng ngươi có phải bị bệnh hay không? Lắc lắc ung dung đi vào truyền công đường, bên trong đã ngồi không ít người. Bầu không khí cùng trước mấy ngày rõ ràng khác biệt, thiếu chút khẩn trương, nhiều hơn rất nhiều châu đầu ghé thai cùng xì xào bàn tán. Thường Lạc ngáp một cái, thói quen về sau sắp xếp nơi hẻo lánh cỏ. "Nghe nói không, tối hôm qua xảy ra chuyện lớn." Một cái hàng trước đệ tử thần thần bí bí hạ giọng. "Chuyện gì chuyện gì?" Lập tức có người tiếp tục tìm tra. Vạch chân đệ tử vẻ mặt các ngươi tin tức quá lạc hậu biểu lộ, thanh âm lại đè thấp mấy phần, lại càng để người chú ý tối hôm qua đêm khuya, ngay tại chủ phong bên kia, nghe nói thiếu cung chủ đống nhiên liền nổi điên. "Phát cuồng? Làm sao có thể? Thiên chân vạn sát. Ta biểu huynh hàng xóm đạo lữ đệ đệ tại chủ phong đang trực, tận mắt nhìn thấy. Nói là thiếu cung chủ lúc đầu thật tốt đang ngồi, đống nhiên liền hét lớn một tiếng ăn ta một kích gì gì đó. Sau đó toàn thân kim quang loạn đúc lên, đối với bên cạnh phục vụ Hầu Tam, đưa tay chính là một kích toàn lực. Kia động tĩnh, kinh thiên động địa. Hầu Tam, không phải hắn cái kia tùy tùng sao? Chẳng phải là hắn? Nghe nói tại chỗ đã bị đánh, liền sám đều không có thừa nhiều ít. Bên cạnh mấy cái muốn kéo thị nữ hộ vệ đều bị đánh bay, đả thương mấy cái. Thiếu cung chủ tẩm điện nghe nói đều sập nửa bên. Ông trời của ta, thiếu cung chủ đây là thế nào? Luyện công tẩu hỏa nhập ma, ai biết được. Ngược lại hiện tại chủ phong bên kia bịt lại đâu, không ai nhường ai tới gần. Hầu Tam xem như chết vô ích chật chật, thật sự là gần vua như gần của a. Nói giết liền giết, ta nhìn chưa chắc là luyện công xảy ra sự cố, nói không chừng là kia Hầu Tam chỗ nào đắc tội thiếu cung chủ. Tiếng nghị luận ông giống một đám con rồi. Thường Lạc rũ cụp lấy mí mắt, ngồi ở trong góc, ngón tay trên bàn vô ý thức phủi đi lấy, giống như căn bản không nghe thấy. Đúng lúc này, giáo tập trầm mặt, xài bước đi đến. Trong đường lập tức lặng ngắt như tờ. Giáo tập là da mặt đen nhánh lao đầu, họ Thiết, người xưng Thiết giáo tập, lấy nghiêm khắc cứng nhắc chứ danh. Hắn đi đến bục giảng trước, ánh mắt như điện, đảo qua dưới đài câm như hên chúng đệ tử. Nhất là tại mấy cái hôm qua thi đấu thành tích thảm không nỡ nhìn ra hỏa trên mặt dừng lại thêm mấy giây. Cuối cùng, chuẩn xác không sai lầm rơi vào xếp sau kia cái đầu từng chút, lại nhanh ngủ Thường Lạc trên thân. Sắc mặt hắn càng đen hơn. Hôm qua, tông môn thi đấu chính thức kết thúc. Thiết giáo tập thanh âm to, mang theo kim thạch thanh âm, chấn người lỗ tai vàng ong ong. Kết quả, chắc hẳn chính các ngươi đều rõ ràng. Hắn dừng một chút, ánh mắt lần nữa đảo qua đám người. Có chút đệ tử mới, biểu hiện vô cùng tốt, hiện ra phi phàm thiên phú và vững chắc bản lĩnh. Là ta đệ tử mới kiếm mặt mũi. Lập tức, hắn lời nói xoay chuyển, thanh âm đột nhiên cất cao, như là tiếng sấm, nhưng là các đệ tử giật mình trong lòng. Có chút đệ tử, Thiết giáo tập ánh mắt như là thực chất roi, mạnh mẽ quất hướng xếp sau. Riêng lẻ vài người ta đều chẳng muốn điểm danh, quả thực là đệ tử mới xỉ nhục. Nhập môn khảo hạch trà trộn vào đến, cửa sổ bên trong mò cá, thi đấu càng là mất mặt xấu hổ, bùn nháo không dính lên tường được. Hắn càng nói càng tức, hô hấp đều thô trọng. "Đi, các ngươi kiếm sống, không sao cả. Thiên cung không nuôi người rảnh rỗi, nhưng cũng cho các ngươi cơ hội. Chờ mấy ngày nữa, 6 tháng cuối năm nguyệt lệ phát hạ đến, chính các ngươi nhìn xem. Nhìn xem chính mình điểm này đáng thương số định mức, nhìn lại một chút người khác. Đến lúc đó, liền biết mình hôm qua trên lôi đài, đến cùng là cái quái gì. Hắn lồng ngực chập trùng, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Triệu, Tử, Long, gầm lên giận dữ, như là bình mã sấm sét. Thường Lạc một cái giật mình, đột nhiên ngẩng đầu, còn buồn ngủ. Thiết giáo tập gặp hắn bộ dáng này, càng là giận không chỗ phát tiết, cách không đột nhiên một chảo. Một cỗ vô hình cự lực truyền đến. Thường Lạc ôi một tiếng, cả người liền giống bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy. Trực tiếp theo trên chỗ ngồi bị lăng không xách, treo giữa không trung, tay chân bay nhảy. Nói chính là ngươi, ngươi còn có mặt mũi ngủ. Thiết giáo tập chỉ vào cái mũi của hắn, nước bọt đều nhanh phun đến trên mặt hắn. Hôm qua mất mặt còn không có ném đủ, hôm nay tảo khóa, ở trước mặt tất cả mọi người, ngươi còn dám ngủ? Mặt của ngươi đâu? A. Thường Lạc bị sáng rõ chóng đầu, nhếch nhếch miệng, muốn giải thích hai câu. Ngươi cái gì ngươi? Cho ta đứng vững. Lăn đến phía trước đến. Hôm nay ngươi không đem dẫn khí cơ sở thiên cho ta chép 100 lần, cũng đừng nghĩ lúc này, ngồi hàng phía trước, một cái bình thường cũng coi như chăm chú cố gắng, tên là Cao Hạo đệ tử, đống nhiên không có dấu hiệu nào, mạnh đứng lên. Hắn đứng nghiêm, động tác cứng ngắc. Gương mặt của hắn hiện ra một loại không bình thường ửng hồng, hô hấp có chút thô trọng. Thiết giáo tập ngay tại nổi nóng. Thấy có người dám đánh gây hắn giáo huấn người, càng là giận không kìm được. Trừng mắt, như là trung đồng, Cao Hạo. Ngươi làm gì? Ngồi xuống cho ta. Cao Hạo đối hắn bừng tỉnh như không nghe thấy. Hắn chậm rãi, quay đầu, nhìn về phía ngồi bên cạnh hắn. Giờ phút này chính nhất mặt mở mịt ngồi cùng bàn. Sau đó, tại tất cả mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, Cao Hạo bờ môi giật giật, phun ra một câu vô cùng rõ ràng, nhưng lại không đầu không đuôi. A, an ta một kích a. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn linh lực cầm vang một phát. Một đạo sắc bén kim quang theo hắn lòng bàn tay bắn ra mà ra. Trong nháy mắt hóa thành một thanh hơi có vẻ thô ráp nhưng đằng đằng sát khí phi kiếm màu vàng nóng. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm vẻ mặt. Cao Hạo cánh tay vung lên, kia phi kiếm màu vàng nóng phát ra một tiếng rít, mang theo hắn khí lực toàn thân, không chút lưu tình hướng phía hắn ngồi cùng bàn chán, toàn lực bổ xuống. Kiếm quang sắc bén, kình phong gào thét. Ngồi cùng bàn. Ngồi cùng bàn là dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng vận khởi linh lực ngăn cản. Cao Hạo con mẹ nó ngươi có bị bệnh không? Triệu Tử Long không nghe giảng bài, giáo tập mắng chửi người, con mẹ nó ngươi bổ ta làm gì a? Bao quát thiết giáo tập, toàn lớp không ai phản ứng qua được đến. Chỉ nghe, "oeng!" một tiếng vang thật lớn. To lớn sóng xung kích trực tiếp lật tung nóc nhà, đem giảng đường quấy đến loạn thất bát ao. Các đệ tử các hiện thần thông, nhao nhao bày ra phòng ngự tư thế. Chờ bụi mù tan đi. Cao Hạo ngồi cùng bàn dẫm lên một chương ngã lật cái bàn nói. Cao Hạo tiểu tặc, ta cùng ngươi ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, ngươi vì sao đổ tính mạng của ta? Ta không có. Cao Hạo vẻ mặt mở mịt nhìn xem hai tay của mình. Thiết giáo tập cao giọng quát. Cao Hạo ngươi làm gì? Ta. An ta một kích. Cao Hạo đột nhiên lại không có dấu hiệu nào, rút kiếm hướng phía thiết giáo tập một kiếm đánh xuống. Ngựa ngươi. Thiết giáo tập giận dữ, trở tay đón đỡ. Lại là oanh một tiếng, giảng đường nóc nhà lần này là hoàn toàn không có. Cao Hạo ngồi cùng bàn thừa cơ một cước đá ngã lăn Cao Hạo, sau đó đè xuống đất ma sát. Chương 211, đan dược này tích lũy kinh khủng. Chương 211, đan dược này tích lũy kinh khủng. Truyền công đường là không có cách nào chờ đợi. Với anh, kết lạp lạp lạp. Mảnh gỗ vụn hòa với mảnh ngói, như là hạ một trận mưa to, đổ ập xuống nện xuống đến. Bụi mù tràn ngập, tiếng kêu nổi lên bốn phía. Thiết giáo tập gầm thét đều bị dìm ngập tại đổ sụp âm thanh bên trong. Cao Hạo đã bị đè xuống đất ma sát. Khóa tự nhiên là không cần lên. Thường Lạc mượn cơ hội chuẩn đi. Hắn lắc lắc ung dung đi ra đã thành nguy phòng chuyển công đường, nhìn nhìn sắc trời còn sớm. Về đi ngủ. Giống như cũng không như vậy bây lại. Tìm một chút việc vui. À đúng, hắn vua hót một cái. Còn có cái tiện nghi sư phụ muốn đi tiếp một chút. Cấp bậc lễ nghĩa không thể thiếu, phải đi cho cả nhà của hắn lão tiểu Vân An. Hắn phân biệt một chút phương hướng, hướng phía chủ phong bay đi. Chủ phong là cung chủ nhất hệ hạch tâm chỗ ở, cung điện nguy nga, linh khí nồng đậm, đệ tử tầm thường không được tiện nhập. Bất quá Thường Lạc hiện tại đỉnh lấy thiếu cung chủ đệ tử tiết tuổi. Tại cửa ra vào giải thích rõ ý đồ đến sau. Thủ vệ đệ tử mặc dù ánh mắt cổ quái đánh giá hắn vài lần, nhưng cũng không dám cản trở hắn, vẫn là cho đi, trả lại hắn chỉ đi dư lưu trụ sở. Càng đi vào trong, cảnh trí càng phát ra khác biệt. Ký hoa dị thảo, linh tuyển len keng, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy thuần phục linh cầm lướt qua. Bất quá Thường Lạc chú ý tới, trên đường gặp phải đệ tử, tập dịch, vẻ mặt đều có chút căng cứng. Đi đường đều mang cẩn thận, giữa lẫn nhau thấp giọng trò chuyện cũng rất nhanh tản ra. Hắn dựa theo chỉ dẫn, đi vào một mảnh hoa lệ cung điện nhóm lúc trước, lập tức minh bạch nguyên nhân. Trước mắt cung điện, mái cong đấu cùng, vàng son lộng lẫy, lộ ra cố nhà giàu mới nổi thức xa hoa. Nhưng giờ phút này, chủ điện một bên mái hiên, liên quan gần phân nửa nóc nhà, đã biến mất. Lộ ra phía dưới lương trụ cùng tàn phá gạch nói vụn. Mấy cái tạp dịch đệ tử đang mặt mày đủ rũ dọn dẹp hiện trường, tu bổ trận pháp quang mang lúc gần lúc hiện. Ngẫm lại một cái nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, nếu như khống chế không nổi, ân, chỉ là sốc nóc nhà, không có đem cả đỉnh núi nổ bay, đã tính dư lưu phòng ở đắp lên rắn chắc. Vị sư đệ này, xin dừng bước. Phía trước là thiếu cung chủ thanh tu chi địa, không được một cái canh giữ ở tổn hại điện ngoài cửa đệ tử ngăn cản Thường Lạc. Ta, Triệu Tử Long, thiếu cung chủ đệ tử mới thu, chuyên tới để bài kiến. Thường Lạc móc ra dư lưu cho lúc trước hắn ngọc bài. Vậy đệ tử nghiệm qua ngọc bài, sắc mặt hòa hoãn chút, lúc này mới nghiêng người ra hiệu hắn đi vào. Thiếu cung chủ tại thiên điện. Sư đệ, chính mình cẩn thận. Thường Lạc gật gật đầu, cất bước đi vào. vòng qua một mảnh hỗn độn chủ điện khu vực, đi vào đối lập hoàn hảo thiên điện. Dư Hưu ngồi ở vị trí đầu chủ vị, sắc mặt có chút bực bội. Hắn phía dưới đứng đấy hai cái câm như hến thị nữ. Nghe được tiếng bước chân, Dư Hưu dương mắt xem ra. Đệ tử Triệu Tử Long, bái kiến sư tôn. Thường Lạc đi đến trong điện, hai tay ôm quyền, lung tung ủi ủi, thanh âm to. Sư tôn ở trên, chịu đệ tử thi lễ. Đệ tử cho ngài cả nhà 18 đời thịnh an. Khu khu. Bên cạnh một cái thị nữ nhịn không được, thấp ho một tiếng, tranh thủ thời gian cúi đầu. Dư Hưu khỏe mắt không bị khống chế có quắc mấy lần. Cái này Triệu Tử Long, mỗi lần vấn an lời nói, nghe đều giống như dùng nhất giọng thành khẩn, nói nhất khiêu khích nội dung. Hết lần này tới lần khác nhìn hắn tấm kia chất phát trung thực mặt, lại tìm không ra cụ thể ma bệnh. Miễn lễ a. Dư Hưu từ trong hàm răng gạt ra ba chữ, phất phất tay, ra hiệu thị nữ lui ra. Trong điện chỉ còn lại hai người. Thường Lạc đả xà tùy côn bên trên, hướng phía trước tiếp cận mấy bước. Sư tôn, ngài sắc mặt này tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, có phải hay không kia đan dược quá tích lũy kình? Dư Hưu nghe được tích lũy kình hai chữ, mí mắt lại nhảy lên. Hắn nhìn chằm chằm Thường Lạc, nhưng chỉ thấy mặt mũi tràn đầy thuần lương. Trầm mặc mấy hơi, đan dược hiệu quả thật là không giả. Linh khí hấp nặng, viễn siêu trước kia. Chỉ là hôm qua đêm khuya, vi sư hành công thời điểm, đông cảm thấy linh lực bành trướng, khó mà ước thúc, lại nhất thời mất khống chế, bất hạnh đã ngộ thương đứng hầu ở bên hầu tam. A, Thường Lạc bắt đầu miệng lưỡi dẻo quẹo. Sư tôn, ta cái này tổ truyền đan dược là có chút mánh. Nó lập tức đem ngài thu nạp linh khí thông đạo núi rộng gấp bội, tựa như trước kia là tiểu thủy quản, đột nhiên biến thành sông lớn mương. Linh khí này rầm rầm đi đến rót, ngài thân thể này một lát, nó không thích ứng được a. Hắn khoa tay lấy, nói đến nước miếng văng tung tóe, phun ra Dư Hưu vẻ mặt. Cổ nhân nói, lấp không bằng khai thông, đúng không? Ngài khi thời gian cố lấy hút mạnh, chưa kịp đem cái này bỗng nhiên thêm ra linh lực, kịp thời khai thông. Cái này linh lực tại ngài thể nội càng để lâu càng nhiều, càng tích lũy càng kỉnh, nó kìm nén đến hoàng a. Có thể không phải tìm lỗ hổng, bày một chút, bạo phát đi ra đi. Hắn hai tay một đám, làm bạo tạc thủ thế. Cho nên, cái này không trách đan dược, cũng không được đầy đủ quái ngài. Chủ yếu chính là quá nhanh, ngài nếu không lại thích ứng một chút. Dư Hưu nghe, lông mày dần dần triển khai một chút. Nghe xác thực có đạo lý. Chính mình đêm qua đúng là đắm chìm trong điên cuồng thu nạp linh khí trong khoái cảm, không để ý đến thể nội linh lực dị thường phồng lên. Chờ phát giác được không đúng lúc, đã có chút không khống chế nổi. Hóa ra là bởi vì Thường Lạc đồ vật quá nhanh quá mạnh đưa đến. Nghĩ như vậy, bực bội giảm bớt một chút. Chỉ cần không phải đan dược có vấn đề, hoặc là luyện công xảy ra sự cố, chết hầu tam vấn đề không lớn. Hắn khẽ bước cằm. "Ân, ngươi lời nói không phải không có lý." Dư Hưu ngữ khí hòa hoãn không ít. Lập tức, ánh mắt một lần nữa biến sốt ruột. "Tử Long a, ngươi kia đan dược nhưng còn có còn thừa." Sợ Thường Lạc cự tuyệt, hắn lại lập tức nói bổ sung, "Sư tôn đương nhiên sẽ không lấy không ngươi. Pháp bảo, linh thạch, công pháp, chỉ phải vi sư cầm được ra, ngươi cứ mở miệng." Thường Lạc nghe vậy, trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn, lắc đầu. Dư Hưu trong lòng trầm xuống. "Sư tôn, không phải đệ tử keo kiệt." Thường Lạc thở dài. "Đan dược này, dược lực thực sự quá bá đạo. Một đời người, chỉ có thể phục dụng một cái. Nếu là ham hố, ăn vào cái thứ hai, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bạo thể mà chết ta. Đệ tử sao dám hại sư tôn?" "Sư tôn ngươi suy nghĩ một chút, cái gì kinh mạch có thể tiếp nhận gấp 6 lần linh khí hấp nạp tốc độ?" Hắn nói làm như có thật. Dư Hưu đáy mắt hiện lên thất vọng. "Chỉ có thể ăn một cái. Sát thực loại này thần đan, không có điểm hạn chế mới là lạ. Mặc dù gấp 3 đã cực kỳ khủng bố, nhưng lòng người luôn luôn không đủ." "Bất quá," Thường Lạc kéo dài âm điệu. Dư Hưu ánh mắt lại phát sáng lên. "Nếu là sư tôn ngài có quen biết, tin được tiền bối, hảo hữu, hoặc là muốn dịu dắt đắc lực người, đệ tử nơi này ngược vẫn có thể lại cống hiến ra mấy cái. Chỉ là đan dược này cần một chút đặc thù thủ pháp kích hoạt mới có thể có hiệu quả. Phục đan người đến mang tới, tại chỗ phục dụng." Dư Hưu nghe xong, chẳng những không có cảm thấy phiền toái, ngược lại con mắt to sáng. Đan dược thần hiệu như thế, nếu có thể trưởng khống tại trong tay mình, từ chính mình đến quyết định ban cho ai, cái này có thể đổi lấy nhiều ít trung tâm cùng ân tình, lại không sách lợi ích nhiều ít. Cầm linh thạch đến mua, đối phương còn phải cảm thấy thiếu chính mình đại nhân tình. Quay đầu lại cho mình cung chủ mẫu thân dâng lên một cái. Không chừng cung trong sự vụ lớn nhỏ, có thể sớm giao cho chính mình quản lý. Chính mình trong cung địa vị, chắc chắn càng thêm vững chắc. Chương 212, bị tặc chương 212, bị tặc tốt. Tốt, tốt. Dư Hưu nói liên tục ba chữ tốt. Trên mặt tỏa ra phấn khởi ánh sáng màu đỏ. "Tử Long, ngươi thật là vi sư phúc tinh." Hắn bỗng nhiên đứng dậy, trong điện hương phấn bước đi thong thả hai bước, sau đó vung tay lên. "Ngươi hiến đan có công, lại như thế là vi sư suy tính. Vi sư há có thể bạc đãi với ngươi." Hắn lập tức gọi người tiến đến, dặn dò nói: "Đi, đem ta mang kho mở ra, lấy thượng phẩm linh thạch 5000, trung phẩm linh bảo 3 kiện, kim đan kỳ áp dụng đan dược 10 bình, còn có món kia kim lân nội giáp cùng nhau mang tới, ban cho Triệu Tử Long. Lại, truyền tác hiến, đem Triệu Tử Long đệ tử thân phận, thăng chức là hạch tâm đệ tử lãnh ngộ. Tại chủ phong phía đông thính đảo huyện an bài một chỗ thượng đẳng biệt lạc, tất cả chi phí đối chiếu các cung chân truyền. Ban thưởng ta tùy thân kim lệnh một cái, bằng này khiến có thể trong cung đa số khu vực thông hành, như có việc gấp, có thể trực tiếp tới gặp. Liên tiếp ban thưởng cùng an bài, như là không cần tiền giống như nện xuống đến." Bên cạnh đệ tử chấp sự nghe được sửng sốt một chút, vội vàng đi lại, bước nhanh ra đi công việc. Dư Hưu hăng hái, dường như đã thấy chính mình bằng vào cái này thần đan mạng lưới quân hùng, quyền thế ngập trời tương lai. Hắn đi đến Thường Lạc trước mặt, dùng sức vô vô bờ vai của hắn. "Tử Long, thật tốt đi theo vi sư. Ngày sau, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Thường Lạc đội vàng có người, thanh âm nhẹ nào. Nhiều tạ ơn sư tôn trọng thượng. Đệ tử đại cả nhà lão tiểu, cảm tạ sư tôn ngài cả nhà 18 đời. Dư Hưu, nụ cười lại cứng một chút. Tính toán, quen thuộc. Rất nhanh, ban thưởng đưa đến, kim lệnh cùng mới thân phận ngọc phù, viện lạc chìa khóa cũng cùng nhau giao cho Thường Lạc trong tay. Dư Hưu lại tha thiết dặn dò vài câu, đồng thời yêu cầu đan dược sự tình cần phải giữ bí mật vân vân. Liền không kịp chờ đợi nhường Thường Lạc lui ra, chính hắn phải thật tốt chuẩn bị một chút, cái này nhóm đầu tiên thần đan, nên ban cho ai? Thường Lạc ôm một đống ban thưởng, hài lòng rời đi. Hắn ước lượng kia túi nặng nghề thượng phẩm linh thạch, lại sờ lên trong ngực kim lệnh, nếp miệng lên một vệt đường cong. Tốt, Dư Hưu nhà ngươi nên bị tặc. Phi, ta có thể nào nói như thế chính mình trở lại chính mình kia phiến siêu siêu mẹo mẹo cửa sân trước. Cậu đàn đang ngồi xổm tại cửa ra vào, buồn bực ngán ngẩm gầm gạc quay. Đi, đàn tổng, dọn nhà, ở căn phòng lớn đi. Thường Lạc nói một tiếng. Cậu đàn hưng phấn ách ra một tiếng, chạy tới. Thường Lạc xác thực không có gì dễ thu dọn. Hắn đem pha trà đồ vật một mạch nhét vào một cái túi đựng đồ, cửa sân đều chẳng muốn khóa. Lắc lắc ung dung liền phải hướng chủ phong phía đông tính đảo huyện mà đi. Vừa rơi thiếu chút nữa cùng một người đụng vào ngực. Là Cao Hạo. Trên mặt hắn xanh một miếng tử một khối, hốc mắt đen nhánh, khỏe miệng còn phá lấy, đi đường khập khiễng. Trên người đệ tử phục cũng rung gió, dính lấy bụi đất. Xem ra là từng chịu đựng yêu thiết quyền, đoán chừng còn phạt không ít điểm công hiến. Thường Lạc buồn bã nói, ta sớm nói cho ngươi, tác dụng phụ thứ này không nhất định biểu hiện tại tự thân bên trên, còn có thể biểu hiện tại trên thân người khác. Cao Hạo ngẩng đầu một cái nhìn thấy Thường Lạc, nhất là nhìn thấy bên hông hắn kim bài, ánh mắt trong nháy mắt phức tạp tới cực điểm. Có hâm mộ, có ghen ghét, có một tia ưu ái. Hắn trầm trầm nói, là chính ta áp chế không nổi linh lực, không trách người khác. Người ép kềm chế được mới có quỷ. Thường Lạc oán thầm một câu. Hắn biết Thường Lạc đây là muốn dọn đi rồi, đem đến chỉ có hạch tâm đệ tử cùng chân truyền khả năng ở lại khu vực. Khoảng cách giữa hai người, từ hôm nay trở đi, chỉ sợ là cách biệt một trời. Hắn há to miệng, dường như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng hắn không hề nói gì đi ra, chỉ là tác động khỏe miệng vết thương, đau đến miết miết miệng, tiến lặng nghiêng người nhường đường. Thường Lạc nhìn hắn một cái, cũng không nói chuyện, chỉ là hướng hắn nhẹ gật đầu, liền lắc lắc ung dung mà đi. Thính đạo huyện quả nhiên hoàn cảnh thanh u, linh khí dồi dào. Phân phối cho Thường Lạc chính là một tòa độc lập tiểu viện, tường trắng ngói xanh, trong đình viện còn có ao nước nhỏ, mấy bùi thủy trúc. So trước đó cái kia phá sân nhỏ mạnh gấp trăm lần không ngừng. Đúng lúc này, bên cạnh liền nhau tòa tiểu viện kia, cửa sân kẹt kẹt một tiếng, cũng mở ra. Một cái thân mặc màu xanh nhạt đai lưng váy dài, dáng người yểu điệu, dung nhan thanh lệ nữ tử, đang muốn theo viện bên trong đi ra đến. Hai người tại riêng phần mình cửa sân, đánh đối mặt. Không khí an tĩnh một cái chớp mắt. Nữ tử kia, lại là Giang Tuyết, Diệp Mật Đường. Tới ngươi a. Thường Lạc đem sách ở trên tay cậu đàn hướng trong viện ném một cái. Cười hắc hắc hướng Diệp Mật Đường đi đến. Cậu đàn vẻ mặt mộng bức bay trên không trung. Ai da? Ai da? Ai da? Hắc, sư muội, tới hoa đâu? Hoa này nhi dáng dấp thật tuấn, cùng sư muội ngươi như thế thủy linh. Hắn hướng viện trên khung cửa khẽ dựa, chặn hơn phân nửa đường đi. Ngươi làm gì? Diệp Nguyệt Đường hơn nửa năm không có cùng Thường Lạc tiếp xúc, trong thời gian ngắn không có thích ứng hắn loại phong cách này. Ta làm gì? Thường Lạc ra vẻ kinh ngạc trừng lớn mắt, lại đi trước đụng, hạ giọng. Ta có thể làm gì nha? Sư muội, chúng ta quan hệ này, ngươi hiểu? Không, không nên hồi náo. Diệp Nguyệt Đường bên thai nhỏ không thể thấy nổi lên điểm đỏ ửng. Cái này ban ngày ban mặt, lại tại Tiên Cung Hoạch Tâm đệ tử chỗ ở. Sách, ai hồi náo? Sư muội, ngươi tốt nhất đừng quá lớn tiếng, ngươi cũng không muốn người khác biết chúng ta quan hệ a. Diệp Nguyệt Đường hô hấp có hơi hơi tắc nghẽn, thanh lanh con ngươi hiện lên một tia xấu hổ. Nàng biết hỗn đản này là đang cố ý dùng lời ép buộc nàng. Nàng cắn môi dưới, trừng mắt Thường Lạc. "Ngươi?" "Thả." Diệp Nguyệt Đường kinh hô bị ngăn ở trong cổ họng. Thường Lạc cánh tay dùng sức, càng đem nàng trực tiếp gánh tại trên vai. Sải bước, quay người liền tiến vào sát vách sân nhỏ. Trong phòng xảy ra chuyện gì, không đủ là ngoại nhân nói. Tóm lại, chờ Diệp Nguyệt Đường lần nữa khôi phục thanh minh ý thức lúc, ngoài cửa sổ ánh trăng xuyên thấu qua tinh xảo khắc hoa cửa gỗ, tại xốp xếp trên giường bỏ ra pha tạm quang ảnh. Nàng toàn thân bùn rùn, lười biếng trở mình, vừa bận tiến đụng vào một cái ấm áp kiên cố ấm áp. Thường Lạc dường như đã sớm tỉnh, đang trợn tròn mắt, ngón tay không có thử một cái vòng quanh nàng tản mát tại bên gối như thác nước tóc xanh. Diệp Nguyệt Đường gương mặt hơi nóng, vừa muốn nói gì, đã thấy Thường Lạc lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, nghiêng tai lắng nghe. Thế nào? Nàng thanh âm mang theo sau đó hơi cầm, nhẹ giọng hỏi. Xuyệt. Thường Lạc ra hiệu nàng im lặng, ngưng thần lắng nghe. Khu nhà nhỏ này kèm theo ngăn cách thần thức dò xét trận pháp một mực mở ra lấy, nhưng cách âm trận pháp lại không phải một mực vận chuyển. Giờ phút này, sát vách sân nhỏ dường như truyền đến một chút động tĩnh. Đầu tiên là bành một tiếng vang trầm, ngay sau đó là vài tiếng ngắn ngủi, đè nén, dường như bị người bóp lấy cổ rên, lập tức im bặt mà dừng. Sát vách giống như bị tặc. Thường Lạc sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ. Diệp Nguyệt Đường có chút chống đỡ đứng người dậy, lộ ra đường cong duyên dáng vai cái cổ cùng xương quai xanh, mang trên mặt đỏ ửng chưa tiêu, nghi ngờ nói, sát vách, không phải ngươi chỗ ở sao? Đúng vậy a. Thường Lạc gật gật đầu, vẻ mặt đương nhiên. Cho nên ta tại cái này, sát vách chẳng phải khẳng định bị tặc. Diệp Nguyệt Đường, chương 213, tiết lộ phong thanh chương 213, tiết lộ phong thanh tính toán, mặc kệ hắn. Thường Lạc thu hồi lực chú ý, cánh tay bao quát, đem Diệp Nguyệt Đường một lần nữa kéo vào trong ngực. Ngón tay xoa lên nàng như tuyết tinh tế tỉ mỉ bóng loáng da thịt, cảm thụ được dưới lòng bàn tay ấm áp. mang trên mặt điểm vô lại nụ cười lại giảm ra. Nuôi chó, không phải liền là dùng để giữ cửa đi. Diệp Nguyệt Đường bị hắn mò được có chút nữa, vỗ nhẹ nhẹ mở tay của hắn, oán trách chừng mắt liếc hắn một cái. Cái nhìn kia sóng mắt lưu chuyển, thiếu đi ngày thường thanh lãnh, nhiều hơn mấy phần kiểu diễm vũ mị, thấy Thường Lạc trong lòng lại là rung động. Hắc hắc, hắn cười nhẹ lấy, lần nữa cúi người. Sáng sớm hôm sau, Thường Lạc sảng khoái tinh thần đẩy ra chính mình tiểu viện cửa. Trong viện cây kia cành lá um tùm linh dưới tảng cây hoè, treo ngược lấy hai người. Hai người đều bị trói đến răn răn chắc chắc, đầu dưới chân trên, giống hai cái hong khô cá ướp muối, tại trong gió sớm có chút lắc lư. Cậu đàn đứng thẳng người lên, chân trước ôm nó cây kia hắt tất một côn. Đang có tiết tấu đẩy hai cái này hình người đống cắt mẻ dây. Đã một chút. Bang. Cậu đàn vung lên vậy gỗ, chiếu vào bên trái người kia chán chính là một chút. Đã trở về. Bang. Chiếu vào bên phải người kia chán cũng là một chút. Tiết tấu tươi sáng, cường độ đều đặn. Hai người giờ phút này đã là đầu đầy nổi mụn, tại nắng sớm hạ bóng loáng. Rất có vài phần Phật Đà bộ dáng. Hai người đều gắt gao cắn chặt hàm răng, bờ môi đều cắn đổ máu, quả thực là không rên một tiếng. Nói đùa. Đầu này ác quyển trước đó nói, ai trước lên tiếng cầu xin tha thứ hoặc là kêu thảm, liền thảm một cái khác không lên tiếng. Mà lên tiếng cái kia, nó muốn bắt lại, sống, đảo, ra. Hai người đều sợ chết, càng sợ bị hơn lột ra. Cho nên chỉ có thể cược đối phương trước nhịn không được. Thế là, liền tạo thành dưới mắt cái này nhảy dây gõ cá gỗ cảnh tượng. Cậu đàn thầm nghĩ, đây quả nhiên là hai tên hán tử, gõ cả đêm, quả thực là không rên một tiếng a hai người, ngươi không tầm thường ngươi cao quý, lên tiếng muốn lột ra. Con chó này là thật thuần huyết chó a. Cậu đàn là nghe không được tiếng lòng của bọn họ. Nếu như có thể nghe được, đại khái vô cùng kinh thường. Nói đến chó huyết thống, còn phải là cao quý nhạc ca. Bản tọa cao quý huyết thống đã pha loãng nhiều lần, không kịp hắn bậm nhất. Thường Lạc tại cửa ra vào thưởng thức một lát. Đàn tổng, đây là làm gì vậy? Phát minh mới luyện công buổi sáng hạng mục. Cậu đàn nghe tiếng, dừng lại đẩy đu dây động tác, đem hắc một côn hướng trên mặt đất một trụ. Ai da, hai người này đêm qua chạm vào đến, lén lén lút lút, không biết muốn làm cái gì. Nó dùng cây gậy chọc chọc bên trái cái kia đầu đầy bao thẳng xui xẻo. Nói đi, hai người các ngươi làm cái gì? Hai người kia nghe được Thường Lạc thanh âm, kém chút cảm động đến khóc lên. Cái này tổ tông, đánh cả đêm, rốt cục hỏi. Lại như thế bị đập xuống, đào không lột ra không biết rõ, người đều nếu không có. Ta nói. Bên trái người kia liên tục không ngừng mở miệng. Chúng ta là đi cầu đan. Bên phải người kia cũng đuổi theo sát, sợ nói chậm. Đúng đúng đúng. Cầu đan. Nghe nói sư minh ngài nơi này có thể tăng lên tốc độ tu luyện thần đan. Huynh đệ chúng ta hai người hâm mộ đã lâu, đặc biệt tới bái phỏng, muốn cầu lấy một cái. Chúng ta mang theo linh thạch, mang theo bà bối. Thật không muốn thương tổn người. Cầu đan. Thường Lạc nhíu mày, đi tới gần. Ai nói cho các ngươi biết, ta chỗ này có thần đan? Hai người liếc nhau, đều từ đối phương xưng thành một đường trong mắt thấy được mà mịt. Bên trái cái kia ngập ngừng nói, "Không, không biết do a liền." Cứ như vậy truyền ra. Thật nhiều đệ tử đều đang lặng lẽ nói mới tới hạch tâm đệ tử Triệu Sư Minh, trong tay có tổ truyền bảo bối đang dược, có thể khiến người ta tốc độ tu luyện bạo tăng. Bọn hắn không có dám nói tiếp, nhưng ý tứ rất rõ ràng. "Xuy, cầu đan ngươi còn phá chúng ta, lại hại chó ra tu nửa ngày." Cậu đàn ước lượng trong tay hát một côn, bang bang lại là hai lần, đánh cho hai người kêu to ngao ngao gọi. Ngao! Đừng đánh nữa! Tiền bối! Chó ra! Hai người bị gõ đến liên tục xin tha. Thường Lạc ánh mắt lấp lóe. Hắn đang nghĩ ngợi, ngoài cửa viện, chuyển đến tiếng gõ cửa. Đông đông đông! Không nhanh không chậm, lại mang theo một loại không thể bỏ qua lực đạo. Thường Lạc cùng cậu đàn lướt nhau, đưa tay kéo ra cửa sân. Đứng ngoài cửa mấy người, có nam có nữ. Mặc nội môn đệ tử hoặc chấp sự phục sức, tu vi nhiều tại nguyên anh sơ trung kỳ. Nguyên một đám ánh mắt sốt ruột, thỉnh thoảng trái phải nhìn quanh, sợ bị người nhìn thấy. Dẫn đầu là da mặt trắng nõn, ánh mắt linh hoạt tu sĩ trẻ tuổi. Thấy cửa mở, đội vàng chất lên khuôn mặt tươi cười, hạ giọng: "Triệu sư đệ, thật là Triệu Tử Long sư đệ ở trước mặt. Chúng ta mạng muội tới chơi có việc nói sự tình, không có việc gì xéo đi, đội vàng đâu?" Thường Lạc trên mặt mang không kiên nhẫn. "Đúng đúng đúng." Kia tu sĩ trẻ tuổi liền đội vàng gật đầu với người, xoa xoa tay. "Nghe nói sư minh trong tay có một loại thần đan, có thể tăng lên tốc độ tu luyện, không biết à?" Cái kia A Thường Lạc giật mình, ôm cánh tay tựa ở trên khung cửa. Có là có. Một bạn thượng phẩm linh thạch một cái, khái không trả giá. Một bạn. Đằng sau có người hít sâu một hơi, cái giá tiền này đối bình thường nội môn đệ tử thậm chí một chút chấp sự mà nói, có thể xưng thiên văn sổ tự. Chế đắt. Thường Lạc mí mắt khẽ đảo. Yêu mua mua, không mua xéo đi. Gấp 3 tốc độ tu luyện, vĩnh cửu hữu hiệu, một bạn thượng phẩm linh thạch quý sao? Sờ lấy lương tâm của các ngươi hỏi một chút, quý sao? Hắn dừng một chút, lại bổ sung. À đúng rồi, cảnh cáo nói đằng trước. Cái này đan sức lực lớn, ăn về sau linh lực thu nạp là nhanh. Nhưng khống chế không nổi linh lực tiết ra ngoài, liền không tệ ta. Cụ thể lúc nào tiết thành dạng gì, nhìn các ngươi khống chế của mình lực. Liên điểm này tác dụng phụ, có thể tiếp nhận liền lấy tiền, không thể tiếp nhận đi nhanh lên người. Cùng mấy người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Gấp 3 tốc độ tu luyện, vĩnh cửu, một vạn thượng phẩm linh thạch. Bình tĩnh mà xem xét, như thật có này thần hiệu, quả thực là cải trang giá. Về phần kia cái gì khống chế không nổi linh lực tiết ra ngoài tác dụng phụ, tại như thế nghịch thiên hiệu quả trước mặt, tính là cái gì chứ? Cho ăn bệ bụng tìm một chỗ không người bế quan, hoặc là sớm cùng người lên tiếng kêu gọi thôi. Con đường tu luyện, sao có thể không có điểm phong hiểm? Không quý không quý. Chị. Quá đáng giá. Kia trắng non tu sĩ dẫn đầu kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy kích động, lập tức bắt đầu móc túi trữ vật. Triệu sư minh, ta muốn một cái, ta muốn một cái, ta cũng muốn, còn có ta. Những người khác cũng kịp phản ứng, sợ lạc hậu, nhao nhao bắt đầu móc vô liếng. Một vạn thượng phẩm linh thạch không phải số lượng nhỏ, có người linh thạch không đủ, lập tức xuất ra tùy thân pháp bảo, chân tàng linh dược, thậm chí là một chút hi hữu vật liệu chống đỡ giá. Thường lạc ai đến cũng không có cự tuyệt, quả ngươi là linh thạch vẫn là vật, xem chừng giá trị không sai biệt lắm, liền gật đầu nhận lấy. Tiện tay ném qua đi một cái dùng vải rách bao lấy, về ngoài cảm nhân đan dược, vẫn không quên căn dặn một câu. Ở trước mặt ăn, nhìn xem các ngươi ăn, đừng nghĩ cầm lấy đi đầu cơ trục lợi. Mấy người nào dám làm trái, tiếp nhận đan dược, ngửa đầu nuốt vào. Phanh. Nhìn thấy mấy người nuốt vào, Thường Lạc cũng không nói nhảm liền đóng cửa. Chương 214, lão đăng chương 214, lão đăng ngoài cửa mấy người, cảm thụ được thể nội mênh mông linh khí hấp nạp tốc độ. Từng cái trên mặt toát ra phấn khởi ánh sáng màu đỏ, cách lấy cánh cửa đối với Thường Lạc tiên ân và tặng, thề thề tuyệt không chuyển cho người ngoài, sau đó hưng phấn rời đi. Vừa đi cái này một đợt, Thường Lạc vừa đóng cửa lại, còn chưa đi trở về phòng bên trong, cửa sân lại bị gõ. Như thế như vậy, một buổi sáng, cửa sân mở ra quan, nhốt mở, trước trước sau sau tới 4-5 đám người. Có góp đủ linh thạch pháp bảo, vui mừng hớn hở uống thuốc rời đi. Cũng có xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, nhưng lại chưa từ bỏ ý định nghĩ đến tìm vận may mèo kết hủ lậu Nguyên Anh, tại cửa ra vào quấy giày đòi hỏi. Bị Thường Lạc một câu không có tiền xéo đi đối đến mặt đỏ tới mang hai, thậm lực rời đi. Thường Lạc phiền. Cái này còn có hết hay không? Hắn quay người trở về phòng, tìm khối tấm ván gỗ, lại lấy ra cây bút lông, bá 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 viết mấy hàng siêu siêu vẹo vẹo chữ lớn, tổ truyền bí chế càn khôn nhất khí đang công hiệu, vĩnh cửu tăng lên tốc độ tu luyện ước gấp 3 tác dụng phụ, linh lực chợt có không nhận không tiết ra ngoài, lúc đầu nhiên, mời sớm làm việc tốt lý, sinh lý cập vật lý chuẩn bị giá bán, một vạn thượng phẩm linh thạch, mai, hoặc đồng giá thiên tài địa bảo, pháp bảo linh đang ghi chú, buôn bán nhỏ, tổng thể không thiếu. Nợ. Tiền hàng thanh toán xong, ở trước mặt uống thuốc. Sau khi ra cửa, khái không chịu trách nhiệm. Viết xong, hắn đem tấm ván gỗ hướng trên cửa viện một tràng, vỗ vỗ tay. Đi, tự phục vụ mua sắm, công khai đi giá. Yêu mua mua, không mua lăn, đừng đến phiền ta. Về phần trong nội viện kia hai bị cậu đàn gõ một đêm A Di Đà Phật nhìn thấy Thường Lạc, nước mắt rưng rưng, tràn đầy khẩn cầu. Sách, đánh một đêm, cũng trách đáng thương. Thường Lạc lắc đầu, dường như rất là từ bi từ trong ngực móc ra hai viên càn khôn nhất khí đan. Nặn ra hai người miệng, một người lấp một quả đi vào. Nhìn các ngươi như thế thành tâm, đan đưa các ngươi, cút đi. Hai người đầu tiên là sững sờ, lập tức cảm nhận được kia mênh mông linh khí hấp nạp cảm giác. Trong lòng một hồi vui mừng như điên giây lát, trong nháy mắt dãy rủa lấy dùng đầu đụng mà tỏ vẻ cảm kích. Miệng bên trong âu nghẹn ngào nuốt, đại khái là chút cảm tạ lời nói. Nếu không ngài lại đánh một buổi tối a, bằng không cái này đan ăn không ăn lòng a. Thường Lạc khoát khoát tay, ra hiệu cậu đàn mở trói. Hai người một được tự do, cũng không lo được đầu đầy bao, đối với Thường Lạc túi đầu liền bái. Lại thiên ân vạn tạ một phen, mới dắt dịu nhau, khập khiễng nhưng lại hỉ khí dương dương chạy. Thế giới cuối cùng thanh tịnh trong chốc lát. Thường Lạc vừa định trở về phòng bổ hồi lung giác, cửa sân lại bị gõ. Ai vậy? Thường Lạc tức giận kéo cửa ra. Đứng ngoài cửa, là sắc mặt khó coi Dư Hưu. Sư tôn. Thường Lạc mặt trong nháy mắt hoán đổi thành ngạc nhiên mừng rỡ, né người sang một bên tránh ra đường. Ngài cả nhà lao tiểu đều tốt sao? Hôm nay thế nào có rảnh quang lâm hàn xá? Mau mời tiến, mau mời tiến. Dư Hưu không nhúc nhích, ánh mắt trước đảo qua trên cửa khối kia tấm ván gỗ, khỏe mắt mạnh mẽ nhảy mấy lần. Triệu, Tử, Long. Dư Hưu hạ giọng, vừa xài bước tiến sân nhỏ, trở tay liền đóng cửa lại, còn thuận tay bày ra một cái cách âm kết giới. Ta có phải hay không đã nói với ngươi, đan dược sự tình nhất định phải giữ bí mật. Ngươi ngược lại tốt, làm cho mọi người đều biết, còn dám công nhiên bán. Thường Lạc lập tức lộ ra so đậu nga còn đoan biểu lộ, hai tay một đám. Sư tôn minh giám a, cái này sao có thể trách ta đây? Ta cũng không biết là cái nào ra xúc miệng không có giữ cửa, đem tin tức cho tiết lộ ra ngoài. Ta là người bị hại a. Đệ tử nghĩ đến, đã tin tức đều truyền ra, che giấu ngược lại để cho người ta ngờ vực vô căn cứ. Hơn nữa, chúng ta tiên cung cường đại, không phải liền là sư tôn ngài cường đại sao? Đệ tử đây cũng là nhớ tới tình nghĩa đồng môn, muốn lớn mạnh chúng ta tiên cung lực lượng a. Ngài nhìn, ta đều chỉ bán một vạn thượng phẩm linh thạch, đây quả thực là giá bốn, lương tâm giá. Hoàn toàn là vì tông môn làm cống hiến, một mảnh chân thành, thiên địa chứng giám. Dư Lưu bị hắn nghẹn đến quá sức, trong lúc nhất thời không phản bắt được. Cuối cùng, hắn chỉ có thể theo trong lỗ mũi trùng điệp hừ ra một mạch, phất tay áo nói: "Hồ náo, tông môn bồi dưỡng đệ tử cũng là phải thi cho thật giỏi xem xét. Kể từ hôm nay, không cho phép lại bán, một quả đều không cho phép. Có nghe hay không?" "Đúng đúng đúng, sư tôn nói không bán, vậy khẳng định không bán." Thường Lạc biết nghe lời phải, gật đầu như dã tỏi. Sau đó, hắn ngay trước Dư Lưu mặt, xuất ra chi kia phá bút lông, tại cửa ra vào trên bảng hiệu, siêu siêu mẹo mẹo lại tăng thêm một nhóm càng lớn chữ. Dư thiếu cung chủ có lệnh, không cho phép bán. Bán sạch. Dư Hưu nhìn xem hàng trước kia, chỉ cảm thấy một cỗ chọc khí bay thẳng trán, cái trán gân xanh lại thỉnh thịch nhảy dựng lên. Hắn chỉ vào Thường Lạc, ngón tay run run mấy lần, muốn nói cái gì, cuối cùng lại phát hiện không phản bắt được, chỉ có thể mạnh mẽ phất ống tay áo một cái, nổi giận nói: "Ngươi tại bậc này lấy." Nói xong, quay người bước nhanh rời đi. Hắn đến nhanh đi an bài, không thể lại để cho cái này hồn tiểu tử làm loạn. Đan dược này, nhất định phải nắm giữ ở trong tay chính mình. Nhìn xem Dư Hưu nổi giận đùng đùng rời đi bóng lưng, Thường Lạc gãi gãi đầu, huýt sáo trở về nhà. Ổ chăn đều không có nằm nóng. Dư Hưu đi mà quay lại, lần này sau lưng còn đi theo mấy cái khí tức trầm ngưng lão giả. Chư vị trưởng lão, vị này chính là Triệu Tử Long. Tử Long, còn không bái kiến mấy vị trưởng lão. Thường Lạc lập tức thay đổi được sủng ái mà lo sợ biểu lộ, lần lượt hành lễ vân an. Miệng bên trong Cát Tường lời nói một bộ một bộ. Mấy vị trưởng lão lộ ra nhưng đã nghe Dư Lưu nói qua thần đan sự tình, cũng biết nhất định phải ở trước mặt phục dụng kích hoạt, nguyên một đám ánh mắt nóng rực mà nhìn xem Thường Lạc. Thường Lạc tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, dựa theo đầu người, móc ra đan dược. Sau đó ngay trước Dư Lưu cùng chư vị trưởng lão mặt, làm bộ hai tay bấm niệm pháp quyết, một trận thao tác. Miệng lẩm bẩm, thiên linh linh địa linh linh, thái thượng lão quân đến hiển linh, loại hình đồ chơi. Ngón tay đối với đan dược dừng lại hư điểm luận hạch, khiến cho làm như có thật, cuối cùng hét lớn một tiếng. Này, dược tính đã mở, lúc này không phục, chờ đến khi nào? Lại có người đều bị hắn cái này nhất bạo uống giật này mình. Cái này Triệu Tử Long, đáng tin cậy là đáng tin, thế nào giật mình trong nháy mắt cùng bệnh tâm thần như thế. Mấy vị trưởng lão sớm đã chờ đến nóng lòng, thấy thế lập tức tiếp nhận đan dược, không kịp chờ đợi nuốt vào. Sau một lát, mấy trên thân người sóng linh khí rõ ràng tăng lên. Quả nhiên thần hiệu. Gấp ba. Thiếu cung chủ đến này tốt đủ, quả thật ta tiên cung may mắn a. Mấy người mừng rỡ như điên, trong đó một vị mặt đỏ trưởng lão càng là kích động nắm chặt Dư Lưu tay. Thiếu cung chủ, đan này chính là ta tiên cung tuyệt mật. Tử Long sư điệt, công lớn lao chỗ này. Hắn ho nhẹ một tiếng, ám chỉ nói, Tử Long hiến đan có công, tông môn tự sẽ không bạc đãi. Đan dược này mấy vị trưởng lão đều là nhân tinh, lập tức kịp phản ứng. Kia mặt đỏ trưởng lão dẫn đầu móc ra một cái chiếu nặng túi chữ vật. Đúng đúng đúng, quy củ chúng ta hiểu. Tử Long sư điệt, đây là một vạn thượng phẩm linh thạch, ngươi điểm điểm. Những người khác cũng nhao nhao móc linh thạch, móc pháp bảo. Thường Lạc thấy thế, trên mặt lập tức chất lên khó xử. Ai nha nha, mấy vị trưởng lão làm cái gì vậy? Không được, vạn vạn không được. Đệ tử hiếu kính trưởng bối, kia là hẳn là. Đàm luận linh thạch cũng quá khách khí. Năng lực tông môn làm cống hiến, là đệ tử phúc phận. Linh thạch này, ta không thể nhận, thật không thể nhận. Mặt đỏ trưởng lão cười ha ha một tiếng, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem túi chứa vật thu về. Tử Long sư điệt quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa, có đức độ. Nếu như thế, lão phu liền từ chối thì bất kính. Phần nhân tình này, lão phu nhớ kỹ. Đúng đúng đúng, sư điệt tâm ý, chúng ta tâm lĩnh. Ngày sau sư điệt có gì khó xử, cứ mở miệng. Thường Lạc, ta tạo các ngươi. Mấy người khác động tác cũng không chậm, siêu siêu mấy lần, vừa móc ra linh thạch pháp bảo lại toàn nhét trở về chính mình trong túi chứa vật. Động tác trôi chảy tự nhiên, mặt không đỏ tim không đập. Dư Lưu cũng thấy khỏe mắt quất thẳng tới. Nhưng lời đã ra miệng, Thường Lạc chính mình tự tuyệt, hắn cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể cười gượng hai tiếng, dàn xếp. Tử Long một mảnh chân thành, chư vị trưởng lao nhớ kỹ hắn tốt chính là. Đám người nhao nhao gật đầu nói phải. Thường Lạc trên mặt tự nhiên là cười tủm tỉm. Âm thầm răng đều muốn cắn nát, trong lòng không ngừng mắng lấy, lao đăng, các ngươi bày ra chuyện, ta nói. Chương 215, cung chủ vui sách gấp 3 tốc độ tu luyện chương 215, cung chủ vui sách gấp 3 tốc độ tu luyện mấy vị trưởng lao tự nhiên là miệng đầy bằng lòng, lại đối đan dược hiệu quả cùng Thường Lạc vô tư kính dâng tán dương một phen. Sau đó mới vừa lòng thỏa ý, nét mặt hồng hào cáo từ rời đi. Hiển nhiên là vội vã trở về thể nghiệm gấp 3 nhanh tu luyện khoái cảm. Đưa tiễn cái này sóng bạch chơi trưởng lão, Thường Lạc tính một cái. Tổ chuyên bi đan chỉ còn lại cuối cùng 3 cái. Sát trời cũng dần dần tối xuống. Ngay tại Thường Lạc chuẩn bị đóng cửa, cửa sân lại một lần bị gõ. Thường Lạc là thật mệt mỏi. Hưu khí vô lực kéo cửa ra, đứng ngoài cửa hai người. Một cái là đi mà quay lại Dư Hưu, một cái khác thì là một vị thân mang thanh lịch cung trang, tóc mây kéo cao, dung nhan cực đẹp. Nhìn ước chừng khoảng 30 người, khí chất lại ung dung hoa quý bên trong mang theo không thể xâm phạm cảm giác mỹ phụ. Cái này mỹ phụ chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, quanh thân cũng không bách người khí thế. Ánh mắt của nàng rơi vào Thường Lạc trên thân, bình thản không gợn sóng. Dư Hưu nghiêng người, ngữ khí mang theo trước nay chưa từng có kính cẩn, đối Thường Lạc nói: "Còn không bái kiến cung chủ." "Cung chủ?" Vị kia lâu dài không lộ diện Diệp Vô Hoan. Chuyến này mục tiêu lớn nhất. Sát vách Diệp Nguyệt Đường nếu như biết nàng tại cái này, không được đi ra cùng hắn đối chặt. Thường Lạc đội vàng tiện tay vải kế tiếp cách âm trận pháp. Thường Lạc liền đội vàng không người hành lễ, thanh âm đều so bình thường to 3 phần. "Đệ tử Triệu Tử Long, bái kiến cung chủ. Chúc cung chủ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Ảnh gia đình như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn. Sớm chúc ngài tân xuân quái hoạt." Diệp Vô Hoan kia hai đạo như núi xa thanh lông mày giống như lông mày, nhăn một chút. Dư Lưu thấy thế, thái dương hình như có mồ hôi lạnh, vội vàng tiến lên một bước, thấp giải thích rõ. Mẫu thân bất giận, kẻ này tên Triệu Tử Long, là nhi tử đệ tử mới thu. Hắn xuất thân hương giã, không có đọc qua mấy năm sách, ngôn ngữ thô bị vô dáng. Nhưng tính tình thẳng thắn, đối tông môn một mảnh chân thành, mong rằng mẫu thân không cần thiết cùng hắn so đo. Diệp Vô Hoan vẻ mặt đạm mạc, cũng không nói chuyện. Dư Lưu lập tức đối Thường Lạc nói: "Tử Long, còn không mau đưa ngươi kia thần đan lấy ra một cái, hiến cho cung chủ." "Đúng đúng đúng." Thường Lạc lấy ra một viên thuốc. Sau đó, tại Dư Lưu cùng Diệp Vô Hoan nhìn soi mói, hắn lui lại hai bước, mặt sắc mặt nghiêm trọng. Hai tay bắt đầu cực nhanh bấm niệm pháp quyết, ngón tay múa như xuyên hoa hồ điệp, miệng bên trong nói nhỏ đọc lấy phức tạp hơn, càng nghe không hiểu chú văn, ma hống, cấp cấp như luật lệ. Quanh thân thậm chí còn bước ra một tầng nhàn nhạt linh lực quang hoa, nhìn ra sức cực kỳ. Một bộ thi pháp quá trình đi đến, Thường Lạc sắc mặt trắng bệnh, cái trán đầy mồ hôi, thở hồng hộc đối với Diệp Vô Hoan gấp giọng nói: "Cung chủ, nhanh, đan dược hoạt tính đã bị đệ tử kích phát đến cực hạn, lúc này phục dụng, hiệu quả tốt nhất. Mời cung chủ lập tức ăn vào." Có phía trước nhiều như vậy thành công án lệ, Dư Hưu đã là tin tưởng không nghi ngờ. Dùng chớ mong cùng thúc giục ánh mắt nhìn về phía mẫu thân mình. Diệp Vô Hoan nàng rũa ra thon dài ngọc thủ, nhặt lên đan dược, để vào trong miệng đỏ. Đan dược vào bụng, lúc đầu cũng không dị dạng. Nhưng vẹn vẹn một hơi về sau, lấy Diệp Vô Hoan làm trung tâm, phương viên trong vòng mấy chục trượng thiên địa linh khí, đột nhiên cuồng bạo. Như là bị vô hình cự thủ quấy, hình thành một cái mắt trần có thể thấy vòng xoáy khổng lồ. Điên cuồng hướng lấy trong cơ thể nàng quan chú mà đi. Nàng quanh thân tay áo không gió mà bay, sợi tóc dương nhẹ. Một cỗ viễn siêu trước đó bàng bạc uy áp, nhường gần trong gang tấc Dư Lưu cùng Thường Lạc đều cảm thấy hô hấp cứng lại. Diệp Vô Hoan một mực bình tĩnh không lay động trong con người, đột nhiên bộc phát ra dọa người tinh quang. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, chính mình thu nạp luyện hóa linh khí tốc độ kinh khủng tiểu thăng. Cái này thần đan, quả nhiên hữu hiệu. Hơn nữa, hiệu quả so với nàng mong muốn, dường như còn tốt hơn. Nàng hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Thường Lạc, khẽ bước cằm, môi đỏ khẽ mở. Thanh âm thanh lãnh như ngọc thạch giao kích, rất tốt. Sau đó, thân hình thoát một cái, liền như quỷ mị giống như biến mất không còn tăm hơi tại nguyên chỗ, chỉ để lại một sợi nhàn nhạt mùi thơm. Thường Lạc tâm trong lặng lẽ liếc mắt. Sách, được chỗ tốt, còn như thế bưng. Thật sự là không giao bích liên. Bên cạnh Dư Hưu cũng thở dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng cùng nét mặt hưng phấn. Việc này đã thành. Hắn chuyển hướng Thường Lạc, trên mặt khó được lộ ra vẻ mặt ôn hòa nụ cười. Thử Long, hôm nay ngươi lập xuống công lớn. Mẫu thân tất nhiên đối ngươi lau mắt mà nhìn. Ngươi sư tôn. Thường Lạc không đợi Dư Lưu nói xong, liền vẻ mặt đau khổ cắt ngang hắn, xoa xoa tay. Ngài cũng nhìn thấy, hôm nay vì tông môn, vì sư tôn cùng cung chủ, đệ tử ta đây chính là đem bốn liếng đều móc giống. Dư Lưu, Tử Long a, ngươi là tông môn đúng là tận tâm tận lực, hao tổn khá lớn. Vi sư như thế nào loại kia thưởng phạt không rõ, eo kiệt người nhỏ mọn. Nói, hắn cổ tay khẽ đảo, một cái thanh sắc chứa vật đại xuất hiện tại lòng bàn tay. Hắn có chút đau lòng ước lượng, sau đó đại khí đưa cho Thường Lạc. Nơi này là 3 vạn thượng phẩm linh thạch, ngươi lại cất kỹ, dùng làm thường ngày chi phí, an tâm tu luyện, không cần là ngoại vật chỗ nhiễu. Hắn lại liên tiếp móc ra mấy cái hộp ngọc, mấy cái túi pháp bảo. Nơi này còn có trung phẩm linh khí 5 kiện, 300 năm xích tinh trì, băng phách thảo trở linh dược một số. Ngươi lại cầm lấy đi, hoặc dùng riêng, hoặc đổi lấy cần thiết. Đã nhập môn hạ của ta, vi sư tự sẽ không bạc đãi với ngươi. Thường Lạc tiếp nhận một đống đồ vật, ánh mắt đều cười đến híp lại thành một đường nhỏ. Ai nha, nhiều tạ ơn sư tôn. Xin cho phép đệ tử lần nữa biểu đạt đối với ngài cả nhà lão tiểu cảm kích. Dư Lưu tranh thủ thời gian khoát khoát tay cắt ngang. Được rồi, ngươi tâm lý nắm chắc liền tốt. Thật tốt tu luyện, chớ có sinh thêm sự cố. Như lại có đan dược, nhớ kỹ trước tiên cáo chi vi sư. Đúng. Đệ tử ghi nhớ. Sư tôn ngài đi thong thả. Chúc ngài thuận buồm xuôi gió, cả nhà an khang. Dư Lưu vội vàng rời đi. Đóng lại cửa sân, Thường Lạc ước lượng trong tay túi chữ vật. Sách, 3 vạn thực phẩm, tăng thêm trước đó giải rác thu nhập, còn có những này linh khí đang dược. Cái này sóng thiệt thòi nhỏ. Hắn đem đồ vật một mạch nhét vào nhẫn chữ vật của mình, khẽ hát trở về nhà. Đan dược còn lại 2 viên. Không có việc gì, tùy thời có thể xoa. Cùng lúc đó, tại chủ phong chỗ sâu, một chỗ bị tầng tầng trận pháp bao phủ trong cung điện. Cung chủ Diệp Vô Hoan đổi một thân càng thêm trang trọng hoa lệ cung trang, ngồi ngay ngắn chủ vị. Chỉ là trên mặt nàng ngoại trừ quen có băng lãnh uy nghiêm, còn có chút nhàn nhạt phấn khởi, liền ánh mắt đều so ngày thường sáng lên mấy phần. Đối diện nàng, đứng đấy một gã thân mang màu tím sẫm thêu lên quỷ dị vận mẹo phù văn trưởng bảo nam tử trung niên. Người này khuôn mặt cổ sơ, ánh mắt sắc bén như ưng. Khí tức quanh người cùng nam bậc thường gặp tu sĩ con đường hoàn toàn khác biệt, càng thêm âm lãnh tối nghĩa. Hai tay của hắn khép tại trong tay áo, đang nhíu mày nhìn xem Diệp Vô Hoan. Diệp cung chủ. Áo bào tím trung niên mở miệng, thanh âm khàn khàn. Dưới mặt đất trận pháp kiến tạo tiến độ, bởi đó lúc trước chút kiến thợ đại lượng biến mất, đã rõ ràng chậm lại. Mong rằng cung chủ mau chóng nghĩ cách bổ đủ nhân thủ, chớ có ảnh hưởng tới chúng ta đại kế mới tốt. Diệp Vô Hoan cảm thụ được thể nội mênh mông tốc độ tu luyện. Đối mặt cái này hợp tác nhiều năm thập hồn điện tôn giả trong lòng đỗng nhiên sinh ra một chút không kiên nhẫn. Chương 216, An Đa một kích đá chương 216, An Đa một kích đá Diệp Vô Hoan có chút hất cằm lên. Tôn giả chớ có nóng nội. Bộ đủ kiến thợ tự nhiên cần, nhưng cũng cần chút thời gian an bài. Ta độn thế tiên cung làm việc, tự có điều lệ. Áo bào tím trung niên bén nhạy đã nhận ra Diệp Vô Hoan ngữ khí cùng thái độ biến hóa rất nhỏ, mày nhíu lại đến càng sâu. Diệp cung chủ, người ta hợp tác nhiều năm, toan tính vì sao? Diệp Vô Hoan ánh mắt lóe lên một cái, ngược lại chậm rãi đứng người lên, ánh mắt nhìn thẳng đối phương. Thanh tựu hợp thể, bản cung tự nhiên ngày nhớ đêm mong. Nhưng đại trận này kiến tạo, tốn thời gian mấy trăm năm, hao phí ta tiên cung vô số nhân lực vật lực. Tôn giả luôn mồm thập hồn điện bí pháp, giúp ta đột phá hợp thể mấu chốt, bản cung đến nay, thật là một chút cái bóng cũng không từng thấy tới. Áo bào tím trung niên sầm mặt lại, đáy mắt hiện lên một tia vẻ lo lắng, thanh âm cũng lạnh xuống. Diệp cung chủ, lúc trước ước định, bí pháp chính là đại trận công thành, truyền tống mở ra về sau, xem như thủ lao giao phó. Ngươi độn thế tiên cung phong sơn ẩn thế những năm này, từ trên xuống dưới cái này khổng lồ mở ra tiêu chi phí, đệ tử trưởng lão tài nguyên tu luyện, thậm chí cái này dưới đất đại trận cần thiết bộ phận hạch tâm vật liệu, đều là ta thập hồn điện ở sau lưng chèo chống. Hẳn là cung chủ muốn qua sông đoạt cầu. Nói đến chỗ này, áo bào tím trung niên trên thân kia cố âm lãnh tối nghĩa khí tức, tiết lộ ra một kia, trong điện nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Ngươi. Sắc mặt nàng đột nhiên đỏ bừng lên, hô hấp đột nhiên gấp rút, trong mắt tinh quang cuồng thiểm. Áo bào tím trung niên thấy thế, trong lòng còi báo động đại tác, lập tức cảnh giác lui lại một bước. Quanh thân áo bào tím không gió mà bay, nồng đậm âm lãnh hồn lực bắt đầu ngưng tụ. Diệp Vô Hoan, ngươi muốn làm gì? Điều kiện có thể từ từ nói chuyện. ngươi đây là ý gì? An ta một kích a. Lời còn chưa dứt, Diệp Vô Hoan luyện hư đỉnh phong linh lực kinh khủng không giữ lại chút nào ầm vang một phát. Bàng bạc mênh mông linh lực thô bạo rót vào trong phi kiếm, sau đó hai tay cầm kiếm, hướng phía áo bào tím trung niên, vào đầu toàn lực đánh xuống. Một đạo sáng chói chói mắt kinh khủng kiếm cương, trong nháy mắt đem đại điện nổ tung, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, thẳng bổ xuống. Áo bào tím trung niên giờ phút này vô cùng ngợp bức. Nhiều năm như vậy, cũng không phát hiện cái này Diệp Vô Hoan như thế hổ a một lời không hợp, đột nhiên liền rút kiếm liều mạng. Nhưng hắn dù sao cũng là thập hồn điện tôn giả, phản ứng cực nhanh. Vừa kinh vừa sợ phía dưới, hắn đều to một tiếng. Hai tay đột nhiên theo trong tay áo dò ra, kết xuất một cái quỷ dị pháp ấn. Một mặt hoàn toàn do vô số thống khổ kêu rên vặn bẻo hồn phách ngưng tụ mà thành, nửa hư nửa thật đen nhánh cự thuẫn, trong nháy mắt hiện lên ở đỉnh đầu hắn. Oanh! Khó mà hình dung nổ vang rung trời, tại này tòa kiên cố bí trong điện hoàn toàn nổ tung. Cung điện bản thân ra chỉ tầng tầng trận pháp như là giấy giống như trong nháy mắt cho bụi. Nặng nghề vết tường, lương trụ, mái vòm, tại cái này hai cố lực lượng kinh khủng va chạm trong dư âm, như là lâu đài cắt giống như, vô thanh vô tức hóa thành một biển. Lấy va chạm điểm làm trung tâm, hơn 10 dặm bên trong tất cả trong nháy mắt bị san bằng, bốc hơi. Bụi mù hỗn hợp có hỗn loạn linh khí cùng hồn lực, phóng lên tận trời, hình thành một đóa to lớn mây hình ấm. Vẹn vẹn một kích, độ thế tiên cung khu vực hải tâm, đã là một mảnh tận thế cảnh tượng. Diệp Nguyệt Đường trong tiểu viện, Thường Lạc đang ôm Diệp Nguyệt Đường, tại mềm mại thoải mái dễ chịu trong cẩm bị thích trí nghỉ ngơi. Diệp Nguyệt Đường mấy ngày nay dường như cũng từ bỏ tu luyện, lười biếng rúc vào trong ngực hắn, từ từ nhắm hai mắt, lông mi thật dài có chút rung động, gương mặt dán Thường Lạc kiên cố lồng ngực, hô hấp đều đặn. Ai, không thích hợp a? Thường Lạc đống nhiên lẩm bẩm một câu, ngón tay vòng quanh Diệp Nguyệt Đường một sợi tóc xanh. Cái này đều thời gian dài bao lâu, gió êm sóng lặng. Lời con chưa dứt, an ta một kích a. Một đạo thiên âm vang lên, vang long long long. Một tiếng vang thật lớn, hỗn hợp có dường như thiên sụp đổ giống như chấn động, theo chủ phong phương hướng chuyển đến. Toàn bộ thiên địa đều tại gào thét, rung động. Thường Lạc trong mắt tinh quang lóe lên. Tới. Vị này nhi đúng rồi, là cái này quen thuộc phối phương. Kia bị diệt tính sóng xung kích như là thực chất hải khiếu, ngang ngược vô cùng đập đánh vào Diệp Nguyệt Đường tiểu viện tầng tầng điệp ra phòng ngự trận pháp bên trên. Ông. Trận pháp quang hoa điên cuồng lấp lóe, phát ra không chịu nổi gánh nặng chói tai réo vang. Làm cái tiểu viện như là kinh đảo hải lãng bên trong một chiếc thuyền con, điên cuồng trên dưới sốc nảy, tả hữu lay động. Vách tường, lương trụ phát ra rợn người cách âm thanh, trên bàn đồ uống trà vật trang trí rầm rầm quẳng đầy đất. Diệp Nguyệt Đường cũng bị bất thình lình kịch biến bừng tỉnh. Ngoa tạo, cái này ai vậy? Động tĩnh lớn như thế. Thường Lạc cũng bị uy lực này giật nảy mình, trở mình một cái ngồi dậy từ trên giường đến. Sau đó, oanh, mãnh liệt hơn đợt thứ hai xung kích theo nhau mà tới. Chỉ nghe răng rắc, răng rắc. Một hồi loạn hưởng tiểu viện kiên cố nóc nhà, trực tiếp bị xung kích sóng mạnh mẽ bắn lên, lộ ra phía ngoài âm trầm hỗn loạn bầu trời, cùng mạn thiên phi vũ đuổi mù mảnh vụn. Sóng gió điên cuồng dốc vào. Hai người lại không buồn ngủ, luống cuống tay chân bắt đầu mặc quần áo. Diệp Nguyệt Đường sắc mặt đỏ lên, động tác lại nhanh chóng. Thường Lạc một bên xà cạp tử còn vừa tại nói thầm, ta liền nói kia đan dược không biến chất, cái này hiệu quả, tích lũy kình, quá tích lũy kình. Chờ hai người quần áo không chỉnh tề theo nóc nhà phi thân mà ra, huyền phủ giữa không trung. Nhìn về phía chủ phong phương hướng lúc, hai người đều hoàn toàn sợ ngây người. Khá lắm. Nguyên bản nguy nga cao ngất, cung điện liên miên chủ phong. Không có. Mặt chữ trên ý nghĩa không có. Thay vào đó, là một cái kinh khủng hố trời. Mà ngày hôm đó hố phía trên, hai đạo nhân ảnh ngay tại xa xa giằng co. Một bên, là cung trang có chút lộn xộn, sợi tóc bay lên Diệp Vô Hoan. Một bên khác, thì là kia áo bào tím trung niên. Hắn áo bào và áo bị kiếm khí xé rách một góc, mang trên mặt khó có thể tin cùng căm giận ngút trời. Hắn đang chỉ vào Diệp Vô Hoan. Diệp Vô Hoan, ngươi điên rồi. Ngươi lại thực có can đảm đối lão phu ra tay, còn tự hủy sân môn. Áo bào tím trung niên suy nghĩ nát óc đều không có minh bạch Diệp Vô Hoan đổ cái gì. Giờ phút này, mấy đạo chật vật độn quang từ đằng xa chạy nhanh đến, là mấy vị may mắn còn sống hóa thần kỳ trưởng lão. Bọn hắn từng cái đầy bụi đất, xa xa liền run giọng hô to, "Cung chủ, cung chủ, đây là xảy ra chuyện gì? Cường địch đột kích sao?" Chủ phong, chủ phong thế nào? Diệp Vô Hoan nhìn phía dưới kia nhìn thấy mà giật mình hố trời cùng phế tích, nghe các đệ tử mơ hồ truyền đến kêu khóc, bờ môi giật giật, sắc mặt kìm nén đến càng đỏ, nhất thời cũng không biết nên giải thích như thế nào. Áo bào tím trung niên thấy thế, giận quá thành cười, trong tiếng cười tràn đầy âm lãnh cùng sát ý, "Tốt tốt tốt, Diệp Vô Hoan, xem ra ngươi là quyết tâm muốn mạch mặt. Cái này tuy là địa bàn của ngươi, hẳn là coi là lão phu liền sợ ngươi sao?" Diệp Vô Hoan hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng kia cỗ tà hỏa, vừa muốn mở miệng giải thích một câu, nhưng mà đúng lúc này, phía dưới một vị chạy tới mặt đỏ trưởng lão, đột nhiên không có dấu hiệu nào toàn thân cứng đờ, ánh mắt đột nhiên trợn tròn, mặt trong nháy mắt dâng lên không bình thường ửng hồng. An ta một kích a, hắn cũng phát ra hét lớn một tiếng, không quan tâm, tế ra bản thân bản mệnh phi kiếm, linh lực không cần tiền dường như điên cuồng dốc vào, sau đó đổ ập xuống, liền hướng phía không trung khí thế kia dọa người áo bào tím trung niên, toàn lực một kiếm bổ tới, kiếm quang hừng hực. Áo bào tím trung niên, người sao? Chương 217, ngoại vực tà ma. Chương 217, ngoại vực tà ma. Diệp Vô Hoan nổi điên thì cũng thôi đi, ngươi một cái hóa thần kỳ lão cậu, cũng dám đối với bản tôn đưa móng vuốt, ai cho ngươi dũng khí? Tất cả mọi người sợ ngây người, bao quát Diệp Vô Hoan cùng mấy vị trưởng lão khác. Diệp Vô Hoan tự nhiên không có khả năng nhìn xem dưới tay mình trưởng lão không công chịu chết, nàng bung tay áo, một đạo nhu hòa linh lực phát sau mà đến trước, nhẹ nhàng ngăn cản một chút mặt đỏ trưởng lão kia toàn lực một kiếm. Tôn giả bất giận. Đây là hiểu lầm. Diệp Vô Hoan vội vàng mở miệng lần nữa. Ta lầm người sao? Diệp Vô Hoan. Người ta hợp tác nhiều năm, không nghĩ tới hôm nay bất quá ngôn ngữ xung đột hai câu, ngươi liền nói trở mặt liền trở mặt, đầu tiên là đột hạ sát thủ Lý Sơn Môn, lại dùng túng thuộc hạ khiêu khích. Tốt. Rất tốt. Áo bào tím trung niên nghiêm nghị cắt ngang, hắn đã hoàn toàn không tin, trên mặt che kín sương lạnh, ánh mắt hung ác nham hiểm đến đáng sợ. Đã ngươi bất nhân, đừng trách bản tọa bất nghĩa. Dứt khoát, hôm nay liền không ẩn giấu. An ta một kích a. Hai tay của hắn đột nhiên giơ cao, kết xuất một cái phức tạp pháp ấn, trong miệng phát ra như là bạn quỷ kêu gào giống như sắc nhọn chú văn. Hôn ấn thập phương luyện ngục. Oanh. Theo hắn chú văn rơi xuống, phía dưới tiên cung các nơi nơi hẻo lánh, đột nhiên sáng lên vô số đen như mực, tà khí trùng thiên của sáng. Những này cột sáng bên trên, lít nha lít nhít hiện đầy cùng áo bào tím trung niên áo bào bên trên tương tự vặn vẹo hồn văn. Ngay sau đó, tại vô số tiên cung đệ tử hoảng sợ muôn dạng nhìn soi mói, từng đạo thân hình mơ hồ, tản ra nồng đậm tử khí cùng oán niệm đen nhánh hồn ảnh, như là theo trong địa ngục leo ra. Gào thét, chen chúc mà ra. Trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn, che đậy gần nửa ngày không, đem vốn là mở tối sắc trời làm nổi bật đến như là quỷ vực. Ngươi dám âm thầm tại tiên cung dưới mặt đất, bố trí xuống như thế ác trận. Diệp Vô Hoan thấy thế, vừa sợ vừa giận, trong nháy mắt minh bạch cái gì, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Đại trận này, hiển nhiên sớm đã vượt ra khỏi nguyên bản hợp tác phạm chủ. Hiện tại mới nhìn ra được. Trận. Áo bào tím trung niên cùng thiếu. Trận này sớm đã cùng dưới mặt đất hóa sinh luyện hồn đại trận cấu kết. Vốn là nhất cuối cùng nghi thức chuẩn bị, đã ngươi động thủ trước, vậy liền sớm hưởng dụng a. Tại cái này thập phương luyện ngục đại trận bên trong, bản tọa có thể tạm thời mượn đến bí lực, phát huy ra hợp thể sơ kỳ thực lực. Diệp Vô Hoan, ngươi liền chết tâm a. Chờ đại trận hoàn toàn vận chuyển, luyện hóa ngươi cái này tiên cung trên dưới, tích xúc năng lượng, đủ để cưỡng ép khởi động kia bán thành phẩm khoa vực truyền tống trận. Diệp Vô Hoan sắc mặt trắng bệch, vừa sợ vừa giận. Nàng biết, giờ phút này bất kỳ giải thích nào đều đã vô dụng, duy có một trận chiến. Nàng lệ quát một tiếng, quanh thân băng hàn kiếm khí phóng lên tận trời, lần nữa huy kiếm thẳng hướng áo bào tím trung niên. Hai người trong nháy mắt ở trên không chiến làm một đoàn, năng lượng kinh khủng va chạm đem bầu trời đều xé rách ra từng tia màu đen khe hở. Phía dưới, đen nhánh hồn ảnh đại quân bắt đầu không khác biệt công kích tất cả vật sống, thiên cung các nơi, trong nháy mắt lâm vào một mảnh huyết tinh hỗn loạn. Cậu đàn cùng Vân Liệt chẳng biết lúc nào cũng bay tới, cùng thường lạc, Diệp Nguyệt Đường tụ hợp tại một chỗ. Cậu đàn nói, nhạc ca, cái này tiên cung cảm giác. Muốn xong con bê a, tại sao ta cảm giác ngươi đến đâu cái nào liền phải đóng cửa a? Lúc này, nơi xa trên một ngọn núi khác, lại truyền tới vài tiếng gào thét. An ta một kia. An ta một kia. Ha 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 ha. An ta một kia. Ngay sau đó, chính là rầm rầm rầm. Vài tiếng đất rung núi chuyển kịch liệt bạo tạc. Một cả ngọn núi trực tiếp bị san bằng đỉnh núi. Đá vụn bay loạn, bụi mù tái khởi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ độn thế tiên cung phạm vi bên trong, An ta một kích đá liên tục không ngừng, đông một tiếng tây một vang. Vốn là hỗn loạn không chịu nổi cảnh tượng, càng thêm không thể vãn hồi. Vân Liệt có chút tay chân luống cuống đợi, trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái này đống nhiên liền lâm vào toàn diện biển lửa tiên cung. Dù hắn tâm trí cứng cỏi, cũng cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Loại này quen thuộc trồng nấm xáo lộ, xem xét chính là xuất từ Thường Lạc thủ bút. Cùng Thường Lạc so sánh, hắn đơn thuần giống tân binh đã tử. Hắn cũng không quay đầu lại, thanh âm có chút phát khô hỏi: "Ngươi đến cùng đã làm gì?" Thường Lạc vẻ mặt vô tội giang tay ra: "Không làm cái gì, a chính là xem bọn hắn tu luyện vất vả, nghĩ đến giúp bọn hắn thiếu đi điểm đường quanh co, giúp bọn hắn tăng lên tăng cao tu vi." Vân Phong chậm rãi quay đầu, khóe miệng không bị khống chế co quắp đến mấy lần, mới gạt ra một câu: "Đối với ngươi mà nói, tăng cao tu vi là nhỏ như vậy chúng tử ngữ sao?" Đúng lúc này, một cái rõ ràng cũng phục đan, hai mắt xích hồng nguyên anh kỳ đệ tử, ngao ngao kêu, thế mà hướng phía bốn người bọn họ vị trí mãnh xông lại, một bên xông một bên giơ lên pháp bảo, khàn giọng giống to: "An ta một kia, kích ngươi lão mục." Vân Liệt thấy thế giận dữ, cái gì a miêu a cậu đều đi ra người giả bị đủ sao? Không hề nghĩ ngợi, cách không chính là một bàn tay quả tới. Kiếm khí bén nhọn hỗn hợp có bàng bạc linh lực, phát sau mà đến trước. Ba một tiếng vang dọn, rắn rắn chắc chắc đập vào vậy đệ tử trên mặt. Vậy đệ tử hừ đều không có hừ một tiếng, như là bị đánh bay con rồi. Lấy tốc độ nhanh hơn ngược bay trở về. Oanh một tiếng, trực tiếp nện vào phía dưới một chỗ chưa sụp đổ thiên điện bên trong, không rõ sống chết. Diệp Nguyệt Đường sắc mặt phức tạp nhìn xem không trung ngay tại áo bào tím trung niên điên cuồng tấn công hạ chật vật không chịu nổi Diệp Vô Hoan. Lại nhìn xem cái này như là tận thế giống như hỗn loạn tiên cung. Trong lòng kia cô tích xúc nhiều năm cừu hận, chẳng biết tại sao, đột nhiên nhạt rất nhiều. Thù, vẫn là phải báo. Nhưng giờ phút này nội tâm của nàng chút nào không gợn sóng, thậm chí có chút muốn cười. Trên trời áo bào tím trung niên càng đánh càng thuận tay, ngụy hợp thể kỳ thực lực hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, hoàn toàn áp chế Diệp Vô Hoan. Hắn một bên nhẹ nhõm hóa giải Diệp Vô Hoan thế công, một bên ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Diệp Vô Hoan, ngươi không nghĩ tới a? Cái này tự bạo đại trận đã sớm bị ta âm thầm cải tạo thành luyện hóa đại trận. Trận nhãn liền ngay cả lấy hóa sinh luyện hồn đại trận. Ngươi tiên cung trên dưới mấy vạn đệ tử trưởng lão, còn có địa mạch này linh khí. Hôm nay liền đều hóa thành ta thập hồn điện giáng lâm tư lương a. Ha ha ha. Theo hắn tiếng cười càn rỡ, dưới mặt đất toát ra đen nhánh hồn quang càng tăng lên. Mơ hồ hình thành một cái phạm vi bao trùm cực lớn, xoay chậm chậm to lớn vòng xoáy màu đen. Tản mát ra thôn phệ tất cả kinh khủng áp lực. Không ít tu vi hơi thấp đệ tử, đều thảm bị hút vào vòng xoáy, trong nháy mắt biến mất. Đại trận ngay tại gia tốc vận chuyển, luyện hóa toàn bộ độn thế tiên cung. Thường Lạc sờ lên cằm, nhìn xem cái này kinh thiên biến cố cùng áo bào tím trung niên tự buộc, chật chật lưỡi. Khá lắm. Như thế kình bạo nội tình, là ta loại này kim đan tiểu tu có thể miễn phí ngay sao? Hắn xem như thấy rõ, cái này độn thế tiên cung, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đều nát đấu. Cung chủ cùng ngoại vực tà ma hợp tác, làm cái gì cấm kỵ đại trận? Dự định dẫn sói vào nhà, giáng lâm nam vực. Ngoại vực tà ma ác hơn, trực tiếp muốn đem người cả nhà luyện làm nhiên liệu giáng lâm. Nơi này, thật sự là an táo dược hoàn. Áo bào tím trung niên càng nói càng đắc ý, hắn lần nữa vung ra một trường, đem Diệp Vô Hoan bức lui mấy trăm trượng. Ngửa đầu, phát ra cười dài. Nhưng mà, đúng lúc này, ông, một đạo u lam, thâm thúy quang mang, không có dấu hiệu nào, theo tại chỗ rất xa chân trời, lóe lên mà tới. Chương 218, đầu voi đuôi chuột rằng có chương 218, đầu voi đuôi chuột rằng có làm tốc độ ánh sáng nhanh đến mức cực hạn. Tới. Diệp Nguyệt Đường hô nhỏ một tiếng. Cái này khờ ra, là không biết rõ nam vực nước sâu nước cạn liền đến gây sự a. Thường Lạc chóp trà chóp chép miệng. Áo bào tím trung niên trên mặt cuồng tiếu thậm chí còn chưa kịp biến hóa. Phốc phốc. Một tiếng rất nhỏ tiếng vang, như là dao nóng cắt vào ngưng kết dầu chân giống như âm thanh âm vang lên. Cái kia đạo u lam quang mang, không trở ngại chút nào địa động mặt vào áo bào tím trung niên lồng ngực. Tại trái tim của hắn vị trí, lưu lại một cái to bằng miệng chén, trước sau thông thấu chỗ trống. Áo bào tím trung niên toàn thân kịch chấn, khó có thể tin mà cúi đầu nhìn xem trước ngực mình cái kia trong suốt lỗ lớn. Hắn có thể xem đến phần sau Diệp Vô Hoan tấm kia giống nhau tràn ngập kinh ngạc mặt. Hắn há to miệng, dường như muốn nói cái gì, nhưng sinh mệnh cùng lực lượng phi tốc trôi qua. Không, có thể trong cổ họng hắn gạt ra cuối cùng mấy cái mơ hồ âm tiết, ánh mắt cấp tốc cảm đạm đi. Lam quang lóe lên một cái rồi biến mất, tất cả mọi người không thấy rõ là cái gì thời điểm liền biến mất. Hồn phi phách tán, hình thần câu diệt. Giữa thiên địa, đột nhiên yên tĩnh. Là cái gì? Vậy mà có thể một kích biểu sát một vị hợp thể kỳ. Diệp Vô Hoan trở về từ coi chết, ngực kịch liệt chập trùng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nàng nhìn về phía cái kia chân trời, trong lòng lật lên kinh đảo hải lãng. Cái kia đạo u lam quang mang tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Nó tại động mặc áo bào tím trung niên sau cũng không dừng lại, hóa thành một đạo mảnh không thể tra lam tuyến, trong chớp mắt chui vào cực xa chân trời. Chỉ giữ lại kinh hãi áo bào tím trung niên, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, chậm rãi hóa thành hư vô. Màu đen hồn ảnh đại quân, theo áo bào tím trung niên biến mất, như là gây mất tuyến con rối, nhao nhao phát ra y mắng kêu rên, thân hình cấp tốc làm nhạt tiêu tán. Tất cả phát sinh quá nhanh, toàn bộ quá trình khả năng đều không cao hơn thời gian một nén nhang. Độn thế tiên cùng tất cả mọi người cũng còn ở vào to lớn ngộng bức bên trong. Diệp Vô Hoan huyền phù giữa không trung, tay áo phiêu đãng, nàng sát mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, nhìn về phía lam quang mang biến mất chân trời, biểu lộ không ngừng mà biến ảo. Suy nghĩ của nàng không tự chủ được phiêu về tới rất nhiều năm trước. Khi đó nàng còn không phải độn thế tiên cung cung chủ, là cái kia áo bào tím người tìm tới nàng, hứa hẹn cho nàng thành tựu hợp thể trở lên hy vọng. Vì cái này hy vọng, nàng không tiếc tất cả âm mưu tính toán, phản bội, giết chóc. Nàng dẫm lên thân nhân thi cốt, nhuộm đồng môn máu tươi, cuối cùng ngồi lên cung chủ bảo tọa. Nhiều năm ẩn nhẫn cùng nhu đồ, ngay hôm nay tất cả đều hủy ở chính mình kia không hiểu thấu một kích toàn lực phía dưới. Hơn nữa đạo lam quang kia làm nàng sợ hãi. Nam vực không thể thành tựu hợp thể vậy mà không phải một cái truyền thuyết. Không. Diệp Vô Hoan trong mắt đống nhiên hiện lên một tia vẻ ác lạnh. Nàng không phải không có chút nào chuẩn bị ngu xuẩn. Bảo hộ lộ ra, nàng há lại sẽ thật đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào hắn trên thân người. Áo bào tím người có thể âm thầm xuyên tạc đại trận. Nàng Diệp Vô Hoan cũng tương tự lưu lại một tay. Đã nam vực không được hợp đạo, vậy ta liền đi tây vực hợp đạo. Ngay tại nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, an ta một kích. Một tiếng quen thuộc hét lớn tại nàng bên cạnh thân vội vàng không kịp chuẩn bị vang lên. Diệp Vô Hoan toàn thân giật mình, phản xạ có điều kiện giống như quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị hóa thần trưởng lão giờ phút này hai mắt xích hồng, quanh thân linh lực như là nước sôi giống như điên cuồng phun trào, đang giơ một thanh linh quang lấp lóe phi kiếm, không quan tâm đổ ập xuống hướng lấy nàng hung hăng chặt đi qua. Lại là câu nói này, Diệp Vô Hoan hiện tại đối an ta một kích ra cái này năm chữ quả thực sinh ra sinh lý tính chán ghét cùng dị ứng, nghe được liền tức giận trong lòng, nhìn thấy liền khí huyết dâng lên, một cố khó mà ngăn chặn nổi giận cùng bực bội trong nháy mắt vỡ tung lý trí của nàng. Lan. Diệp Vô Hoan sắc mặt phát lạnh, tùy ý lật tay một cái. Một cái lớn bàn tay to hư ảnh, chống rồng xuất hiện. Giống như là vừa rồi. Quay một tiếng, rắn rắn chắc chắc đập vào cái kia phát phong trưởng lão trên thân. Người trưởng lão kia cũng không kịp kêu thảm. Cả người liền như là như đạn áo, mạnh mẽ nện vào phía dưới phế tích bên trong. Trung quanh mấy vị trưởng lão câm như hến, liền không dám thở mạnh một cái. Cung chủ sắc mặt, thật sự là thật là đáng sợ. Không. Không xong. Cung chủ. Thiếu cung chủ. Thiếu cung chủ hắn. Hắn. Vẫn là. Nơi xa một gã máu me khắp người, lắc ung dung bay tới đệ tử bên cạnh bay vừa kêu. Diệp Vô Hoan thân thể chấn động mạnh một cái. Ngươi nói cái gì? Cho bản cung. Lặp lại lần nữa. Vậy đệ tử phù phù một tiếng quỳ giảm xuống hư không, nước mắt chảy ngang, dập đầu như dã tỏi. Cung chủ tha mạng. Cung chủ tha mạng a. Chủ phong không biết thế nào đống nhiên nổ tung, thiếu cung chủ hắn. Hắn không thể trốn tới, trực tiếp liền không có. Hải quốc không còn a. Ô ô ô anh. Diệp Vô Hoan chỉ cảm thấy trong đại não trống rỗng, ngay sau đó là một hồi trời đất quay cuồng mê muội. Trong lỗ thai ông tắc hưởng, trước mắt trận trận biến thành màu đen. Dư Lưu, chết. Nàng con độc nhất, nàng hao phí vô số tâm huyết bồi dưỡng người thừa kế, cứ như vậy, không có. Còn là bởi vì chính mình không hiểu thấu toàn lực một kích, là nàng tự tay
Thủy Chủ Phong.
Nàng cứ như vậy lặng lặng huyền phù trên không trung, thật lâu không có nói câu nào.
Thật lâu.
Diệp Vô Hoan chậm rãi xoay người, không tiếp tục nhìn bất luận kẻ nào, không có nói thêm câu nào. Chỉ là hóa thành một đạo đột quang, hướng phía tiên cung chỗ sâu cấm địa bay đi. Diệp Nguyệt Đường sớm đem tự thân ngũ giác cùng linh lực tăng lên tới cực hạn. Lấy nàng bây giờ tu vi, dù cho cách xa nhau rất xa, cũng đủ để đem bên kia đối thoại nghe được rõ rõ ràng ràng. Dư Lưu,
chết.
Gánh chịu chính mình linh căn Dư Lưu cứ thế mà chết đi. Chết tại Diệp Vô Hoan mất khống chế một kích phía dưới. Diệp Nguyệt Đường đứng bình tĩnh ở nơi đó, gió thổi lên nàng trên trán vai phát. Nàng đột nhiên có loại uy quyền đánh tới bông giống như cảm giác. Trong lòng, không như trong tưởng tượng đại thù được báo khoái ý chỉ có một loại vắng vẻ mờ mịt. Nàng chịu đục nhiều năm như vậy, làm tất cả không phải là vì một ngày kia có thể hướng Diệp Vô Hoan, hướng Dư Lưu báo thù. Nhưng bây giờ, Dư Lưu cứ như vậy, không có. Nàng vô ý thức quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía bên cạnh Thường Lạc. Thường Lạc dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng, quay đầu, đối nàng nết miệng cười cười, lộ ra hai hàm răng trắng, dường như trước mắt cái này thây ngang cấp đồng, tông môn vỡ vụn cảnh tượng, cùng hắn không hề quan hệ. Diệp Nguyệt Đường yên lặng thu hồi ánh mắt, trong lòng kia cỗ hoang đường cảm giác. Nàng thường xuyên có loại Thường Lạc cùng thế giới này tách rời cảm giác. Chủ phong bị hủy, đệ tử tử thương vô số, tông môn một mảnh hỗn độn. May mắn còn sống sót trưởng lão cùng các chấp sự, trải qua một trận hỗn loạn sau, bắt đầu tổ chức nhân thủ, bắt đầu cứu tế cùng thanh lý công tác. Đi thôi, về ta nơi đó đi. Thường Lạc hướng phía Kim Đan đệ tử tiểu viện bay đi. Nơi này cách chủ phong quá gần, khắp nơi đều bị tạc đến loạn thất bát ao, căn bản không có cách nào ở người. Ba người khác yên lặng đuổi theo. Làm bốn người rơi xuống Thường Lạc cửa tiểu viện lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện Cao Hạo cũng tại cái này. Giờ phút này Cao Hạo nhìn qua càng thê thảm hơn. Chương 219, chứng tôn đại nhân chương 219, chứng tôn đại nhân Cao Hạo vết thương trên người dường như cũng không hề có tốt hơn. Vết thương cũ chồng lên mới tổn thương, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức vẻ bại suy sụp. Hắn hiển nhiên cũng nhìn thấy Thường Lạc mấy người, thân thể có hơi hơi cương. Ánh mắt cùng Thường Lạc đối đầu lúc, càng là nhanh chóng tránh ra, đối đầu. Thường Lạc chỉ là đối với hắn mỉm cười, nụ cười bình thản. Sau đó tựa như không nhìn thấy hắn đồng dạng, trực tiếp đẩy ra cửa sân, mang theo Diệp Nguyệt Đường ba người đi vào. Cao Hạo đứng ở ngoài cửa, yên lặng quay người, khập khiễng rời đi. Trong nội viện, Ách A, cậu đàn đứng thẳng người lên, dùng móng vuốt chỉ vào cửa sân phương hướng, chó khắp khuôn mặt là khó chịu. Nhạc Ca, khẳng định là cái này chó tệ đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Đánh không chết hắn sao? Giữ lại ăn tết. Thường Lạc lười biếng ở trong viện trên băng ghế đá ngồi xuống nói, ta không được ngươi như thế vũ nhục chính ngươi. Cậu đàn, Vân Liệt mở miệng, hắn khẳng định cũng ăn các ngươi nói cái kia đàn. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi không nhìn ra được sao? Hắn sớm muộn sẽ bị người đánh chết, hoặc là chính mình đem chính mình đùa chơi chết. Làm gì lãng phí khí lực của chúng ta? Cậu đàn méo một chút đầu, nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý, tự hành tìm hẻo lánh đi ngủ đây. Là đêm, độn thế tiên cung phế tích phía trên vẫn như cũng là hỗn loạn tương mừng, thỉnh thoảng xuất hiện ăn ta một kích ra tiếng la, sau đó chính là hoặc lớn hoặc nhỏ tiếng nổ. Thường Lạc tiểu viện cách khá xa, chỉ là ngẫu nhiên có thể cảm giác được mặt đất chuyển đến yếu ớt chấn động. Sắc trời sắp sáng không rõ thời điểm, tiểu viện cửa bị gõ. Thường Lạc ngáp một cái, vớt mắt từ trong nhà hoàng du đi ra. Ai vậy, vừa sáng sớm còn có để hay không cho người ngủ ngon giấc? Hắn kéo ra cửa sân. Ngoài cửa đúng là Diệp Vô Hoan, nàng cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy, nhìn chằm chằm Thường Lạc. Ngươi là Lạc Bạch à? Thường Lạc giang tay ra. Cái gì Lạc Bạch là hắc, tại hạ Triệu Tử Long. Dưới mặt đất những cái kia kiến thợ là ngươi thả chạy à? Diệp Vô Hoan tiếp tục hỏi. Cái gì kiến thợ? Cung chủ, ngài đang nói cái gì? Đệ tử nghe không hiểu à? Thường Lạc tiếp tục giả vờ ngốc. Ta độn thế tiết cùng ngươi ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ. Diệp Vô Hoan thanh âm kiềm chế đến cực hạn phẫn nộ cùng oán hận. Ngươi vì sao muốn hại ta độn thế tiên cung? Hại ngươi? Cung chủ, ngài cái này coi như đoan của người tốt. Hắn ngữ khí bình tĩnh hỏi ngược lại. Ta hỏi ngài, kia đan dược, ngài ăn không có? Diệp Vô Hoan trầm mặc. Đan dược, có phải hay không nhường ngài tốc độ tu luyện tăng lên gấp ba? Diệp Vô Hoan tiếp tục trầm mặc, nhưng ánh mắt có chút tránh đồng lúc đích. Ta có hay không rõ ràng đã nói với ngài, kia đan dược có tác dụng phụ, sẽ khống chế không nổi linh lực tiết ra ngoài, nhưng ngài sớm làm việc tốt lý cùng vật lý chuẩn bị. Diệp Vô Hoan bờ môi nhấp càng chặt hơn. Kia chẳng phải kết? Thường Lạc buông tay. Ngài không thể được chỗ tốt cực lớn, sau đó xảy ra chuyện, liền đến trách ta bán thuốc này a? Đây không phải ức hiếp người thành thật sao? Diệp Vô Hoan đổi đề tài. Nhi tử ta chết, ta chỉ có như thế một đứa con trai. Đúng lúc này, một cái lạnh lùng giọng nữ theo Thường Lạc sau lưng sâu kín băng lên. Thật là ta cũng chỉ có như thế một cái mẫu thân. Âm thanh này không lớn, lại như là một đạo sấm sét bổ vào Diệp Vô Hoan trong lòng. Nàng toàn thân chấn động mạnh một cái, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua Thường Lạc bà bay, gắt gao nhìn chăm chú về phía sau hắn. Diệp Nguyệt Đường chẳng biết lúc nào đã lặng yên đi ra. Nàng cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, ánh mắt bình tĩnh cùng Diệp Vô Hoan nhìn nhau. Diệp Vô Hoan con ngươi, khi nhìn đến Diệp Nguyệt Đường khuôn mặt một sát na kia, kịch liệt co rút lại một chút. Ngươi môi của nàng mấp máy mấy lần. Một cái phủ bụi quá lâu danh tự, cơ hồ là từ trong hàm răng ép ra ngoài. Lá. Nguyệt. Đường. Là ta. Diệp Nguyệt Đường bình tĩnh gật gật đầu. Ngươi không nghĩ tới a, ta còn sống. Hơn nữa, ta hiện tại không muốn ngươi chết. Nàng dừng một chút, nhìn xem Diệp Vô Hoan trong nháy mắt kia biến đến vô cùng sắc mặt khó coi, chấm dãi, nói từng chữ từng câu, xin ngươi, thật tốt còn sống. Cái này, có lẽ so chết, càng thích hợp ngươi. Ngươi? Diệp Vô Hoan hô hấp, đột nhiên biến dồn dập lên. Trong mắt trong nháy mắt giấy lên nổi giận lửa. Ngươi thứ đáng chết này. Nàng manh phát ra một tiếng thê lương thét lên, luyện hư đỉnh phong khí tức khủng bố, không giữ lại chút nào bạo phát đi ra. Thổi đến trong tiểu viện bảy biển ngã trái ngã phải. Trả mạng lại cho con ta. Nàng bước ra một bước, liền phải hướng phía Diệp Nguyệt Đường mạnh mẽ vô xuống. Ách a, ách a. Dừng lại, dừng lại. Chỉ thấy cậu đàn chẳng biết lúc nào đã đứng thẳng người lên, ngăn quất Diệp Nguyệt Đường trước người. Một cái móng nuốt giống người như thế rũa ra, làm đình chỉ thủ thế. Một mạng trả một mạng, vô cùng công bằng đi. Ngươi đoạt người ta linh căn sổ sách, còn không có tính với ngươi đâu. A đúng rồi, quên nói cho ngươi. Nhà ta sư phụ hiện tại đã là ngũ hành cực phẩm linh căn. Hâm mộ không? Ghen ghét không? Diệp Vô Hoan mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngũ hành, cực phẩm linh căn. Cái này, làm sao có thể? Năm đó nàng rõ ràng, nhưng cậu đàn lời nói lại giống một cây gai độc, mạnh mẽ đâm vào trong lòng của nàng. Mất con thống khổ, âm mưu bại lộ, tông môn bị hủy. Chính mình năm đó bỏ ra lớn một cái giá lớn, đem nàng và mình thân nhi tử linh căn trao đổi. Không nghĩ tới vật đổi sao rời, con trai mình chết. Đối phương còn nắm giữ trong truyền thuyết ngũ hành cực phẩm linh căn. Loại này liên tiếp đả kích cùng tướng phản, nhường Diệp Vô Hoan trong lòng cây kia căng cứng dây cùng, rốt cục gây mất. Nàng giận quá thành cười, tiếng cười khàn giọng mà điên cuồng, tràn đầy vô tận oán độc cùng trào phúng. Ngũ hành cực phẩm linh căn. Ha ha. Ha 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 ha. Thu một con chó vườn làm đệ tử, cũng xứng đàm luận linh căn. Không hổ là nàng con hoang. Như thế thấp hèn. Như thế không ra gì. Chó đất. Cậu đàn chậm rãi từ phía sau lưng móc ra một cây hắc đồng đồng. Mắt chó có chút nheo lại. Sư tôn gọi ta chó đất, ta không chọn nàng lý. Nhưng là, nó đống nhiên ngẩng đầu, mắt chó nhìn thẳng Diệp Vô Hoan. Ngươi, lại là cái thá gì? Cũng xứng gọi ta chó đất. Xin gọi ta đàn tôn đại nhân. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt. Vâng. Một cỗ luyện hư đỉnh phong khí tức khủng bố, không giữ lại chút nào theo cậu đàn trên thân ẩm vàng một phát. Khí tức kia chi bằng bạc, nhường không khí chung quanh đều mơ hồ phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh. Tiểu viện trận pháp màn sáng điên cuồng lấp lóe, tựa như lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Luyện hư, đại viên mãn. Diệp Vô Hoan trên mặt kia điên cuồng nụ cười, trong nháy mắt ngưng kết. Nàng con ngươi đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim. Không có khả năng. Một đầu, luyện hư đại viên mãn chó đất. Cái này sao có thể? An ta một cái. Sát vách đống nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai. Nguyên bản liền không chịu nổi gánh nặng trận pháp, bị một đạo kiếm quang đánh nát. Tường đất tầm vang sụp đổ, lộ ra xương mặt xương mũi cao hạo thân ảnh. Cao hạo giơ kiếm, ngây ngốc nhìn xem trong viện tuân gia khí tức khủng bố một người một chó, cùng thường lạc bọn người. Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình giống như thằng hề nha. Chương 220, chó cùng rứt dậu chương 220, chó cùng rứt dậu ách a. Cầu đàn một tiếng quái thiếu. Đen thui bổng tử lôi cuốn lấy không giảng đạo lý lực lượng kinh khủng, hướng phía Diệp Vô Hoan đập tới. Diệp Vô Hoan trong lòng còi báo động đại tác. Kia đập vào mặt uy áp cùng khí tức tử vong, nhường nàng mỗi một cọng tóc gáy đều bắt đầu dựng ngược lên. Nàng muốn tránh, nhưng này cố khí cơ lại như là như giỏi trong xương, gắt gao khóa chặt nàng. Bất đắc dĩ nàng đành phải giá kiếm đón đỡ. Cái này chó quá tà môn, gánh không được, căn bản gánh không được. Một cái ý niệm trong đầu, tựa như tia chớp xẹt qua Diệp Vô Hoan não hải. Nàng có loại trực giác, nếu là bị một gậy này đập thật, mình coi như bất tử, cũng tuyệt đối phải bỏ đi nửa cái mạng. Nói đùa, cậu đàn thật là có gấp đôi lực công kích từ đầu. Mặc dù nhìn chỉ là luyện hư đại viên mãn, nhưng nó mỗi một cái công kích đều ẩn chứa dòng giá gấp 3 tại bình thường luyện hư đại viên mãn lực lượng kinh khủng. Diệp Vô Hoan cái này bình thường luyện hư đại viên mãn, cầm đầu đi khiêng. Vâng. Thứ nhất động, đập vào Diệp Vô Hoan đội vàng ngưng tụ băng tinh thuẫn bài bên trên. Kia đủ để ngăn chặn cùng giai tu sĩ một kích toàn lực tâm chắn, như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt nổ tung thành đầy trời băng phấn. Lực lượng kinh khủng dư ba, rắn rắn chắc chắc đánh vào Diệp Vô Hoan hộ thể linh quang bên trên. Đem cả người nàng giống như lập rồi, đột nhiên đánh bay. Phúc. Diệp Vô Hoan một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, ngũ tạng lục phủ đều dường như lệch vị trí. Trong mắt nàng kinh hãi càng đậm. Lực lượng này, tuyệt đối không chỉ luyện hư đại viên mãn. Một con chó vườn. Cái này sao có thể? Đây là cái gì chủng loại chó đất? Xưa nay chưa nghe nói qua chó đất có thể tu luyện tới cảnh giới như thế. Vâng. Đệ nhị đồng, theo sát phía sau. Cậu đàn thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại trước người nàng, hắc đồng đồng lần nữa xoay tròn nện xuống. Diệp Vô Hoan chỉ có thể liều mạng điều động linh lực, trước người bố trí xuống một tầng lại một tầng tường băng. Giang giác. Giang giác. Vâng. Diệp Vô Hoan lần nữa bị nện đến một ngụm máu tươi phun ra, khí tức trong nháy mắt hể bại một mảng lớn. Nàng cảm giác chính mình xương cốt toàn thân đều muốn rời ra từng mảnh. Không. Nàng liều mạng thôi động linh lực, muốn tránh thoát cỗ này khóa chặt, chạy khỏi nơi này. Nhưng mà, cậu đàn thứ ba đồng đã đến. Ai da, cậu đàn quái thiếu, một gậy này là từ đuôi đến đầu vậy lên. Ầm ầm. Diệp Vô Hoan như là ra khỏi nòng như là tháo, hung hăng oanh lên cửu thiên. Phốc qua. Diệp Vô Hoan trên không trung lại là một ngụm lớn máu tươi phun ra, lần này thậm chí xen lẫn một chút nội tạng mảnh vỡ. Nàng cảm giác thần hồn của mình đều tại gào thét. Đánh không lại, tuyệt đối đánh không lại. Con chó này lực lượng hoàn toàn là nghiền ép cấp bậc. Lại chịu mấy lần, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Trốn, nhất định phải trốn, không thể lại cùng quái vật này liều mạng. Trong chớp mắt, Diệp Vô Hoan trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ. Nàng đột nhiên cắn răng một cái, tại thân thể sắp đến đường vòng cung điểm cao nhất, bắt đầu hạ xuống trong nháy mắt. cưỡng ép thay đổi thân hình, liều lĩnh hướng phía dưới Thường Lạc bọn người điên cuồng lao xuống. Bắt người chất, bắt lấy mấy người kia, dùng bọn hắn uy hiếp đầu kia đáng chết chó đất. Đây là duy nhất sinh lộ. Tốc độ của nàng nhanh đến mức cực hạn, thậm chí không tiếp tiêu đốt một chút tinh huyết, trên không trung lôi ra một đạo huyết sắc tàn ảnh. Nhưng mà, nhường nàng trong lòng trầm xuống chính là, đầu kia kinh khủng chó đất, vậy mà không có đuổi theo. Nó chỉ là khiêng cây kia hắc đồng đồng, đứng giữa không trung, dùng một loại nhìn đồ đần như thế ánh mắt, nhìn xem nàng điên cuồng hạ sông. Một loại cực kỳ dự cảm không tốt, trong nháy mắt cướp lấy Diệp Vô Hoan trái tim. Ha ha ha, ngu xuẩn, ngươi cùng bản chứng tôn đánh, nhiều nhất chính là bị bản tọa đánh chết. Ngươi xuống dưới ngươi sẽ bị đùa chơi chết. Tại một nhóm người này bên trong, ngươi hết lần này tới lần khác muốn tìm khó khăn nhất làm. Ách a, khó khăn nhất làm. Diệp Vô Hoan trong lòng run lên, nhưng giờ phút này tên đã trên dây, không phát không được. Tiểu tử, cho bản cung tới. Diệp Vô Hoan lệ quát một tiếng, năm ngón tay thành chảo, lóe ra sừng sững hàn quang, mang theo sắc bén tiếng xé gió, hướng phía Thường Lạc cái cổ mạnh mẽ chụp tới. Thường Lạc lại chỉ hơi hơi trừng lên mí mắt, trên mặt thậm chí còn treo kia xóa lười nụ cười lười biếng. Ai, cần gì chứ? Hắn khe khẽ thở dài. Ngũ Ngũ Khai đả nhân ngận thống thanh. Thường Lạc kia nhìn như nhẹ nhàng nằm đấm, chuẩn xác không sai lầm khắc ở Diệp Vô Hoan chụp tới lòng bàn tay. A, một tiếng thê lương tới không giống tiếng người kêu thảm, trong nháy mắt theo Diệp Vô Hoan trong miệng bạo phát đi ra. Nàng cảm giác bàn tay của mình dường như không phải bị nắm đấm đánh trúng, mà bắt được một thanh nung đỏ bàn ủi. Một cố khó mà hình dung, thẳng tới sâu trong linh hồn kịch liệt đau nhức, theo cánh tay điên cuồng lan tràn. Thế công của nàng trong nháy mắt tan rã, cả người như là như giật điện hướng về sau bay rất ra ngoài. Che lấy kịch liệt đau nhức khó chống chọi tay phải, sát mặt trắng bệch, cái trán trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi lạnh. Cái này, đây là cái gì yêu pháp? Diệp Vô Hoan trong lòng hãi nhiên. Mặc dù không có thụ thường, nhưng cái này đau nhức, cái này đau nhức quả thực không thể chịu được. So với bị kia chó đất nện hai bổng còn khó hơn chịu. Chậm chậm, liền cái này. Thường Lạc lắc lắc cổ tay, bước ra một bước, thân hình giống như quỷ mị lần nữa gần sát. Không phải mới vừa rất hung sao? Đến a, tiếp tục a. Phanh phanh phanh. Quyền cước như mưa rơi rơi xuống. Mỗi một cái, mặc dù đều không có tạo thành tổn thương, nhưng là Diệp Vô Hoan lại phát ra một tiếng cao hơn một tiếng, cực kỳ bi thảm kêu thảm. A, đừng đánh nữa. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Diệp Vô Hoan muốn điên rồi. Nàng ý đồ phản kích, nhưng quỷ dị chính là đối phương giống như ở vào cùng chính mình không sai biệt lắm trình độ, chính mình căn bản không có cách nào bắt lấy hắn, mà đối phương kia nhìn như yếu đuối công kích, đánh vào người lại đau đến linh hồn nàng đều đang run rẩy. Nàng đương đương luyện hư đỉnh phong, giờ phút này lại bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ, tiếng kêu rên liên hồi. Loại cảm giác này, so với bị kia chó đất nghiền ép còn muốn cho nàng biệt khuất cùng tuyệt vọng. Cái này hoàn toàn là không giảng đạo lý đùa nghịch lưu manh a. Cao Hạo đứng tại sụp đổ tường viện bên cạnh, vẻ mặt mờ mịt. Chính mình làm sao nghĩ, loại này đẳng cấp nhân vật, là chính mình có thể người giả bị đụng. Ai da, đã nghiền. Nhạc ca đánh thật hay. Cậu đàn giữa không trung hưng phấn chụp bính, dùng sức chút. Đối, liền đánh nàng mặt. Nhường miệng nàng thối. Đình chỉ. Dừng tay. Diệp Vô Hoan lần nữa bị Thường Lạc một cước đá vào eo bên trên, đau đến nàng nước mắt đều đi ra. Cuộc chiến này đánh đến bây giờ nàng xem như thấy rõ, căn bản không đánh được một chút. Nàng thật là lại biệt khuất lại tuyệt vọng. Đoàn người này, một cái so một cái đồ biến thái. Con chó kia có thể một gậy đem nàng rút đến cửu thiên chi thượng. Cái này nhìn yếu nhất tiểu tử, đánh không lại hắn coi như xong, hắn đánh người lại đau muốn chết. Thế thì còn đánh như thế nào? Nàng cố nén toàn thân kia sâu tận xương tủy đau nhức, lảo đảo đứng vững thân hình. Ánh mắt oán độc đảo qua Thường Lạc bọn người. Nàng đau thương cười một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Đã nam vực không lưu ta, kia cũng đừng trách ta. Vừa dứt tiếng, nàng mánh hai tay bấm niệm pháp quyết. Ân. Thường Lạc lông mày nhíu lại, cảm giác có điểm gì là lạ. Chỉ thấy lấy Diệp Vô Hoan làm trung tâm, phía dưới đại địa đột nhiên bắt đầu kịch liệt rung động. Tương đạo màu u lam, như là mạch lạc giống như con mang. Theo mặt đất trong cái khe, từng kia từng sợi thẩm thấu ra. Sau đó cấp tốc kết nối, hội tụ. Thập hồn điện kia đáng ngu xuẩn. Diệp Vô Hoan một bên điên cuồng bấm niệm pháp quyết, một bên nghiêm nghị cười nói, bọn hắn muốn đem làm cái tông môn đều truyền tống tới nam vực đến. Cái này qua vực truyền tống trận đã sớm bị ta âm thầm động tay động chân. Mặc dù còn chưa hoàn toàn hoàn thành, nhưng đảo ngược truyền tống vẫn là có thể làm được. Mặc dù truyền tống không được làm cái tông môn, nhưng truyền tống 1800 người vẫn là dư xài. Ha ha ha. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, độc án vô cùng nhìn chằm chằm Thường Lạc mấy người, thanh âm khàn giọng mà đi cuồng. Núi không chuyển nước chuyển. Chúng ta, Tây Bực gặp lại. Không tốt. Nhìn thấy Lam Quang Diệp Nguyệt Đường biến sắc, nhanh nắm chặt. Trận này không hoàn chỉnh, điểm rơi không cách nào dự đoán. Diệp Nguyệt Đường chỉ tới kịp hô lên một câu, liền cảm giác một cỗ không thể kháng cự xé rách chi lực truyền đến. Cậu đàn phản ứng cực nhanh, siêu một tiếng hóa thành một đạo hắc ảnh, nhào tới Thường Lạc bên người. Vân Liệt cũng là sắc mặt nghiêm túc, trong nháy mắt tới gần. Ba người một chó, chăm chú ôm ở cùng nhau. Ông. U Lam Quang Mang đại thịnh, đem ba người một chó thân ảnh hoàn toàn nuốt hết. Quang mang kịch liệt lấp lóe mấy lần, phút chốc biến mất. Tính cả lấy quang mang trung tâm Diệp Vô Hoan, đứng ngoài quan sát Cao Hạo, cùng một chỗ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phía khu vực này, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Chỉ có nơi xa lẻ tẻ truyền đến ăn ta một kích tiếng la cùng tiếng nổ. Quyển thứ tư xong, chương 221, âm phủ bắt đầu chương 221, âm phủ bắt đầu không biết qua bao lâu. Phản phất là một cái chớp mắt, lại phản phất là ngàn năm vạn năm. Thời gian cùng không gian khái niệm, ở đằng kia cuồng bạo không gian truyền tống bên trong, tựa hồ cũng biến mơ hồ bơ méo. làm ba người một chó, theo loại kia trời đất quay cuồng trong cảm giác miễn cưỡng lúc lấy lại tinh thần. Dưới chân chuyển đến kiên cố đại địa xúc cảm, lam quang đã hoàn toàn tiêu tán. Bọn hắn có chút mê mang mở to mắt, lắc lắc vẫn như cũ có chút u ám đầu, đánh giá bốn phía. Khoảng cách cực dài truyền tống, mọi người thần thức có chút rung chuyển, trong thời gian ngắn không vận dụng được. Thường Lạc cái thứ nhất lắc lắc vẫn như cũ có chút mê mờ đầu, dương mắt nhìn lên. Sát trời đã toàn bộ màu đen. Trên trời đều là mây, không có trăng sáng, cũng không có tinh quang. Cũng may tầng mây không dày, mượn một chút ánh sáng nhạt, miễn cưỡng có thể thấy rõ chung quanh cảnh tượng. Bọn hắn dường như thân ở một cái thôn xóm biên giới. Ánh mắt chiếu tới, đều là thấp bé, rách nát gạch một tường. Vách tường có chút đã đổ sụp hơn phân nửa, lộ ra bên trong khô nước đất vàng cùng lẻ tẻ cỏ tranh. Mấy cây sớm đã chết héo không biết bao nhiêu năm cây già, chùi lủi chạc cây như là quỷ trảo giống như vươn hướng màu đỏ sập bầu trời. Không có gió, cành khô không nhúc nhích, tăng thêm tĩnh mịch. Bốn phía tĩnh đến đáng sợ, không có côn trùng kêu vang, cũng không có tiếng gió. Diệp Vô Hoan sớm đã không biết tung tích. Kia không hoàn chỉnh truyền tống trận, hiển nhiên điểm rơi cũng không cố định. Đây là nơi nào lặng? Thường Lạc rủi rủi con mắt, luôn cảm thấy nơi này âm trầm. Diệp Nguyệt Đường lông mày nhíu chặt. Nếu như Diệp Vô Hoan khởi động trận pháp lúc không có nói sai, vậy trong này hẳn là Tây Bực. Tây Bực. Cậu đàn đứng thẳng người lên, chó lỗ thai cảnh giác chuyển động. Ai da? Vậy chúng ta thế nào trở về a? Vân Liệt trầm mặc một lát, dường như đang nhớ lại cái gì. Nếu như trên sách ghi lại không sai, Tây Bực cùng Nam Bực ở giữa, cách Vô Tận Hải. Vô Tận Hải. Thường Lạc nhíu mày. Ân. Rộng. Không biết mấy ngàn tỷ tỷ giảm cũng. Vân Liệt nói bổ sung. Nhiều ít. Thường Lạc đột nhiên quay đầu, âm lượng không tự giác tăng cao hơn một chút. Ngàn tỷ tỷ giảm. Khá lắm, cái gì biển dùng hết năm làm đơn vị. Trong lòng của hắn nhắc lên kinh đảo Hải Lãng. Đây cũng không phải là bình thường hải dương khái niệm. Chẳng lẽ mình chỗ thế giới này cũng không phải là một cái tinh cầu. Hắn thì ra một mực chỉ biết là Vô Tận Hải rất lớn. Hôm nay Vân Liệt nói chuyện này, có chút phá vỡ lúc trước hắn một mạc vũ trụ quan. Mặc kệ, trước tìm cách rời đi quỷ này thôn, tìm ra giang thành trấn rồi nói sau. Hắn vừa dứt lời, phía sau truyền đến cảnh khô bị đạp gãy thanh âm. Thường Lạc dư quang vô ý thức đó nhìn, toàn thân lông tơ trong nháy mắt liền nổ lên rồi. Chỉ thấy ước chừng vài chục trượng bên ngoài, một gốc lớn nhất chết héo lao hoẹ thủ hạ. Chẳng biết lúc nào, lại vô thanh vô tức thêm một bóng người. Kia là một cái còng lưng lão thái bà, mặc một thân bụi bẩn, cơ hồ cùng bóng đêm cùng tường đất hòa làm một thể thô quần áo vải. Đưa lưng về phía bọn hắn, không nhúc nhích đứng tại dưới cây khô. Ngoa tạo. Thường Lạc trong lòng hơi hồi hộp một chút, da đầu có chút run lên. Hắn người này không sợ trời không sợ đất, nhưng hết lần này tới lần khác đối một ít thần thần quỷ quỷ đồ vật có chút sợ hãi. Đừng làm. Cái chỗ chết tiệt này, ta sợ nhất cái này Vân Liệt hiển nhiên cũng nhìn thấy. Đại đại liệt liệt liền hướng kia dưới cây khô thân ảnh đi tới. Ai ngươi Thường Lạc muốn kéo hắn, không có giữ chặt. Vân Liệt đi đến khoảng cách thân ảnh kia ước chừng xa ba, bốn trượng địa phương dừng lại. Lão nhân gia, làm phiền. Xin hỏi, nơi đây ra sao khu vực? Sắp trời đã tối, chúng ta là sứ khác tới, điểm không phân rõ được phương hướng. Kia dưới cây khô còn xuống thân ảnh, vẫn như cũng đưa lưng về phía bọn hắn, không nhúc nhích, dường như không nghe thấy. Ngay tại Vân Liệt khẽ nhíu mày, chuẩn bị hỏi lần nữa lúc. Qua nửa ngày, một cái sâu kín, mang theo điểm thanh âm khàn khàn, ta gọi. Lý Trà Hoa. Thanh âm giống dây giáp như thế thô ráp. Nhà ta. Tại con đường này. Cuối cùng một gian phòng. Nàng nâng lên một cái khô gầy như que tủi tay, chậm rãi chỉ một chút. Ngươi có thể. Đi kia hỏi một chút. Lao đầu nhà ta. Kiến thức nhiều nói xong câu đó, nàng liền không động đậy được nữa, cũng không lên tiếng nữa. Dường như lần nữa dung nhập kia mảnh hắc ám. Vân Liệt nhíu nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu nói. Đa tạ. Nói xong, hắn liền quay người đi trở về. Vân tiểu tử ngươi điên ư? Cậu đàn đã nhảy lên tới Vân Liệt chân bên cạnh, dùng móng vuốt lay hắn, chó khắp khuôn mặt là ngạc nhiên nghi ngờ. Cái đồ chơi này rõ ràng không thích hợp a. Còn đi nhà nàng ta túc. Rất dọa chó a, ta nói cho ngươi. Vân Liệt cúi đầu nhìn nó một cái, mặt không biểu tình. Ngươi một cái luyện hư đại viên mãn, sợ cái gì? Không được ngươi liền cho nó ăn ta một cái a. Cậu đàn sững sờ, mắt chó chớp chớp, mặt chó bên trên lộ ra vẻ suy tư. Ai da? Có đạo lý a. Nó lập tức ưỡn thẳng sống lưng, gan chó dường như tráng không ít. Đúng a, bản tọa sợ cái bóng. Quản ngươi là người hay quỷ, dám kiếm chuyện, ăn trước bản tọa một gậy lại nói. Đi thôi. Diệp Nguyệt Đường sâu nói. Nơi đây quỷ dị, ít ra hỏi rõ ràng đây là nơi nào, lại tính toán sau. Bốn người một chó, theo kia Lý Trà Hoa chỉ phương hướng, hướng phía thôn xóm chỗ sâu đi đến. Đường là ổ gà lởm chởm đường đất. Hai bên gạch một phòng phần lớn cửa sổ đóng chặt, rách nát không chịu nổi. Không biết có phải hay không vì tiết kiệm dầu thắp. Cơ hồ từng nhà trong cửa sổ đều chỉ lộ ra một chút cực kỳ yếu ớt ánh sáng mờ nhạt mang. Tia quang xuyên thấu qua tổn hại giấy dán cửa sổ, tại trên tường đất phát ra chập chấn bất định cái bóng, ngược lại tăng thêm mấy phần âm trầm. Toàn bộ thôn xóm yên tĩnh, chỉ có mấy người bọn họ rất nhỏ tiếng bước chân cùng tiếng hít thở. Rốt cục bọn hắn đi tới thôn cuối đường. Thường Lạc tiến lên, đưa tay gõ kia cũ nát cửa gỗ. Xoạt xoạt xoạt, tiếng đập cửa tại tĩnh mịch trong thôn làng lộ ra phá lệ đột ngột, thậm chí mang theo hồi âm. Bên trong không có lập tức trả lời. Qua một hồi lâu, Thường Lạc chuẩn bị lần nữa gõ cửa lúc, trong môn truyền đến sột soạt 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 tiếng vang. Kia phiến cũ nát cửa gỗ bị kéo ra một đầu tinh tế khe hở. Một cái đục ngầu ánh mắt theo trong khe cửa lộ ra, cực nhanh đảo qua ngoài cửa mấy người một chó. Chuyện gì? Một cái giàn mua khan khan giọng nam theo khe cửa hậu chuyển đến. Lao trượng, quấy dậy. Vân Liệt tiến lên một bước, ôm quyền nói. chúng ta là sứ khác tới, dọc đường nơi đây, sát trời đã tối, muốn hướng ngài hỏi thăm một chút, đây là nơi nào khu vực? Phía sau cửa kia con mắt lại quan sát tỉ mỉ bọn hắn một phen. Có lẽ là thật cảm thấy đoàn người này khí chất bất phàm. Phía sau cửa lão đầu dường như hơi hơi buông lỏng một tia cảnh giác. Kẹt kẹt, một tiếng, cửa gỗ bị kéo ra một chút. Một cái thân hình gầy còm, mặc vá chẳng vá đụt vải xám quái tử lão đầu xuất hiện ở sau cửa. Hắn cực nhanh hướng ra ngoài trái phải nhìn quanh một chút, lúc này mới gấp rút thấp giọng nói: "Nhanh, mau vào. Nơi này ban đêm không an toàn." Thường Lạc mấy người trao đổi một ánh mắt, cấp tốc nghiêng người tránh vào trong nhà. Lão đầu chờ phía sau nhất cậu đàn cũng chui vào sau, lập tức phanh một tiếng đóng cửa lại, còn luôn cuống tay chân cắm lên then cửa. Trong phòng cực kỳ đơn sơ, thật là nhà chỉ có 4 bức tường. Vách tường là thô ráp gạch buộc, nóc nhà là cỏ tranh, dưới đất là nền vững chắc bùn đất. Ngoại trừ dựa vào tường đặt vào một chương cũ nát bàn gỗ, cùng hai cái giống nhau cũ nát ghế gỗ, cơ hồ không có vật gì. Nơi hẻo lánh bên trong chất đống một chút thấy không rõ là gì gì đó tạp vật, tản ra nhàn nhạt mùi nấm mốc. Duy nhất nguồn sáng là trên bàn kia ngọn nho nhỏ ngọn đèn. Mượn cái này yếu ớt quang, Thường Lạc bọn người mới nhìn thấy. Tại phòng phía cạnh, còn đáp lấy một chương đơn sơ giường đất. Trên giường, dường như nằm một người, che kín một giường vá chẳng vá đụt chăn mỏng, mặt hướng bên trong, đưa lưng về phía bọn hắn, không nhúc nhích, dường như đang say ngủ. Lao đầu đóng cửa thật kỹ, lúc này mới xoay người. Người sứ khác, các ngươi thế nào đêm hôm khuya khoắt chạy đến nơi này? Thôn này, bên ngoài rất là nguy hiểm. Nếu không chê lão đầu trà sát thô giắt tay, ngay tại lao hán chỗ này chấp nhận một đêm, trời đã sáng lại đi thôi. Ban đêm, ngàn vạn lần đừng có ra ngoài. Vân Liệt lần nữa ô quyền, đa tạ lao trượng thu lưu. Thực không dám dâu dếm, chúng ta cũng là ngộ nhập nơi đây. Vừa rồi tại cửa thôn lão hoẹ thủ hạ, gặp phải một vị tự xưng Lý Trà Hoa lão nhân ra. Là nàng chỉ điểm chúng ta tới tìm ngài, nói ngài kiến thức nhiều, có thể vì chúng ta chỉ đường. Lý Trà Hoa. Lao đầu nghe vậy, nếp nhăn trên mặt dường như sâu hơn, vẻ mặt biến có chút cổ quái. Lý Trà Hoa, Lý Trà Hoa. Chớ ngủ, ngươi lên đến xem, có khách nhân đến, còn nói là ngươi để cho bọn họ tới. Trên giường cái kia mặt hướng bên trong nằm bóng người, dường như bị thanh âm này kinh động đến. Ho khan hai tiếng, sau đó mới chậm rãi xoay người qua, vén chăn lên, ngồi dậy. Kia là một cái giống nhau gầy còm, tóc hoa râm xốp xít lao phụ nhân. Trên mặt cũng đầy là tuế nguyệt cùng khổ cực khắc xuống dấu vết, mặt một thân tắm đến trắng bệnh vài thô nội y, liền nàng dường như còn buồn ngủ, trên mặt lộ ra mở mịt cùng hoang mang. Các ngươi tìm ai? Không khí trong nháy mắt này dường như đông lại. Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Cậu đàn toàn thân quặm lông một chút toàn nổ. Vừa rồi, đứng tại lão hoẹ thụ dưới đấy chỉ đường cái kia là ai a? Chương 222, tiểu hài tử chính là tay thiếu. Chương 222, tiểu hài tử chính là tay thiếu. Trong phòng, kia ngọn mở nhạt ngọn đèn ngọn lửa đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, đem trên tường bóng người lôi kéo đến càng thêm vặn vẹo quái dị. Trên giường ngồi lão phụ nhân, Lý Trà Hoa, mang trên mặt hoang mang. Cậu đàn khẩn trương dán tại trên khung cửa. Diệp Nguyệt Đường thanh lãnh thanh âm tại yên tĩnh trong phòng vang lên. Khoảng cách cực dài vượt giới truyền tống, đối với chúng ta thần thức xung kích không nhỏ, giờ phút này linh đài vẫn đủ ám, khó mà trải rộng ra dò xét. Nàng ánh mắt đảo qua vợ chồng già, âm thanh lạnh lùng nói: "Bất quá, bình thường mà nói, giả thần giả quỷ đồ vật cũng sẽ không quá mạnh. Như thật có nghiền ép giống như thực lực, sao lại cần cố lộng huyền hư? Đạo lý là đạo lý này." Cậu đàn dùng móng vuốt lay một chút Thường Lạc ống quần. "Nhưng là sư tôn, ta chính là sợ hãi cái đồ chơi này a, rất dọa chó a." Thường Lạc vỗ vỗ cậu đàn đầu chó. "Lão trượng, đã quấy rầy. Chúng ta thật là lạc đường người xứ khác, không biết nơi đây đến cùng ra sao khu vực. Phu cận nhưng có thành trấn." Lão đầu gặp bọn họ mặc dù hành tích đột ngột, còn mang theo đầu biết nói chuyện quái chó, nhưng lời nói cử chỉ không giống cùng hung cực các chi đồ, nhất là kia dung nhan tuyệt thế nữ tử khí độ thanh lãnh bất phàm. Thoáng lấy lại bình tĩnh nói: "Nơi này là Du Sơn thôn, vắng vẻ thật sự. Hướng tây, đại khái 200 dặm, có cái Du Sơn trấn, xem như phụ cận lớn nhất khu vực. Lại xa, lao hán ta cả một đời không có từng đi xa nhà, cũng không rõ ràng rồi. 200 dặm ngoài có thị trấn." Hỏi không ra càng nhiều, mấy người trao đổi một ánh mắt. Cái này vợ chồng già cũng chỉ là người bình thường, ở lâu vô ích. Thường Lạc con người đảo một vòng, hắn đưa tay trong ngực sờ lên, móc ra hai viên thuốc, đưa đến lão phu phụ trước mặt. "Tối nay quấy dậy, điểm này đồ chơi nhỏ, nhị lão ăn bảo, có cường thân kiện thể hiệu quả." Hắn dừng một chút, lại lấy ra hai khối có chút tản ra nhu hòa quang trạch hạ phẩm linh thạch, đặt ở tấm kia phá trên bàn gỗ. "Cái này cũng giữ lại, như có cơ hội đi trên trấn, có lẽ có thể đổi chút tiền bạc, mua thêm chút gia dụng, tăng lên gấp 3 tốc độ tu luyện." Đối cái này không có chút nào tu luyện căn cơ xế chiều lão nhân mà nói, không có gì dùng. Nhưng là linh khí là không giờ khắc nào không rót vào người thân thể, tăng lên gấp 3 tốc độ xác thực có cường thân kiện thể công hiệu. Ai có thể nghĩ tới loại này thần đan, thế mà bị Thường Lạc tiện tay lấy ra loạn đưa. Thường Lạc nhìn chằm chằm hắn hai phục đan, mới hài lòng gật đầu. Thanh tồn co rồi. Về phần linh thạch, tóm lại là đồng tiền mạnh. Hơn nữa liền hai cái hạ phẩm linh thạch, không đến mức thu nhận họa sát thân. Đa tạ lao trượng chỉ điểm, cáo tử. Đêm đã khuya, sớm đi nghỉ ngơi, đóng cửa thật kỹ hộ. Diệp Nguyệt Đường hướng vợ chồng già khẽ bước cằm. Dứt lời, ba người một chó không còn lưu lại, quay người kéo ra kia phiến cũ nát cửa gỗ, một lần nữa đầu nhập ngoài cửa trong màn đêm. Vân Liệt lườm Thường Lạc một cái nói: "Ngươi kia hơi một tí ăn ta một cái à, thân phụ tử tới đều phải trở mặt, ngươi xác định không có chuyện gì sao?" "Ai nha, có thể có chuyện gì, lão phu lão thê nhà ai không đánh nhau, càng đánh càng hòa thuận." Ra cửa, kia cố ở khắp mọi nơi âm trầm cảm giác lần nữa bao khỏa mà đến. Trong thôn làng vẫn như cũ tĩnh mịch, chỉ có nơi xa lẻ tẻ cửa sổ lộ ra u quang, giống như là từng cái theo dõi ánh mắt. Cậu đàn cụp đôi, dính sát thường ngặt chân, nhỏ giọng tất tất. Đi đi đi, đi nhanh lên, địa phương quỷ quái này ta một khắc đều không muốn chờ lâu chờ một chút. Một mực trầm mặc ít nói Vân Liệt đống nhiên mở miệng, trục tính tình đi lên. Đi xem một chút vừa rồi kia là thứ quỷ gì. Nhìn cái gì? Ta không đi, muốn đi chính người đi. Cậu đàn lông cho kém chút lại nổ. Cái kia Lý Trà Hoa không biết là người hay quỷ. Tiểu Vân Tử ngươi điên rồi. Vân Liệt cất bước liền đi trở về. Nếu là ta ma, một kiếm chém chính là. Nếu là có người giả thần giả quỷ, cũng một kiếm chém chính là, cũng hôm nay hỏi đường chi tình. Ta không đi. Đánh chết ta cũng không đi. Cậu đàn bốn cái móng vuốt gắt gao đảo chỗ ở mặt, đầu dao như đánh trống trầu. Muốn đi chính ngươi đi. Sư tôn, nhạc ca, các ngươi nhanh khuyên hắn một chút ta. Đi xem một chút cũng tốt, nhưng vụ phải cẩn thận. Diệp Nguyệt Đường dặn dò. Cùng đi, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thương Lạc cũng nói, mặc dù trong lòng cũng có chút sợ hãi, nhưng nhường Vân Liệt một người đi càng không yên lòng. Các ngươi. Cậu đàn tức bực dậm chân, mắt thấy Vân Liệt đã sải bước hướng lao hệ thụ đi đến. Thương Lạc cùng Diệp Nguyệt Đường cũng đi theo, nó nhìn hai bên một chút tĩnh mịch thôn xóm cùng hắc ám. Cậu đàn toàn thân khẽ run rẩy. Ách a, chờ ta một chút. Nó cuối cùng vẫn sợ sợ đi theo, nhưng kiên quyết không chịu tới gần cây kia cây hoẹ, chỉ dám trốn ở Thường Lạc sau lưng xa mấy chục bước địa phương thò đầu ra nhìn. Vân Liệt bộ pháp kiên định, rất nhanh lần nữa đi vào cây kia chết héo lao hệ thụ hạ. Màu đỏ sẫm sắc trời hạ, cây khô dương nhanh múa vút chặt cây bỏ ra giữ tợn cái bóng. Dưới cây dốc tuyết, nơi nào còn có trước đó kia lưng gù lao phụ thân ảnh. Gió đêm thổi tới, mang theo cành khô hơi rung nhẹ, phát ra cặc cặc nhẹ vang lên, như là quỷ minh. Xem ra là đi, hoặc là ẩn nấp rồi. Vân Liệt vòng quanh lão hệ thụ đi nửa vòng, ánh mắt quét qua, cũng không khác thường. Cậu đàn ở phía xa nhỏ giọng thúc giục. Xem hết không có. Xem hết mau đi đi. Không có cái gì không phải tốt hơn. Thường Lạc cũng nói, đi thôi, tại quê nhà ta, giống như ngươi, đồng dạng tiến đầu khúc liền không có. Vân Liệt lông mày chưa dương, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng kỉnh. Hắn buông tay, muốn đi chạm đến kia thô ráp ra bị nẻ vỏ cây. Ngay tại đầu ngón tay hắn sắp chạm đến vỏ cây sát na. Tiểu hỏa tử một trương che kín khắc sâu nếp nhăn, hai mắt đục ngầu vô thần, khoe miệng lại treo nụ cười quỷ dị lao phụ nhân mặt, chậm rãi theo thân cây đằng sau ló ra. Gương mặt này lộ ra một loại băng lãnh, tĩnh mịch, lộ ra làm cho người cực độ khó chịu tà tính. Người tại tìm ta sao? Kia mặt miệng cơ hồ không nhúc đích, thanh âm lại trực tiếp chui vào Vân Liệt náo hải. Ách a, quỷ a! Lần này xảy ra bất ngờ, đem vốn là nút ở phía xa ngắm nhìn cậu đàn dọa đến hồn phi phách tán. Nó phát ra một tiếng thê lương tới biến điệu kêu thảm, bốn chảo cách mặt đất, quay đầu liền muốn chạy. Giả thần giả quỷ. Vân Liệt mặc dù cũng giật mình trong lòng, nhưng phản ứng cực nhanh. Lạnh hư một tiếng, ngay tại kia mặt quỷ xuất hiện trong nháy mắt. Hắn vận sức chờ phát động tay phải tựa như tia chớp dò ra, năm ngón tay thành chảo, một thanh bóp hướng về phía lao phụ kia cái cổ. Vào tay chỗ, là một loại lạnh bước, chân nhắn xúc cảm. Nhưng sát thực bắt lấy thực thể. Vân Liệt cánh tay phát lực, đột nhiên kéo một phát, liền muốn đem thứ này theo phía sau cây hoàn toàn lôi ra ngoài, nhìn xem rốt cục là cái quái gì. Nhưng mà bị hắn bóp lấy cổ lao thái bà chẳng những không có dây rủa, ngược lại đối với hắn nhếch môi lộ ra một cái khoa trương nụ cười. Sau đó trong nháy mắt hóa thành một sợi khói đen theo Vân Liệt ngón tay khẽ hở, phút chốc một chút tiêu tán trong không khí. Ngao ngao ngao, ngươi nhìn, ngươi xem đi, ta liền nói là quỷ. Hóa khói, nó hóa khói. Cậu đàn dọa đến nói năng lộn xộn, tại nguyên chỗ trực bính. Chạy mau a, nơi này không thể ở nữa. Vân Liệt nhìn xem chính mình giống tuyết bàn tay, lòng bàn tay còn lưu lại một tia băng lạnh âm khí. Hắn nhíu nhíu mày, cười nhạo nói, quỷ cái quỷ gì, bất quá là chút âm khí huyễn hóa hoặc là tà ma phụ thể cho xiếc, ngươi một cái luyện hư sư minh. Diệp Nguyệt Đường phát giác không đúng, kêu một tiếng, chỉ thấy Vân Liệt thân thể nhoáng một cái, phu phu một tiếng vang trầm, vậy mà liền thẳng như vậy không cong ngã xuống đất, hoàn toàn đã mất đi ý thức. Vân Liệt, Diệp Nguyệt Đường cùng Thường Lạc sắc mặt đại biến, trong nháy mắt đoạt tiến lên, chỉ thấy ngã xuống đất Vân Liệt, hai mắt nhắm nghiền, cắn chặt hàm răng, sắc mặt xám xịt, mi tâm của hắn ấn đường chỗ, bao phủ một đoàn đậm đến tan không ra đen nhánh chi khí, mà cái kia vừa rồi bắt lấy lao thái bà cái cổ tay phải. Giờ phút này theo bàn tay tới cánh tay, đã biến đen kịt một màu. Dưới làn da phảng phất có mực nước đang lưu động, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Cái này, đây là. Diệp Nguyệt Đường cấp tốc kiểm tra, phát hiện Vân Liệt khí tức yếu ớt lại hỗn loạn, thể nội linh lực vận hành vướng víu không chịu nổi. Càng có một cỗ âm hàn tà độc lực lượng đang điên cuồng tán loạn. Lấy hắn nguyên anh kỳ tu vi, vậy mà trong nháy mắt liền bị đánh ngã. Cậu đàn ngao ngao kêu. Ngươi nhìn, ngươi xem đi, ta gọi hắn không nên sờ loạn. Tiểu hài tử chính là tay thiếu. Lần này tốt đi, sờ đến mấy thứ bẩn thỉu đi. Tựa như hồn phách loại độc. Diệp Nguyệt Đường sắc mặt nghiêm túc, ba người một chó. Tính toán hiện tại liền Diệp Nguyệt Đường, căn bản đối hồn phách loại pháp môn nhất khiếu bất thông, lại càng không cần phải nói kia hai cái bất học vô thuật đồ vật. Cậu đàn, đề phòng. Chúng ta đi. Thường Lạc một tay lấy hôn mê Vân Liệt quăng lên, thế ra bảo thuyền, hướng phía Du Sơn trấn phương hướng, mau chóng đuổi theo. Chương 223, Du Sơn trấn chương 223, Du Sơn trấn bảo thuyền bay một hồi lâu. Chủ yếu là địa phương không quen, nhiều lần bay nhầm phương hướng. Thẳng đến chân trời nổi lên tối tăm mở mịn sắc điệu, phía trước trên đường chân trời rốt cục xuất hiện một mảnh lờ mờ kiến trúc hình dáng. Du Sơn trấn tới. Thị trấn quy mô sắc thực so kia thôn hoang vắng lớn hơn rất nhiều, bên ngoài thậm chí có thể nhìn thấy thấp bé đơn sơ tường thành. Trấn môn cũng là còn tại, hai phiến tre kín trùng đục cùng vết dạn một cửa khép hờ lấy. Cổng tò vò tĩnh mịch, giống một chương trầm mặc miệng lớn. Đường đi là dùng khối lớn đá xanh lát thành, có chút hợp quy tắc. Hai bên kiến trúc có chút mái cong nối cùng, giường cột chạm trổ. Mặc dù sắc thái sớm đã tại tuế nguyệt hạ biến ảm đạm pha tạp, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra ngày xưa khảo cứu cùng khí phái. Nhưng mà thường thường vừa mới đi qua tể chỉnh đường đi, vượt qua một cái góc đường, đập vào mi mắt là thấp bé rách nát phòng ốc, tường ra bong ra từng mảng, cửa sổ nghiêng lệch, có chút thậm chí đã nửa sập, lộ ra một cố lâu năm thiếu tu sửa thất bại khí tức, cảm giác vô cùng không cân đối cảnh quan. Theo lý thuyết nên dân chấn bắt đầu hoạt động thời điểm, có thể thật dài trên đường phố không có một ai, không có sáng sớm giao hàng tiểu phiến, không có quét sạch trước cửa cư dân, không có hài đồng vui lùa ẩm ý, thậm chí không có gà gáy chó sủa, chỉ có gió xuyên qua vắng vẻ đường đi như là như nước nợ thanh âm. Rất nhiều cửa hàng cánh cửa đóng chặt lại, một chút hộ gia đình cửa sổ đằng sau mơ hồ có cực kỳ yếu ớt ánh sáng lộ ra. Cái này thị trấn có vấn đề, Diệp Nguyệt Đường nói nhỏ. Trước tìm địa phương dàn xếp, cứu cái này tinh thần tiểu tử quan trọng. Thường lạc con vân liệt dọc theo đường lớn đi một đoạn, rốt cục nhìn thấy một nhà cửa khách sạn. Khách sạn đại môn đóng chặt, Thường Lạc tiến lên, dùng sức vô vô nặng nề cửa gỗ. Đông đông đông, tiếng đập cửa tại yên tĩnh trên đường phố quanh quẩn, lộ ra phá lệ chói tai. Qua một hồi lâu, bên trong mới truyền đến sột soạt soạt tiếng bước chân, đình chỉ ở sau cửa. Tiếp lấy, trên cửa một cái nho nhỏ thăm dò lỗ bị từ bên trong kéo ra. Một cái ô mắt quầng thâm kéo đi lên, cực nhanh liếc nhìn ngoài cửa mấy người. Khi thấy là mấy cái người xa lạ, kia trong mắt cảnh giác mới hơi hơi tán đi một chút. Ai, ai vậy? Sớm như vậy ở trọ, mở cửa. Một lát sau, phía sau cửa truyền đến kéo cửa ra cái chốt thanh âm. Một cái vóc người khô gầy tuổi trẻ hỏa kế dò ra nửa người. Hắn sát mặt tái nhợt, con mắt bất an chuyển động. Nhanh chóng liếc nhìn hai bên đường, mới gấp rút đôi Thường Lạc mấy người nói, muốn ở trọ liền tranh thủ thời gian tiến đến, không được liền đi nhanh lên. Đừng ở đứng ở cửa. Thường Lạc vẩy một cái lông mày. Khá lắm, cái này thái độ phục vụ đáng đời ngươi bế cửa hàng a hắc, ta liền thích ngươi loại này kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ. Thường Lạc không những không có sinh khí, ngược lại tiện tay hất lên. Một cái hạ phẩm linh thạch vạch ra một đường vòng cùng, không nhẹ không nặng đánh vào hỏa kế mặt bên trên. Ôi, ngươi hỏa kế vừa định nổi giận, có thể khi thấy rõ lăn rơi xuống đất tảng đá lúc, đến miệng bên cạnh tiếng mắng trong nháy mắt nghẹn lại. Ánh mắt đột nhiên trừng lớn, mặt trong nháy mắt chất lên nhiệt tình, eo cũng cong xuống dưới, thanh âm đều to mấy phần. Ôi, vị gia này, mời vào bên trong. Nhanh mời vào bên trong. Nhỏ có ý tứ là bên ngoài gió lớn, trời cũng mát, không thích hợp lâu đứng, sợ đông lạnh lấy mấy vị quý khách. Hắn một bên nói, một bên túi đầu không lưng đem Thường Lạc mấy người đón vào. Lại cực nhanh đóng cửa lại, cắm tốt chốt cửa. Khách sạn trong đại đường giống nhau mở tối, cái bàn cũng là sạch sẽ, nhưng trống rỗng chút nào vô nhân khí. Thường Lạc không chút khách khí, tìm nhìn bền chắc nhất ghế ngồi xuống. Đem trên lưng Vân Liệt cẩn thận an trí ở bên cạnh trên ghế dài, nhường hắn dựa vào chính mình. Diệp Nguyệt Đường cùng cậu đàn cũng riêng phần mình ngồi xuống, cậu đàn mắt chó còn bốn phía ngắm loạn. Các ngươi cái này du sơn trấn, làm cái quỷ gì? Thường Lạc nhìn về phía kia ân cần lau vốn là sạch sẽ mặt bàn hòa kế, đi thẳng vào vấn đề. Cái này đều giờ gì, trên đường một bóng người đều không có, từng nhà đóng cửa không ra, cùng bị trấn dường như. Hỏa kế lau bàn động tác dừng một chút, trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Thở dài nói, ra, ngài mấy vị là người xứ khác a. Không dối gạt ngài nói, cái này thị trấn nó xác thực không yên ổn a. Hắn nhìn trộm nhìn một chút bên cạnh hôn mê bất tỉnh, tấn đường biến thành màu đen bất liệt, rất thức thời không dám hỏi nhiều. Diệp Nguyệt Đường thanh lanh âm vang lên. Có lẽ, Vân sư huynh triệu chứng, cùng nơi đây quái sự có quan hệ. Nàng nhìn về phía hỏa kế, nói kỹ càng một chút, thế nào không yên ổn pháp? Nháo quỷ, là nháo quỷ a, ra, cô đương. Hỏa kế trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Đại khái theo 2 năm trước bắt đầu đi, cái này thị trấn liền tả tính lên rồi. Mới đầu là có chút dân chấn, êm đẹp, vô duyên vô cớ liền biến mất. Hỏa kế nuốt ngụm nước bọt. Trong nhà đồ ăn còn nóng hổi bày trên bàn, giống như là tạm thời có chuyện gì đi ra ngoài, được người cứ như vậy không có, rốt cuộc không có trở về. Trong nhà đồ vật như thế không ít, cũng không đánh nhau vết tích. Liền giống bị thứ gì theo trên đời này xóa sạch như thế. Về sau, càng tà dị. Hỏa kế thanh âm mang tới thanh âm rung động. Có ít người, hơn nửa đêm, đông nhiên liền cùng chúng ta như thế. Hai mắt đăm đăm, mặc kệ người nhà thế nào hô thế nào kéo, liền trực lăng lăng hướng bên ngoài trấn mặt đi. Kéo đều kéo không được, khí lực lớn đến đáng sợ. Đi ra ngoài, cũng liền lại không có trở lại qua. Lại có là đục quỷ. Hỏa kế chỉ chính mình nồng đậm mắt u thâm, cười khổ nói, chờ tại trong trấn người, cũng không tốt hơn chỗ nào. Luôn cảm thấy âm khí âm u, không nỡ ngủ, luôn làm ác mộng, nghe thấy quái thanh. Hoặc là trông thấy không nên nhìn thấy đồ vật. Thân thể cũng càng ngày càng tệ, không có tinh thần, dễ dàng sinh bệnh. Ngài nhìn ta cái này với mắt, bao lâu không ngủ qua một cái ngủ ngon. Có chút năng lực, hoặc là trong nhà có một chút tích xúc, sớm mấy năm liền nghĩ trăm phương ngàn kế dọn đi rồi. Còn lại chúng ta những này, hoặc là thực sự nghèo, đi không được. Hoặc là lớn tuổi cố thủ khó rời. Có thể thời gian này, thật sự là chịu một ngày tính một ngày, chờ chết mà thôi. Hỏa kế nói, lại vụng trộm liếc qua hôn mê Vân Liệt, nhỏ giọng nói, vị gia này, sợ không phải cũng đụng vật kia. Thường Lạc nói, rời cái này thị trấn, dù sao cũng tốt hơn chờ chết ở đây. Đi. Nói nghe thì dễ a ra. Hỏa kế nụ cười khổ hơn. Ngài là người xứ khác, khả năng không biết rõ. Cách chúng ta Du Sơn trấn gần nhất một cái thành trấn, gọi Hắc Nham thành, tại Tây Bắc biên, cách hơn 1 vạn dặm đâu. Dọc theo con đường này, hoang sơn dã lĩnh, khắp nơi đều là yêu thú, hung thật sự. Chúng ta những này người bình thường, không có tu sĩ lao ra hộ tống, không có đại thương đội kết bạn, ra ngoài chính là cho yêu thú đưa khẩu phần lương thực. Hắn dừng một chút, cũng là có cái ngũ hổ tiêu cục cách mỗi mấy tháng sẽ đi ngang qua một lần. Bọn hắn có một chiếc tiểu bảo thuyền là tiên gia pháp khí, có thể mang người phi hành, an toàn. Có thể thuyền kia phiếu, một lần liền phải một cái trung phẩm linh thạch a. Hỏa Kế rỗi ra ngón tay khoa tay lấy, trung phẩm linh thạch. Kia là thần tiên các lao gia mới có đồ vật. Chúng ta những này dân chúng thấp cổ bé họng, tích lũy cả một đời, có thể sờ đến một khối hạ phẩm linh thạch đều ghê gớm, chỗ nào cầm được ra một cái trung phẩm linh thạch. Coi như đem cả nhà bán cũng thu thập không đủ a. Cho nên, chỉ có thể ở cái này chịu đựng, phó thác cho trời thôi. Trong giọng nói của hắn tràn đầy bất đắc dĩ. Thường Lạc nghe xong, trầm mặc một lát. Đông nhiên cổ tay khẽ đảo, nắm luốt một cái linh thạch, tiện tay vứt cho Hỏa Kế. Hiện tại ngươi có. Hỏa Kế vô ý thức luôn cuống tay chân tiếp được. Kia đặc biệt quang trạch nhường hắn trong nháy mắt ngây ra như phỗng. Hắn bưng lấy trung phẩm linh thạch, hai mắt trợn tròn xoe. Cả người như là bị sét đánh trúng, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Qua trọn vẹn mười mấy hơi thở, Hỏa Kế mới chợt giật mình một cái. Phu phu một tiếng, vậy mà thẳng tắp hướng lấy Thường Lạc quỳ xuống. Hai tay đem viên kia trung phẩm linh thạch cao cao nâng lên. Tại Hạ Vương tiểu tam, gõ tạ ân công đại ân đại đức. Ân công. Cái này quá quý giá. Nhà ta còn có lao mẫu vợ con, ta không muốn một mình bạc mệnh, vô công bất thụ lộc. Không thể lãng phí ân công như thế bảo vật chân quý. Tay hắn không ngừng run lấy. Nói, lại thật cố nén hấp dẫn cực lớn, muốn đem linh thạch đưa trả lại cho Thường Lạc. Thường Lạc nhìn xem cái này tự xưng Vương tiểu tam Hỏa Kế, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hắn không có đi tiếp viên kia linh thạch, mà là tại trong ngực móc móc. Độn Thế Tiên cung cho linh thạch hắn đều là tùy tiện nhét. Không cẩn thận, một đống nhỏ sáng lấp lánh linh thạch lốp bốp rơi trên mặt đất, lăn đến khắp nơi đều là. Không nhiều không ít, xem chừng có 10 mấy 20 mai. Hơn nữa tất cả đều là trung phẩm linh thạch. Vương tiểu tam trợn cả mắt lên. Thường Lạc niết lên chân bắt chéo, khoát khoát tay. Xách, tay trưởng. Lừa nhát xoay người, nhặt lên coi như ngươi. Bất quá đi hắn lời nói xoay chuyển, nhìn xem trợn mắt hốc mồm Vương tiểu tam. Ngươi đến thành thành thật thật, ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì? Những này liền đều là ngươi chân chạy phí cùng mất và phí, như thế nào? Vương tiểu tam đột nhiên lấy lại tinh thần, ngao một tiếng nói, cũng không nói hỏi tới cái gì lễ nghi, liền lăn bò té trên đất, luôn cuống tay chân đem những cái kia trung phẩm linh thạch một cái nhặt lên. Một bên nhặt, nước mắt nước mũi liền cùng một chỗ xuống tới, khóc bù lu bù loa. Ân công, tổ tông, ngài là ta Vương tiểu tam tái sinh phụ mẫu, ta có mắt không biết Thái Sơn, miệng ta đần, cứ việc hỏi. Ngài coi như hỏi ta 3 tuổi đái dầm mấy lần, ta tất cả về nhà gọi ta nương thật tốt hồi ức một chút, nhất định cho ngài hỏi được rõ ràng bạch. Thường Lạc bị hắn phản ứng này làm cho dở khóc dở cười, tức giận đá hắn cái mông một chút, lăn lên. Ai muốn hỏi ngươi nước tiểu chuyện cái giường? Nói chính sự, cái này Du Sơn trấn quái sự, đến cùng là từ lúc nào, thế nào bắt đầu? Một chút chi tiết đều không cần để loạn, đặc biệt là có không có người thấy kia quỷ cụ thể là cái dạng gì, hoặc là trên trấn có hay không có gì đặc biệt, là tất cả mọi người không dám đến gần. Vương Tiểu Tam dùng bẩn thỉu tay áo mạnh mẽ lau mặt, đem nhặt lên linh thạch cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong lòng ở giữa nhất tầng, còn cân lực đè lên, dường như sinh sợ chúng nó bay. Hắn hít sâu mấy hơi, cố gắng bình phục tâm tình kích động, trên mặt lộ ra hồi ức cùng thần sắc sợ hãi, bắt đầu giảng thuật. Chương 224, đêm tuần chương 224, đêm tuần Vương Tiểu Tam moi ruột gan, đem hắn biết nghe đồn, toàn bộ đổ ra. Nhưng mà, hắn cuối cùng chỉ là dãy rủa cầu xin khách sạn tiểu Hỏa Kế, biết thực sự là có hạn. Lật qua lật lại, cũng chỉ biết là cái này quỷ sự tình ước chừng là hơn 2 năm trước bắt đầu. Trong đêm càng hung hiểm. Về phần quỷ cụ thể là bộ dáng gì, vì sao mà lên, liền hoàn toàn không biết. Xách bóng đen cười quái dị gì đó đều là tin đồn. Thường Lạc cùng Diệp Nguyệt Đường liếc nhau, biết hỏi lại cũng hỏi không ra càng có nhiều dùng tin tức. Thường Lạc gật gật đầu, không có lại làm khó hắn. Muốn gian thượng phòng. Vương Tiểu Tam thiên ân và tạ, cơ hồ là không lưng đem mấy người dẫn tới lầu 2 nhất rộng thoáng khách phòng. Lại liên tục không ngừng đưa tới nước nóng cùng chút thô lậu sạch sẽ đệm chăn. Lúc này mới cất kia mười mấy mai trung phẩm linh thạch, lại là kích động lại là sợ hãi đi xuống lầu. Như vậy đại khách sạn, quả nhiên như hắn lời nói, ngoại trừ bọn hắn, lại không khách nhân khác, còn cu é đến làm người ta sợ hãi. Sắp xếp cẩn thận hôn mê bất tỉnh Vân Liệt, Diệp Nguyệt Đường lần nữa kiểm tra trạng huống của hắn. Vân Liệt sắc mặt vẫn như cũ hôi bại, kia âm hàn tà độc như là giỏi trong xương, vẫn đang phong thả ăn mòn hắn sinh cơ. Nhất định phải nhanh tìm tới căn nguyên, hoặc là tìm được hiểu phương. Diệp Nguyệt Đường đôi mi thanh tú nhíu chặt, thanh lanh trong con ngươi ẩn hàm thần sắc lo lắng. Vân Liệt thương thế, không tầm thường dược vật hoặc linh lực có khả năng khu trừ. Chờ. Thường Lạc đi đến bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài an tĩnh đường đi. Chờ trời tối. Đã vật kia nhiều tại ban đêm hoạt động, vậy liền chờ nó đi ra. Bị động chờ đợi theo không phải là phong cách của hắn. Chủ động xuất kích, bắt được cái này giả thần giả quỷ đồ chơi, mới là đúng lý. Diệp Nguyệt Đường cũng minh bạch đạo lý này, tiến lặng gật đầu. Thế là, một đoàn người trong khách sạn chờ đợi. Cậu đàn mới đầu còn đứng ngồi không yên, nhưng thấy Thường Lạc cùng Diệp Nguyệt Đường đều nhắm mắt điều tức, không bao lâu liền đánh lên nhỏ khó khẻ. Mặt trời lên cao, trên đường mới rốt cục bắt đầu chuyển đến lẻ tẻ tiếng người, chốt mở cánh cửa kẹt kẹt âm thanh, bánh xe ép qua phiến đá lộc cộc âm thanh. Chúng dân trong trấn quả nhiên tại mặt trời mọc sau mới dám ngắn đi ra hoạt động, cứ như vậy không có việc gì đợi một ngày. đợi cho ngoài cửa sổ một điểm cuối cùng sắt trời cũng bị ủ rột bóng đêm thôn vệ. Toàn bộ Du Sơn trấn lần nữa bị tĩnh mịch cùng bóng tối bao trùm. Chỉ có linh tinh mấy điểm như du hồn giống như đèn đuốc trong bóng đêm chập chờn lúc. Thường Lạc cùng Diệp Nguyệt Đường đồng thời mở mắt. "Đi thôi." Thường Lạc đứng dậy. Ban đêm Du Sơn trấn quả nhiên cùng ban ngày hoàn toàn khác biệt. Vào ban ngày ít ra còn có chút ít nhân khí, giờ phút này lại là chân chính tĩnh mịch. Trên đường phố không có một ai, hai bên phòng ốc cửa sổ đóng chặt. Những cái kia lẻ tẻ đèn đuốc cũng giống như e ngại hắc ám, quang mang bị cực hạn tại cực nhỏ phạm vi bên trong, không cách nào chiếu sáng đường đi mảy may. Trong không khí tràn ngập một lớp sương khói mỏng manh. Cái này sương mù cũng không đồng, lại làm cho xa xa cảnh vật lộ ra lờ mờ, bằng thêm mấy phần quỷ dị. Càng có một cố khó nói lên lời âm lãnh khí tức, xuyên thấu qua quần áo, hướng trong sương chui. Cậu đàn áp sát vào Thường Lạc chân bên cạnh, cái đuôi kẹp quá chặt chẽ. Mắt chó cảnh giác quét mắt bốn phía nồng mù bao phủ góc tối, thanh âm ép tới cực thấp. "Hay ta bằng không về trước đi. Chủ yếu là Tiểu Vân Tử một người tại khách sạn, ta cái này trong lòng không nỡ." Thường Lạc tức giận bố một cái nó đầu chó. "Ngươi nghẹn nói chuyện." "Lão người ta cũng nói, chó có thể trông thấy người nhìn không thấy đồ vật, đêm nay ngươi này đôi mắt chó chính là chủ lực tham chắc khí." "Hách a." Cậu đàn bị đập đến rụt cổ lại, nhỏ giọng lẩm bẩm. "Khó trách năm đó ở trên núi, liền ta có thể trông thấy ngươi lén lén lút lút nói còn chưa dứt lời, lại bị đánh Thường Lạc một cái tinh chuẩn đồ băng." Đau đến nó ngao một tiếng khẽ gọi, dùng móng vuốt che lấy đầu nguyên dạo qua một vòng. Cái này náo trò, nguyên bản căng cứng sợ hãi bầu không khí cũng là hòa tan không ít. Hai người một chó, bắt đầu trên đường phố chẳng có mục đích du đãng. Nhưng mà, lớn nửa canh giờ trôi qua, bọn hắn cơ hồ đem hơn phân nửa thị trấn đều chuyển một lần, cái gì cũng không phát hiện. Quỷ kia hôm nay nghỉ ngơi. Thường Lạc sờ lên cằm, có chút hồ nghi. Liên tại bọn hắn cơ hồ muốn từ bỏ, dự định về khách sạn trước mới quyết định lúc. Trên đường phố vốn chỉ là mờ nhạt xám xương mù trắng, không có dấu hiệu nào bắt đầu trở nên nồng. Liền hai bên phòng ốc hình dáng đều biến mơ hồ không rõ. "Tới." Diệp Nguyệt Đường ánh mắt ngưng tụ, thấp giọng nói. Vừa dứt lời, nồng vụ chỗ sâu ngã tư đường, một cái mơ hồ vặn mèo cái bóng, không có dấu hiệu nào lắc lư một cái. Cái bóng kia tựa hồ là hình người, nhưng dáng vẻ cực kỳ quái dị, giống như là khớp nối bị cương ép vặn mèo, lại giống là kéo lấy cái gì nặng nề đồ vật. Tại trong sương mù dày đặc thoáng một cái đã qua, nếu không phải mấy người thị lực dai, cơ hồ khó mà phát giác. "Truy!" Diệp Nguyệt Đường thanh quát một tiếng, linh lực trong nháy mắt bộc phát ra. "Xuy xuy xuy." Kia nồng đậm âm hàn sương mù vừa tiếp xúc với Diệp Nguyệt Đường tản ra tinh thuần băng hàn linh lực, lại như cùng phí thang bắt tuyết, phát ra rất nhỏ khí hóa tiếng vang, cấp tốc tan rã lui tán. Lấy nàng làm trung tâm, sương mù bị quét sạch sành sanh, tầm mắt đống nhiên rõ ràng. Cái kia một mực tại trong sương mù như ẩn như hiện cái bóng rốt cục bại lộ tại mấy người trước mắt. Chỉ một cái, Thường Lạc cũng cảm giác da đầu hơi có chút run lên. Kia đúng là một cái hình người ước chừng có thường nhân chiều cao, nhưng đầu lâu của nó là một cái vặn mẹo sừng, che kín bệnh chốc đầu, răng nanh lộ ra ngoài chó hoang đầu lâu. Một đôi mắt chó xích hồng, lóe ra điên cuồng mà tà dị quan mang. Mà thân thể của nó thì miễn cưỡng duy trì lấy nhân loại nam tính hình dáng, nhưng tứ chi cực không cân đối, cánh tay to lớn đến mức dị thường, đầu ngón tay thô to uốn lượn như là thú chảo, hai chân nhưng lại dài nhỏ đến quái dị, lại đầu gối phản cong, giống như là một loại nào đó dã thú chi sau. Toàn bộ thân hình làn da bày biện ra một loại không khỏe mạnh màu nâu xanh, phía trên che kín quỷ dị màu đen đường vân, như cùng sống vật giống như có chút lúc đích. Quái vật này phản phất là đem người cùng chó hoang bộ kiện cưỡng ép chắp vá ở cùng nhau, tràn đầy làm cho người buồn nôn tà khí. Ngoạ tào Thường Lạc vô ý thức nhả rãnh, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía tránh ở sau lưng mình cậu đàn, thốt ra: "Cái đồ chơi này, người thân thích, người thân thích, cả nhà ngươi đều là nó thân thích." Cậu đàn đang bị quái vật kia bộ dáng đáng sợ dọa đến khẽ run rẩy. Kia thân người đầu chó quái dị ư cũng không ngờ tới chính mình ẩn thân xương mù lại đột nhiên bị đuổi tàn ra, bại lộ tại mấy người mắt dưới ánh sáng. Trong cổ họng nó phát ra một tiếng giống người mà không phải người, dường như chó không phải chó quái thiếu, sau đó xoay người bỏ chạy. Tốc độ cực nhanh, như là một đạo vận mèo màu nâu xanh cái bóng, hướng phía thị trấn mặt phía bắc tật vọt mà đi. "Truy! Đừng để nó chạy." Diệp Nguyệt Đường phản ứng cực nhanh, nàng thân hình khẽ động, như một đạo màu băng lam lưu quang đuổi theo ra, vững vàng cắn lấy quái vật kia sau lưng. Thường Lạc cùng cậu đàn cũng lập tức thu hồi đấu võ mồm tâm tư, theo sát mà lên. Cậu đàn mặc dù miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, nhưng bốn đầu nhỏ chân ngắn chuyển đến nhanh chóng, nó một chút đều không muốn chính mình chờ tại địa phương quỷ quái này. Quái vật kia đối trong trấn con đường dường như rất tin tưởng, tại chật hẹp đường tắt cùng trong phê tích rẽ trái bên phải lách, tốc độ càng lúc càng nhanh, mang theo trận trận âm phong. Diệp Nguyệt Đường từ đầu đến cuối không nhanh không chậm theo ở phía sau, vẫn duy trì một khoảng cách. Hai người một chó đuổi theo quái vật kia, rất nhanh liền xông ra Du Sơn trấn. Quái vật cũng không quay đầu lại, trực tiếp hướng phía phương bắc một tòa ở trong màn đêm lộ ra phá lệ đen xỉ sơn phong mà đi. Chương 225, bóng đen. Chương 225, bóng đen vừa trốn ba truy, tới một chỗ đen xỉ cửa hàng. Kia thân người đầu chó quái vật tứ chi cùng sử dụng, tại đường núi gập ghềnh bên trên phi nước đại, mắt thấy là phải xông vào kia đen xỉ cửa hàng. Nhưng mà, tại Diệp Nguyệt Đường trước mặt, điểm này tốc độ cùng dãy rủa, thùng rống kêu to. Nàng tố thủ nhẹ giơ lên, đối với quái vật kia bóng lưng hừ hừ một nắm. Trong chốc lát, bốn phía không khí nhiệt độ chợt hạ xuống, nồng đậm băng hàn linh lực hóa thành một cái hơi mở hàn băng cự trường, phát sau mà đến trước. Trong nháy mắt vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, một tay lấy con quái vật kia một mực siết ở lòng bàn tay. "Ôi!" Quái vật phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ gào thét. Thanh âm kia hỗn hợp dã thú nóng nảy cùng tiếng người vặn mèo, chói tai khó nghe. Nó tại hàn băng trong lòng bàn tay điên cuồng giãy giụa. Vặn mèo tứ chi không ngừng đụng chạm lấy băng bích, xích hồng mắt chó bên trong tràn đầy cuồng bạo hoán động. Có thể mặc cho nó dây rủa như thế nào, kia nhìn như óng ánh sáng long lanh hàn băng bàn tay lại không nhúc nhích tí nào. Diệp Nguyệt Đường vẻ mặt thanh lãnh, hơi cảm giác một chút, liền đối với Thường Lạc cùng cậu đã nói, thực lực rất yếu, ước chừng tương đương với trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, nhưng khí tức hỗn tạp hỗn loạn, không phải người không phải yêu, giống như là bị một loại nào đó tà lực cưỡng ép xâm nhiễm cải tạo sau sản phẩm. Trúc cơ sơ kỳ, Thường Lạc nhíu môi, đi lên trước đánh giá quái vật này. Liền cái này, cũng dám ra đây giả thần giả quỷ đáng sợ. Quái vật kia xích hồng ánh mắt tràn ngập án độc, lại không cách nào miệng nói tiếng người. Hiển nhiên linh trí hỗn độn, là bằng vào bản hoặc là chỉ lệnh làm việc. Xem ra là hỏi không ra cái gì. Thường Lạc sờ lên cằm, một cái ý niệm trong đầu đống nhiên lóe qua bộ não. Thường Lạc mở ra túi trữ vật, tùy ý tuyển chút dược liệu. Một gốc năm xa xưa phá tà thảo mấy quả tố nguyên quả một đoạn nhỏ thông linh mục. Chủ đánh một cái mù câu tám tuyển. Hắn tâm niệm vừa động, đem quái vật kia, ngay tiếp theo chọn tốt dược liệu, toàn bộ ném tiến vào hư nghĩ dược đỉnh bên trong. Luyện. Cân nhắc tới quái vật này không biết là cái gì mấy thứ bẩn thỉu, hồn thỏa lý do, hắn thiết lập luyện chế số lượng là 5. Thu hoạch được đan dược, chưa mệnh danh đang tác dụng, người đem cùng người thấy cái thứ nhất sinh vật chia sẻ riêng phần mình thiên phú tác dụng phụ. Người đem cưới tại trên người đối phương 3 tháng, trạng thái không cách nào giải trừ, Thường Lạc, hắn nhìn xem trong đầu hiện đan dược giải thích rõ, nhất là cái kia ngồi cưới dáng vẻ. À, cái này dược hiệu tốt chịu tượng a, hắn vô ý thức lén lén liếc một cái bên cạnh thanh lãnh tuyệt diễm, tựa như nguyệt cùng tiên tử Diệp Nguyệt Đường. Trong đầu không bị khống chế hiện lên một cái to gan ý nghĩ. Tính toán, cho sau lại nghĩ a. Dưới mắt, vẫn là trước xử lý bên trong hang núi này chính chủ. Hắn háng giọng một cái, dồn khí đan điền, đối với trong sơn động lớn tiếng hô, đồ vật bên trong nghe. Các ngươi đã bị bao vây. Thức thời liền tranh thủ thời gian chính mình đi ra đầu hàng. Cho ngươi nửa chén trà nhỏ thời gian cân nhắc. Thời gian vừa đến, chúng ta liền đánh tiến vào. Thanh âm tại giữa sơn cốc quanh quẩn, lộ ra phá lệ to. Thậm chí chấn động đến cửa hang phía trên đá vụn gì rào rơi xuống. Nói xong đối với cậu đàn nói, đêm này sơn động mở cho ta. Cậu đàn ở bên cạnh nghe được mắt chó khẽ đảo. Không phải nói cho nửa chén trà nhỏ thời gian sao? Thường Lạc nghiêng qua nó một cái, vẻ mặt đương nhiên. Binh bất tiếm trá biết hay không? Mắt chó lại là khẽ đảo. Người ta là ngẫu nhiên một lừa dối. Người căn bản không có bất kỳ uy tín có thể nói. Nhà danh về nhà danh, cậu đàn động tác không phải chậm. Thường Lạc vừa dứt lời, nó liền đứng thẳng người lên. Hai cái chân trước ôm lấy cây kia đen như mực đồng tử, luyện hư kỳ bành trướng yêu lực không giữ lại chút nào quản chú đi vào. Xoay tròn hấp động, đối với đỉnh núi liền đập tới. Vâng. Tại cậu đàn toàn lực buộc phát luyện hư kỳ lực lượng trước mặt, ngọn núi này yếu ớt như là lâu đài cát. Còn may là đối với sườn núi đến như vậy một chút, bằng không cái này phương viên mười dặm đều phải chìm xuống. Kinh thiên động địa trong tiếng nổ, cả ngọn núi sinh sinh bị cậu đàn chặn ngang cắt ngang. Vô số nham thạch bùn đất phóng lên tận trời, hóa thành một trận bao trùm vài dặm phạm vi kinh khủng bão cát. Đất rung núi chuyển, dường như ngày tận thế tới. Mà ở đằng kia sụp đổ sơn trong cơ thể, một cái cự đại màu đen cái hố lộ ra. Xên xẹt đến giống như là mực nước đen nhánh sương mù, như là núi lửa bộc phát giống như theo cái hố bên trong điên cuồng phun ra ngoài. Trong sương khói, vô số vật mèo khuôn mặt, thê lương im mắng kêu rên, huyền tượng không ngừng sôi trào. Một cỗ bằng bạc, khí tức ấm lãnh, trong nháy mắt quét sạch tứ phương. A a a, tên hỗn đản nào dám hủy ta đạo trường? Không phải đã nói nửa chén trà nhỏ thời gian sao? Một cái tức hồn hển bén nhọn tiếng gào thét, đột nhiên theo kia dâng trào khói đen chỗ sâu truyền đến. Thanh âm không phải nam không phải nữ, bén nhọn chói tai, trực thấu thân hồn. Ngay sau đó, kia dâng trào đậm đặc khói đen đống nhiên hướng vào phía trong co vào ngưng tụ, hóa thành một thân ảnh. Thường Lạc nhíu mày, chợt ung dung địa đạo: "Ta uống nửa chén trà nhỏ, từ trước đến nay một ngụm một bực." Cậu đàn rất tán thành gật đầu. "Không sai, trà lạnh." Bóng đen trên thân lăn lộn khói đen đột nhiên trì trệ. Kia hai điểm tinh hồng quang mang kịch liệt lấp lóe, biểu hiện ra cực độ phẫn nộ. "Tốt, tốt, tốt." Bóng đen giận quá thành cười. "Đã các ngươi như thế không biết sống chết, tự tiện xông vào bản tọa đạo trường, hủy ta sơn môn. Bản tọa hôm nay đem thần hồn của các ngươi rút ra, luyện vào ta cái này vạn quỷ phệ hồn khói bên trong, chịu mãi mãi thế dày vò nỗi khổ." Lời còn chưa dứt, bóng đen trên người khói đen lần nữa điên cuồng cuộn, khí thế liên tục tăng lên. Kia hai điểm tinh hồng quang mang sáng đến như là huyết sắc đèn lồng. Kinh khủng uy áp hỗn hợp có ngập trời tà khí, hướng phía Thường Lạc mấy người áp bách mà đến. Nhìn địa bộ này, hiển nhiên là muốn nghẹn đại chiêu. Thường Lạc, Diệp Nguyệt Đường lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng. Cậu đàn càng đem hắc động đưa ngang trước người. Bọn hắn mặc dù không sợ, nhưng giờ phút này thần thức bởi vì truyền tống di chứng không cách nào toàn lực triển khai. Không cách nào phán đoán chính xác bóng đen này thực lực cụ thể, cũng không dám có chút chủ quan. Ngay tại bóng đen kia khí tức ngưng tụ tới xác định vị trí lúc, hưu, lại đột nhiên xoay người một cái, hóa thành một đạo màu đen mũi tên khói, lấy nhanh đến mức tốc độ bất khả tư nghị, hướng phía chân trời trốn chạy mà đi. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí trên không trung kéo ra khỏi một đạo màu đen tan ảnh, mấy cái lấp lóe cũng nhanh muốn biến mất ở chân trời. Ta tạo, cậu đàn ôm đồng tử, chó dương miệng thật to. Ai ca, nhạc ca, tên chó chết này, cùng ngươi có thể liều một trận a? Thường Lạc nghe vậy, tức giận liếc nó một cái. Nhưng hắn ánh mắt lại lộc cộc nhất chuyển, dường như nghĩ tới điều gì. Mắt thấy bóng đen kia liền phải biến mất ở chân trời. Hắn bỗng nhiên cổ tay khẽ đảo, nắm nuốt một viên thuốc. Một thanh nắm không có chút nào phòng bị miệng chó, đem viên đan dược kia tinh chuẩn đánh tiến vào cổ họng của nó bên trong. Nô! Từ ngực. Cậu đàn đội vàng không kịp chuẩn bị, vô ý thức nuốt xuống một chút, đan dược trong nháy mắt vào bụng. Phi phi phi. Ách a. Ách a. Ách a. ngươi lại cho ta ăn thứ quỷ gì? Cậu đàn kịp phản ứng, lập tức mắt chó trừng trừng, dùng móng nuốt liều mạng móc cổ họng của mình. Nhưng đan dược vào bụng tức hóa, chỗ nào còn móc được đi ra? Nó tức giận đến nguyên địa giơ chân. Ta liền nói ngươi một câu, ngươi lại hại ta. Ngươi có phải hay không người a? Thường Lạc lại không để ý nó dựng ngược chữ bính, một tay cưỡng ép tách ra qua cậu đàn đầu chó, để nó kia phẫn nộ lại ánh mắt hoảng sợ, đối với bóng đen kia tức sắc biến mất độn quang phương hướng. Đừng nói nhảm, nhìn xem nó. Ta nhìn truy cậu đàn giận mắng còn chưa nói xong, chỉ thấy cậu đàn kia tròn vo chó đất thân thể, đột nhiên bắt đầu mơ hồ, giống như tín hiệu không tốt hình ảnh. Cậu đàn cũng cảm thấy thân thể của mình bị dị biến hóa, dọa đến hồn phi phách tán. Ngao ngao ngao, ngươi đến cùng cho ta ăn cái gì? Ăn cái gì? Ta nếu không có, cứu mạng a, cứu mạng a! Cậu đàn hoảng sợ hô to. Diệp Nguyệt Đường cũng kinh ngạc nhìn về phía thân thể không ngừng mơ hồ cậu đàn, thanh lanh trong con ngươi tràn đầy nghi vấn. Chương 226, quỷ kỵ sĩ. Chương 226, quỷ kỵ sĩ. La Âm giờ phút này chính tướng bảo mệnh độn thuật thôi động đến cực hạn, thân hình hóa thành một đạo vài không thể xem xét tạm đạm khói đen, điên cuồng chạy trốn. Trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận, cái kia đột nhiên xuất hiện một đoàn người thực lực mạnh ngoại hạng, nhất là đầu kia nhìn ngu xuẩn hề hề chó vườn, tùy ý một gậy vậy mà có thể tiêu diệt nửa toàn núi, đó là cái gì tu vi, còn phải nói gì nữa sao? Chính mình vất vả kinh doanh nhiều năm xào huyệt, chữ hàng không biết bao nhiêu âm hồn quỷ khí giữa hồn điện, lại bị cái kia chó vườn một gậy đập tan cảnh. Cảm giác ba người kia một chó khí tức một cái so một cái không thích hợp, nếu không phải mình xem thời cơ được nhanh, giờ phút này chỉ sợ đã bị ngăn ở trong hang ổ bầy đánh. Xúi quậy, thật sự là gặp xui xẻo. La Âm trong lòng thầm mắng, làm một cái chuyên tu âm hồn quỷ đạo hồn tu, La Âm có thể tại cái này hỗn loạn tây vực biên thủy sống mấy trăm năm, dựa vào là chính là phần này cẩn thận. Đánh thắng được liền hướng trong chết khi dễ, đánh không lại liền lập tức trốn sang ngàn dặm, tuyệt không đầu sát. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Hắn một bên điên cuồng thôi động đột quang, một bên đau lòng đến dỉ máu. Bên trong hang núi kia thế nhưng là hắn nhiều năm tích xúc, dùng đặc thù trận pháp tụ lại âm mạch, lại lừa giết Du Sơn trấn không ít sinh hồn mới nuôi ra vạn quỷ hố. Là hắn tu luyện bách quỷ dạ hành đồ mấu chốt, bây giờ toàn xong, nhưng lại thế nào đau lòng, cũng không sánh bằng mạng nhỏ trọng yếu. Nhưng mà, ngay tại hắn cho là mình đã chạy ra đủ xa lúc, một loại cảm giác cực kỳ cổ quái, đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến. Cảm giác kia tựa như có đồ vật gì, ngay tại trên lưng mình từ từ mọc ra một dạng. Không đau không ngứa, nhưng chịu nặng. La Âm trong lòng run lên, đội quang đều kém chút bất ổn. Hắn bỗng nhiên dừng lại thân hình, kinh nghi bất định huyền phủ giữa không trung. Cẩn thận từng ly từng tí, từng chút, nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng sau lưng mình nhìn lại. Sau đó, liền đối mặt một đôi gần trong gang tấc, tròn căng, viết đầy hoảng sợ mắt chó. Quỷ a. A a a. Quỷ a. Ai da. Ai da ai da. Đinh Hai nhức óc thê lương đến biến điệu kêu thảm, cơ hồ muốn đâm xuyên La Âm mà nghĩ. Chỉ gặp một cái to mọng chó vườn, chính cưỡi tại trên lưng của hắn. Cái kia chó vườn tựa hồ so với hắn còn muốn sợ sệt. Mặt chó và mèo, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Một bên phát ra như giết heo chu lên, một bên tứ chi điên cuồng ở trên người hắn bay nhảy, ý đồ đem chính mình từ trên người hắn làm xuống dưới. Làm sao vô luận như thế nào dãy rủa, nó cũng giống như bị hàn tại La Âm trên lưng một dạng, không nhúc nhích tí nào. Loại kia kết nối cũng không phải là trên vật lý dính liền, càng giống là một loại pháp tắc phương diện quá lại. La Âm, hắn ngộp, chết đề mộng. Cái này mẹ hắn là tình huống như thế nào? Con chó vườn này là lúc nào chạy đến trên lưng mình? Chính mình làm sao một chút cảm giác đều không có? Chó này không phải liền là một côn đó đạp nát hắn hang ổ sát tinh sao? Nó làm sao lại cưỡi tại trên lưng mình? Ngắn ngủi chấn kinh cùng mở mịt đằng sau, là vô biên hoảng sợ cùng nổi giận. Lăn xuống đi. La Âm phát ra một tiếng không giống tiếng người rít lên. Do khói đen tạo thành thân thể bắt đầu điên cuồng bặm mèo, quay cuồng, ý đồ đem trên lưng cái này không hiểu thấu chó vườn bỏ rơi đi. Hắn thậm chí thôi động một lực, hóa thành quỷ thủ, đi xé rách trên lưng chó vườn. Nhưng mà, không dùng. Hoàn toàn không dùng. Chó vườn vẫn như cũ một mực dính tại trên lưng hắn. Đồng thời bởi vì hắn kịch liệt động tác, dọa đến chu lên đến càng thẳng hơn. Ai da, đánh không chết ngươi, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, để cho ngươi dọa chó, để cho ngươi vung ta. Cực độ hoảng sợ phía dưới, cậu đàn cũng bạo phát. Nó gặp dãy rủa vô dụng, sợ hãi trong nháy mắt chuyển hóa làm nổi giận. Hai cái chân trước xoay tròn, bang 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 liền hướng phía La Âm Na do khói đen ngưng tụ đầu bộ vị, loạn xạ đập xuống. Cậu đàn là tu vi gì? Luyện hư kỳ đại yêu. Dù là chỉ là nhục thân lực lượng, dù là chỉ là lung tung đánh, đó cũng là kinh khủng bực nào. La Âm coi như mặc trên người đạo khí này, vạn hồn pháp áo cũng căn bản gánh không được một chút. La Âm chỉ cảm thấy đầu của mình giống như là bị vô số tòa núi lớn thay nhau đập trúng. Hồn thể một trận kịch liệt chấn động, kém chút tại chỗ tán loạn. Máu tươi cùng không cần tiền một dạng, cuồn cuộn mà ra. Hoa a a. Ai mẹ hắn có thể chịu được một cái luyện hư kỳ đại yêu cưỡi tại trên lưng mình, đối với mình đầu điên cuồng chuyển vận a. La Âm vừa sợ vừa giận vừa đau. Bản thể bị thương, độn quang rốt cuộc duy trì không nổi, bắt đầu ở không trung kịch liệt lay động. Hắn cũng không nói hoài tới bức bỏ cậu đàn, bắt đầu điên cuồng phản kích. Khói đen hóa thành các loại dữ tợn đầu quỷ, lợi chảo hướng phía trên lưng cậu đàn cắn xé đi qua. Đồng thời hồn lực chấn động, phát ra bén nhọn tinh thần trùng kích. Cậu đàn bị cắn đến ngao ngao thét lên. Mặc dù không phá được phòng, nhưng đau là thật đau. Cho nên cậu đàn phản kích đến càng khởi kình. Đuốt chó vung mạnh ra tàn ảnh, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Một trận con rùa quyền chiếu vào đầu bang 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 lại là một trận truy. Ta đập chết ngươi. ta đập chết ngươi, ta đập chết ngươi. Ai da, ai da, ai da. Thế là tại cái này tây vực trên không cánh đồng hoang liền xuất hiện một màn buồn cười này. Một người một chó như là trẻ sinh đôi kết hợp giống như chăm chú dính cùng một chỗ. Trên không trung quay cuồng, xoay đánh, chu lên, dí lên, khói đen cùng lông chó cùng bay. Trang diện một lần mười phần hỗn loạn, phát ra rầm 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 tiếng vang. Phúc. Cuối cùng, tại cậu đàn tay chó loạn vung mạnh phía dưới, vốn là bị thương nặng La Âm cũng nhịn không được nữa, nằm xuống liền hướng bên dưới cắm xuống. Ai da a, ngao ngao ngao, ầm ầm, mặt đất bị nện ra một cái hố to, khói bụi tràn ngập. Đáy hố, La Âm đã mất đi ý thức. Nghiệp chướng a, cậu đàn dãy rủa lấy muốn từ La Âm trên lưng đứng lên, nhưng là căn bản dậy không nổi, quỷ này liền cùng đính vào nó trên đũng quần một dạng, làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, giống như trời sinh sinh trưởng ở dưới háng của nó một dạng. Ta đây là tạo cái gì người ta? Không được, phải trở về tìm thường lạc cậu vật kia, hắn nhất định có biện pháp. Cậu đàn đành phải cưỡi bóng đen, hướng phía nơi xa vỡ nát ngọn núi màu trắng bay đi. Xa xa, cậu đàn thấy được chính hướng bên này nhìn quanh thường lạc cùng Diệp Nguyệt Đường, giật ra cú họng, dùng hết lực khí toàn thân gào lên. Quỷ a, thường lạc, sư tôn, cứu mạng a, mau đưa thứ quỷ này từ trên người ta lấy đi a, lấy đi a. Nó một bên đảo, một bên điên cuồng dùng đuốt chó chỉ mình dưới hông đoàn khói đen kia, muốn chạm lại không dám dùng sức đụng, một bộ sắp sụp đổ dáng vẻ. Thường lạc nhìn xem cậu đàn dưới hông kéo lấy một đoàn khói đen băng băng mà tới, eo đều nhanh cười cong. Diệp Nguyệt Đường ở bên cạnh trợn mắt hốt mồm, không biết ứng tác vẻ mặt gì. Ngươi nhìn, ta nói cái gì tới? Cái này không trở về tới. Diệp Nguyệt Đường, cậu đàn như gió lốc vọt tới phụ cận, mắt chó bên trong nước mắt đều muốn biểu đi ra. Cậu vật, nhanh, mau đưa cái đồ chơi này lấy xuống. Ta không chịu nổi. A a a, cưới quỷ nát cái mông a. Thường lạc cười nói, gấp cái gì? Cái này không rất tốt sao? Miễn phí tọa kỵ, có thể cưới 3 tháng đâu tốt ngươi cái đại đầu quỷ. Cậu đàn tức giận đến giơ chân, liên quan dưới hông khói đen cũng đi theo đỉnh đỉnh. 3 tháng. Ta muốn cưới thứ quỷ này 3 tháng, có thể hay không nát cái mông a? Nó càng nói càng tức, lên cơn giận dữ, vung lên vuốt chó, bang 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 lại chiếu vào trong hôn mê La Âm đầu bộ vị tới mấy lần, cứ để đánh chết. Thường lạc đạo, trên khách sạn phòng, ngọn đèn như đầu. Thường lạc quanh tay, bình chân như vại ngồi tại trên ghế. Diệp Nguyệt Đường ngồi tại bên cạnh hắn, tố thủ bưng lấy một chén trà nóng. Cậu đàn một mặt sinh không thể luyến, tức giận cưới tại còn hôn mê bóng đen trên thân, càng nghĩ càng giận, cũng không có việc gì liền nâng lên móng vuốt, bang 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 chiếu vào bóng đen đầu đến hơn mấy lần. Ai da, liền không hợp thói thường. Thường lạc ngươi tên chó chết này, ngươi nói một chút, đây là người có thể làm được tới sự tình. Ngay tại cậu đàn lại một lần bang bang hai quyền sau, bóng đen yếu ớt rên rỉ một tiếng. La Âm tham thẳm tỉnh lại, đầu tiên là nhìn thấy ôm tay Thường lạc cùng lạnh lạnh Diệp Nguyệt Đường, cảm giác toàn thân cùng tan thành từng mảnh một dạng, vạn hồn pháp áo cũng rất giống cơ hồ báo hỏng. Làm sao cảm giác trên mặt ngứa một chút, hắn theo bản năng vươn tay lại sờ đến một đầu lông xù chân chó. Con mịt mở La Âm triệt để tỉnh, từ từ ngẩng đầu. Chương 227 xếp chồng người. Chương 227 xếp chồng người. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? A, ta là La Âm, hồ tu, chiếm cứ Du Sơn trấn Bắc Sơn, tu luyện bách quỷ dạ hành đồ. Sau đó hang ổ bị người một gậy đập, ta quả quyết chạy trốn. Lại sau đó, trên lưng không hiểu thấu giải quá con chó, còn bị con chó kia cưới một trận luận nện, từ trên trời nện xuống đến, choáng. La Âm sờ đến chân chó. Hắn thử nghiệm giãy giụa, muốn đem cái này đáng chết chó vườn từ trên thân nhấc xuống đi. Nhưng mà, trên lưng con chó kia, nhìn như to mọc về, lại phảng phất có vạn quân chi trọng, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, lại không nhúc nhích tí nào. La Âm thật rất tuyệt vọng. Tu hành mấy trăm năm, chú ý cẩn thận, hôm nay lại rơi xuống tình cảnh như vậy, bị một đầu chó vườn cưỡi trên người không thể động đậy. Rốt cục, La Âm từ bỏ rẽ rùa vô vị. Mấy vị đạo hữu, tại hạ cùng với chư vị ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, chẳng biết tại sao muốn như vậy làm nhục tại ta. La Âm tâm niệm thay đổi thật nhanh, nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, chung quy là đoán không ra mấy người là con đường gì. Thường lạc nghe vậy, trừng lên mí mắt, dùng cằm chỉ bên cạnh hôn mê bất tỉnh bất liệt, cũng không có gì đại sự. Nằm trên giường cái kia, là ngươi dở trò quỷ sao? La Âm dùng yếu ớt thần thức đảo qua Vân Liệt. Thứ La Âm phát ra cười lạnh một tiếng, cùng tại hạ không hề có một chút quan hệ. Các ngươi sợ là chọc người không nên dây vào. Hắn lời này nửa thật nửa thổi ngữ bức. Vân Liệt bị chúng chi độc, xác thực không phải hắn cách làm, nhưng thủ đoạn là hơn xa với hắn. Bang bang bang. Hắn vừa dứt lời, đầu lại rắn rắn chắc chắc chịu cậu đàn vài cái trọng quyền. Ngao. La Âm kêu đau một tiếng, bớt nói nhảm. Cậu đàn đánh xong, còn cảm thấy chưa hết giận, hung tợn nói, ai chọc người không nên dây vào, quay đầu chính hắn liền biết. Ngươi liền nói, độc này ngươi có thể hay không trị? Cho câu thông khoái nói. La Âm bị truy đến mắt nổi đồng đóm, vừa sợ vừa giận. Đầu này chó chết, ra tay không nhẹ không nặng, địa thế còn mạnh hơn người. La Âm đành phải đè xuống lửa giận, nén giận đạo, cái này hồn độc không phải ta sở hạng, ta cũng sẽ không trị. Bang 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 bang, lại là đến mấy lần trọng kích, đánh gãy La Âm lời nói. Không biết trị ngươi còn trang bức. Cậu đảng cả giận nói, không biết trị ngươi còn người không nên dây vào, giả trang cái gì lao sói bơi bôi, ta nhìn ngươi chính là thiếu nệ. Chờ chút, chờ chút. La Âm bị đánh đến ngao ngao gọi, vội vàng hô, ta sẽ không trị, ta cũng không có khoác lác, ta chính là huyền âm thánh thể, trời sinh không sợ tuyệt đại đa số hồn độc, tự nhiên là trúng mắt.
huyền âm thánh thể. Thường Lạc nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên, ngón trỏ gãi gãi đầu, cổ tay hắn khẽ đảo, lòng bàn tay lại xuất hiện một đan dược. Cậu đản vừa nhìn thấy Thường Lạc động tác này, giờ đều muốn phạm bảo, toàn thân lông đều nổ, hoảng sợ kêu to. Làm gì? Làm gì? Thường Lạc ngươi tên chó chết này, ngươi lại muốn làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi chớ làm loạn a. Có chuyện hào hào nói, khả năng còn có những biện pháp khác, không nhất định nhất định phải uống thuốc.
Thật,
ngươi tỉnh táo. Thường Lạc đối với cậu đản ai hào mắt điếc ai ngơ. Thân hình hắn lóe lên, một tay nặn ra Vân Liệt tẩm, một tay khác con ngón búng ra, liền đem viên đan dược kia bắn vào Vân Liệt trong miệng. Sau đó dùng linh lực hướng hắn thực quản bên trong đẩy. Ngay sau đó, đẩy ra Vân Liệt hai mắt nhắm chặt, nhắm ngay La Âm. Kỳ thật ta rất hiếu kỳ. Thường Lạc làm xong đây hết thảy, lùi ra phía sau hai bước, sờ lên cằm. Nếu như trên lưng đã cưới đồ vật, cái kia kế tiếp ăn đan dược người, hẳn là cưới tại chỗ nào đâu. Đột nhiên, chỉ gặp nguyên bản hôn mê bất tỉnh Vân Liệt, thân thể bỗng nhiên co quắp một chút. Sau đó giống như ngộng du bình thường, tại mọi người nhìn soi mói, thẳng tắp từ trên ghế dài ngồi dậy. Sau đó, hắn loạn trà loạn choạng mà đứng người lên, trực tiếp hướng phía cậu đàn cùng La Âm Vương hướng đi đến. Cậu đàn mắt chó trừng đến căng tròn, trong lòng dâng lên một cỗ cực kỳ dự cảm bất tường. Các loại, chờ chút. Tiểu bất tử, ngươi đã tỉnh. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây a. Ta cảnh cáo ngươi đừng tới đây. Ta trên người bây giờ rất bẩn, có quỷ. Nhưng mà, Ngộng Du trạng thái Vân Liệt đối với cậu đàn cảnh cáo mắt điếc tai ngơ. Hắn đi đến cậu đàn sau lưng, tại cậu đàn tuyệt vọng nhìn soi mói. Vừa nhấc chân, bước đi lên, sau đó, vững vàng cưỡi tại cậu đàn trên lưng. Cậu đàn, La Âm, Diệp Nguyệt Đường. Danh tràng diện xuất hiện. Phía dưới cùng nhất, là co quắp trên mặt đất La Âm. La Âm trên thân, cưỡi một đầu sinh không thể luyến chó bượn. Mà cậu đàn trên lưng, lại cưỡi một cái hai mắt vô thần, ấn đường biến thành màu đen thanh niên. Hai người một chó lại chồng lên La Hán. Cậu đàn toàn bộ chó đều tê nha. Qua trọn vẹn ba hơi. Xuất sinh A. Nó chỉ là một con chó A. Tại sao muốn tiếp nhận hắn cái tuổi này không nên tiếp nhận gánh nặng? Mà bị đặt ở phía dưới cùng nhất La Âm, giờ phút này cũng ngộng. Hắn không biết kẻ đáng sợ này loại thanh niên dùng cái gì tà thuật. Nhưng trước mắt tình huống này, chính mình đường đường huyền âm thánh thể, chẳng lẽ sau này quãng đời còn lại, liền bị một con chó chồng một người cưỡi sinh hoạt. Cái này nếu là chuyển đi, hắn còn tu cái gì tiên? Luyện cái gì hồn? Không bằng trực tiếp hồn phi phách tán, chuyển thế mở lại tính toán. Diệp Nguyệt Đường trên khuôn mặt lạnh lẽo, giờ phút này cũng biết đầy chấn kinh. Nàng lại nhìn thấy Thường Lạc chi liếc về phía chính mình, không có hảo ý ánh mắt. Một cái đáng sợ suy đoán xông lên đầu. Trong lòng còi báo động đại tác. Nàng vô ý thức lui lại nửa bước, tố thủ đặt tại phía sau trên bàn. Đôi mắt đẹp trừng mắt Thường Lạc, "Thường Lạc, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi chớ làm loạn. Có yêu cầu gì, ngươi có thể hảo hảo nói." "A, yêu cầu gì đều có thể hảo hảo nói sao?" Thường Lạc cố ý kéo dài ngữ điệu, ánh mắt tại Diệp Nguyệt Đường cái kia thanh lệ tuyệt luân lại mang chút đỏ ửng trên gương mặt đi lòng vòng. Diệp Nguyệt Đường bị hắn thấy giật mình trong lòng. Câu kia có thể tại bên miệng đánh một vòng, lại nuốt trở vào. Chỉ là mấp máy môi, không có trả lời ngay. Thường Lạc nhìn xem nàng bộ này như lâm đại địch, nhưng lại không hiểu bộ dáng khả ái. Đột nhiên tiến lên một bước, bắt lại nàng có chút tay nhỏ bé lạnh như băng. Ngươi Diệp Nguyệt Đường giật mình, vô ý thức muốn rút về. "Đi, Nguyệt Đường." Thường Lạc không nói lời gì, lôi kéo Diệp Nguyệt Đường liền hướng bên ngoài đi. Gian phòng kia để bọn hắn ba cái trước đợi. "Chúng ta đến." Lại đi mở một căn phòng. "Thường Lạc, ngươi đừng muốn làm ẩu." Ngươi Thường Lạc không đợi nàng nói xong lôi kéo liền đi. Cậu đàn nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, phát ra tuyệt vọng hò hét, "Ai da, đem chúng ta mở ra a." "Mở ra a." Thường Lạc cũng không quay đầu lại, thanh âm từ ngoài cửa bay tới. "Ba các ngươi chiếu cố lẫn nhau một chút, nhìn một chút tiểu bất tử. Nói không chừng hắn ngày mai liền tỉnh đâu." Thoại âm rơi xuống, Thường Lạc cùng Diệp Nguyệt Đường thân ảnh đã biến mất tại cửa ra vào, chỉ để lại cậu đàn thê lương ai hảo. "Đừng kêu, ngươi suy nghĩ một chút cảm thụ của ta được không?" La Âm ở phía dưới buồn bã nói. "Một đêm không có chuyện gì xảy ra." Cậu đàn cùng La Âm mắt lớn trừng mắt nhỏ cứ như vậy đi qua. Tầng cao nhất Vân Liệt, hai mắt khép hở, hô hấp đều đặn. Ấn đường cùng trên cánh tay hắc khí mặc dù cũng không hoàn toàn biến mất, nhưng tựa hồ bị lực lượng nào đó tạm thời áp chế, không còn lan tràn. Sắc mặt cũng hồng nhuận không ít. Đột nhiên, Vân Liệt lông mi có chút chấn động một cái. Hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra. Chương 228, tọa kỵ chương 228, tọa kỵ mới đầu, còn có chút mê mang, nhưng rất nhanh liền khôi phục thanh minh. Ta đây là hắn cảm giác đến, chính mình làm sao biến thành nước, lửa, một tam hệ thượng phẩm linh căn. Thân thể còn nhiều thêm một loại cảm giác kỳ quái. Hắn ngẩng đầu, nhìn xung quanh. Chính mình chính cưỡi tại cậu đàn trên lưng, mà cậu đàn thì cưỡi tại một đoàn. Ách, hình người khói đen trên thân. Hắn thưởng thức rời bên dưới cái mông, nhưng lại không nhúc nhích tí nào. Lần này hắn có thể triệt để tỉnh. Ngao. Tiểu Vân Tử ngươi tỉnh rồi. Cậu đàn cảm nhận được Vân Liệt động tác, chậm rãi ngẩng đầu. Đây là tình huống như thế nào, ta làm sao không xuống được? Đừng vùng vẫy, ta vùng vẫy một ngày. Thường Lạc cậu vật kia làm. Nhanh nghĩ biện pháp đem cái này phá đan dược hiệu quả giải. Ta không chịu nổi. Thứ quỷ này cần cho ta đau bụng. Phía dưới cùng nhất La Âm, nội tâm cũng là cực độ rung động. Hắn thật sự là không nghĩ ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Trong vòng một đêm, hai tên này làm sao đều có được huyền âm thánh thể? Chính mình còn không hiểu thấu thêm ra đến ba loại thượng phẩm linh căn. Nhóm người này, đến cùng là lai lịch thế nào? thủ đoạn quả thực là nghịch tiên lại tà tính. Cùng bọn hắn so sánh, chính mình cái này hồn tu, đơn giản thuần khiết giống như mới nhập môn tân binh đan tử. Khỏe chưa? Cậu đản từ bỏ xuống tới, ngược lại quan tâm tới Vân Liệt đến. Cảm giác còn có độc tố còn xuất lại. Vân Liệt khẽ lắc đầu, ngữ khí ngưng trọng. La âm là thổi ngữ bức, huyền âm thánh thể mặc dù đối với hồn độc trời sinh có khắc chế, nhưng cũng không thể bách độc bất xâm. Lúc này, cậu đản tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, tiểu bất tử, liên quan tới ngươi trúng độc, phía dưới cái này xấu đồ vật nói, có thể là một cái gọi Minh Sơn lão nhân hợp thể kỳ hồn tu làm nó cùng Vân Liệt. La âm liền lấy dạng này xếp chồng người tư thế, thấp giọng nói chuyện với nhau. La âm mặc dù không tình nguyện, nhưng ở cậu đản thỉnh thoảng bang bang hai quyền hữu hảo thuyết phục bên dưới, hay là Đức Quang nói ra suy đoán của chính mình. Theo La âm lời nói, Vân Liệt bị chúng chi độc, cực kỳ âm hiểm bá đạo, rất như là Tây Vực nổi tiếng xấu hồn tu Minh Sơn lão nhân thủ đoạn. Lão này trách yêu thích bốn chỗ gieo rắc hồn trùng có thể chậm chạp hút ký chủ hồn lực, trả lại tự thân. Vì phòng ngừa người khác phá hư, hồn trùng bên trên thường thường có kèm theo cực mạnh cấm chế, cưỡng ép loại trừ sẽ gặp phản vệ. Thời chung phải do người buộc chung. Vân Liệt trầm ngâm nói, xem ra nhất định phải tìm tới cái này Minh Sơn lão nhân. Tìm. La âm cười nhạo một tiếng. Minh Sơn lão nhân ngay tại Minh Sơn, phía đông khối này nổi danh lão quái một trong. Người dám đi không? Đây chính là hợp thể kỳ lão quái vật. Bóp chết các ngươi, cùng bóp chết mấy con kiến không có khác nhau. Một bàn tay có thể đánh ngươi bọn họ toàn bộ. Hợp thể kỳ. Vân Liệt hơi kinh hãi. Tây vực lại có hợp thể kỳ. La âm giống như là nhìn đồ đần một dạng nhìn Vân Liệt một chút. Ngươi không có bệnh đi. Hợp thể kỳ tính là gì? Tây vực rộng lớn, đại thừa cũng không phải không có. Chỉ là ta chưa thấy qua thôi. Nói đến đây, hắn đột nhiên phẩm ra điểm mùi vị đến. Ánh mắt nghi ngờ tại Vân Liệt cùng cậu đàn trên thân đi lòng vòng. Các ngươi không phải Tây vực tu sĩ? Vân Liệt thản nhiên gật đầu. Chúng ta đến từ Nam vực. Nam vực? La âm thanh âm bỗng nhiên cất cao. Các ngươi là thế nào vượt qua vô tận hải? Cậu đàn nâng lên móng vuốt, không nhẹ không nặng vỗ vỗ La âm đầu. Đại nhân sự việc, tiểu hài tử ít hỏi thăm. La âm, hắn biệt khuất đến muốn thổ huyết, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, chỉ có thể nhịn. Đúng lúc này, trên bậc thang truyền đến tiếng bước chân. Thường Lạc mặt mày hớn hở, thần thanh khí sảng đi xuống dưới. Vừa đi còn vừa sửa sang lại vào áo, trong miệng hừ phát không biết tên điệu hát dân gian. La âm vừa nhìn thấy Thường Lạc, vô ý thức chính là khẽ run rẩy. Đối với Thường Lạc tà tính thủ đoạn, hắn đã sinh ra bóng ma tâm lý. Nhìn thấy Thường Lạc xuống tới, hắn dọa đến cọ một chút liền muốn đứng lên. Hắn chẳng này, trực tiếp dẫn đến cơi tại hắn lên mặt cậu đàn bị đính đến một cái lảo đảo. Mà cơi tại cậu đàn phía trên Vân Liệt, thì vội vàng không kịp chuẩn bị. Đầu đông một tiếng, rắn rắn chắc chắc đâm vào khách sạn trên trần nhà. Đầu đều mặc đi vào. Vân Liệt bưng bít lấy cái chán, nhìn hằm hằm phía dưới. Toa hạ, không có việc gì ngươi đứng lên làm gì? La âm, hắn yên lặng ngồi xuống lại, giận mà không dám nói gì. Thường Lạc phối hợp đi đến bên cạnh bàn toa hạ. Vương Tiểu Tam sớm đã cơ linh đưa lên một chén nước. Vân Liệt đem vừa rồi liên quan tới Minh Sơn lão nhân cùng hồn độc phỏng đoán, lại hướng Thường Lạc thuật lại một lần. Thường Lạc nghe xong, sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó vô bàn một cái. Vậy liền định như vậy, đi đem kia cái gì Minh Sơn lão nhân bắt tới, đánh một trận, để hắn đem độc giải, không được sao? La âm nghe được khói đen lửa ra, kém chút lại đứng lên. Ngươi điên rồi, đó là hợp thể kỳ. Hợp thể kỳ? Ngươi biết cái gì là hợp thể kỳ sao? Biết a, không phải liền là so luyện hư cao hơn một cấp thôi. Thường Lạc thờ ơ nhún nhún vai, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Đúng rồi, ta một mực thật tò mò. Các ngươi Tây vực tu sĩ, thật tốt ngũ hành đại đạo, đứng đắn công pháp không tu. Làm sao cả đám đều ưa thích cả những này âm xoa xoa đồ chơi? Luyện hồn a, dở trò quỷ a, không hại đến hoàng sao? La âm trầm mặc chỉ chốc lát, khói đen chậm rãi chập trùng. Một lát sau, hắn mới khàn giọng đạo. Tây vực cũng không phải người người đều đi hồn tu quỷ đạo. Chính thống ngũ hành công pháp, thuật luyện thể pháp, nơi này cũng đồng dạng tu luyện. Chỉ là Tây vực từ xưa đến nay, liền có một loại chủ lưu nghe đồn, cho là phương này thiên đạo có thiếu, hoặc là nói là con đường phi thăng đã đức. Gò bó theo khuôn phép, làm từng bước tu luyện, cuối cùng đều không thể cảm ứng thiên kiếp, không cách nào chân chính phi thăng. Thật giống như một cái thùng nước, trời sinh nó liền thiếu đi một khối tấm, hoặc là có khối tấm là phá. Ngươi mặt khác tấm ván gỗ tạo đến lại dài, lại kiên cố. Chỉ cần khối kia thiếu khuyết bổ không lên, thùng liền vĩnh viễn không chứa đầy nước, không cách nào đạt tới tràn đầy phi thăng cảnh giới. Cho nên, rất nhiều Tây vực tu sĩ liền bắt đầu tìm kiếm các loại không phải chính thống phương pháp, ý đồ dùng những vật khác để đền bù khối kia thiếu khuyết, chế tạo một cái có thể đựng nước thùng. Mà linh hồn của con người chính là một loại rất hữu hiệu đường tắt. Luyện hồn, phệ quỷ, lấy chúng sinh oán nghiệm làm củi, lấy địa mạch âm khí làm căn cơ, cũng là vì cái kia hư vô mở mịt bổ đủ, vì cái kia cuối cùng nước đầy thì tràn phi thăng thời cơ. Thế đạo như vậy, ta không hút, tự nhiên có người khác hút. La âm trong thanh âm mang tới một tia chế giễu. Hút phàm nhân hồn phách, hiệu suất quá thấp, không có gì chất béo. Tu sĩ hồn phách mới là đại bổ. Cậu đàn nghe được thẳng nhíu môi. Vai lý tà thuyết. Vậy các ngươi cũng không thể suốt ngày hát phàm nhân chơi a. Còn có, tu sĩ hồn phách là đại bổ. Ngươi hút một cái ta xem một chút. La âm bị chẹn họ một chút, trong mắt quang mang màu đỏ tươi lấp lóe. Cuối cùng không dám tiếp lời này, tiến lặng im miệng. Nói nhiều rồi lại là một trận bang bang bang. Thường Lạc nghe vậy, lại là sờ lên cằm, rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, Diệp Nguyệt Đường cũng từ trên lầu đi xuống. Nàng đổi một thân màu thủy lam váy dài, vẫn như cũ thanh lệ tuyệt luân. chỉ là giữa lông mày tựa hồ mang theo một tia không dễ dàng phát giác lười biếng cùng nhàn nhạt đỏ ửng, xuống lầu bước chân cũng so bình thường hơi chậm. Nàng nhìn thấy trong hành lang cái kia xếp chồng người hai người một chó, khóe miệng có chút câu một chút, lập tức khôi phục bình thường, đi đến Thường Lạc ngồi xuống bên người. Đám người bất đắc dĩ lại đem tình huống nói một lần. Diệp Nguyệt Đường nghe được muốn đi Minh Sơn tìm Minh Sơn lão nhân, cũng là khẽ gật đầu. La Âm tự nhiên là một ngàn một vạn không nguyện ý đám người này đến rồi, trình độ gì liền dám đi tìm Minh Sơn lão nhân. Cái kia Minh Sơn lão nhân là mở thiện đường sao? Đi Minh Sơn tìm Minh Sơn lão nhân, vậy cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Không, là so muốn chết còn thảm. Nói không chừng sẽ bị trừ hồn luyện phách, vĩnh thế không được siêu sinh. Nhưng hắn thời khắc này cự tuyệt không có chút ý nghĩa nào, thậm chí khả năng lập tức liền bị trên thân đầu này táo bạo chó vườn lần nữa bang bang bang. Hoàn toàn bất đắc dĩ, La Âm đành phải biệt khuất gật đầu. Trong lòng đem Thường Lạc cùng cậu đàn mắng 800 lần. Thương nghị đã định, đám người không lại trì hoãn. Thường Lạc gọi tới nút ở phía sau chủ Vương Tiểu Tam, lại ném cho hắn mấy khối trung phẩm linh thạch. Vương Tiểu Tam thiên ân và tạ, cơ hồ phải quỳ xuống dập đầu. Hắn mặc dù xem không hiểu mấy vị này tu luyện tư thế, nhưng cũng biết tu tiên giả chuyện ít nghe nóng. Hắn chỉ biết là mấy vị này ân công cho hắn cải biến vận mệnh hy vọng. Đưa tiễn mấy vị này ân công sau, hắn liền định mang theo lão mẫu vợ con, lập tức rời đi địa phương quỷ quái này, đi nơi phồn hoa, bắt đầu cuộc sống mới. Tại Vương Tiểu Tam cảm động đến rơi nước mắt trong ánh mắt, Thường Lạc một đoàn người rời đi khách sạn. Khác biệt duy nhất chính là Vân Liệt cùng cậu đàn có thêm một cái tọa kỵ. Thật là khiến người hâm mộ nha, Thường Lạc cảm thán nói. Chương 229, đội ngũ dần dần lớn mạnh. Chương 229, đội ngũ dần dần lớn mạnh. Bầu trời trong suốt xanh thẳm, hương hực ánh nắng không có chút nào ngăn cản hạ xuống. Cậu đàn bị kẹp ở Vân Liệt cùng La Âm ở giữa, bay hơn nửa ngày. Nó vặn mèo bố méo to mọng cái mông, trên mặt chó lộ ra cực kỳ khó chịu biểu lộ. Ai da, không được, cái mông ta có chút nữa, hai người các ngươi, ai giúp ta cào một chút. Vân Liệt, La Âm, hai người ăn ý lựa chọn trầm mặc, làm bộ không nghe thấy. Vân Liệt là cảm thấy này cậu thí cố không lắm sạch sẽ. La Âm thì là thuần túy không muốn hầu hạ đầu này ôn chó. Cho ăn. Nói với các ngươi nói đâu. Điên rồi. Cậu đàn gặp không ai để ý đến nó, càng buồn bực hơn. Bắt đầu ở La Âm trên lưng không an phận bốn méo. Nó khẽ động này, một cái tác động đến nhiều cái. Phía trên Vân Liệt cũng đi theo lay động, phía dưới La Âm càng là sắp bị lay động đều đặn. Người chớ lộn xộn. Ngứa. Ngứa chết. Ta không chịu nổi. Cậu đàn triệt để phát điên, bắt đầu khóc lóc om sòm lan lộn. Ai da a a. Nó cái này điên kình vừa lên đến, kẹp ở giữa Vân Liệt cùng La Âm lập tức khổ không thể tả. Cuối cùng La Âm khuất nhục vươn một bàn tay, tìm đòi đến cậu đàn cái kia lông xù trên nông. Bắt đầu không có thử một cái nào. Đi phía trái điểm. Đối với, liền cái kia. Dùng sức. Chưa ăn cơm à ngươi? À đúng đúng đúng, liền cái này, dễ chịu. Cậu đàn nheo mắt lại, phát ra thỏa mãn tiếng hừ hừ, đuôi chó thậm chí thích lý lắc lắc. La Âm thì một bên cơ giới gái, một bên ở trong lòng đem cậu đàn cùng Thường Lạc tổ tông 18 đời thăm hỏi vô số lần. Phía trước chính là Minh Sơn. Đám người dương mắt nhìn lên, chỉ gặp cái kia thế núi hiểm trở, toàn thân hiện lên một loại màu xám đen. Thảm thực vật thưa thớt, chỉ có một ít cây cối dáng dấp hình thù kỳ quái, mà tại trên ngọn núi mơ hồ có thể thấy được một chút xây dựa lưng vào núi cung điện lầu cát. Nhìn xem trái ngược với cái đứng đắn tông môn, Vân Liệt quan sát một lát, bình luận: Minh Sơn lão nhân tuy là hồn tu, nhưng khai tông lập phái đã lâu, môn nhân đệ tử đông đảo, tự nhiên phải có sơn môn khí tượng. La Âm trầm trầm nói: Ta nhìn Vân đạo hữu khí sắc tựa hồ ổn định chút, cái này hồn độc cũng chưa chắc không có mặt khác giải pháp, nếu không chúng ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác, bàn bạc kỹ hơn. Hắn là thật không muốn đi Minh Sơn. Cái kia Minh Sơn lão nhân thế nhưng là hợp thể kỳ lão quái, cũng không biết ai cho bọn này toàn tâm mắt hôn đản có dũng khí. Bang bang bang, cậu đản không chút do dự vài cái trọng quyền nện ở trên đầu hắn. Nghĩ cũng đừng nghĩ, cậu đản hung tợn nói, đến bất nói nhảm, dẫn đường. Bước bách tại cậu đản dâm y, La Âm đành phải vẻ mặt cầu xin, hướng phía Minh Sơn sơn môn phương hướng bay đi. Càng đến gần, cái kia cố âm hàn tĩnh mịch khí tức thì càng dày đặc, ngay cả hừng hực ánh nắng tựa hồ cũng ảm đạm mấy phần. Chân núi đứng thẳng một tòa cao lớn cổng đền, lấy một loại nào đó màu xám đen vật liệu đá điêu khắc thành. Phía trên khắc lấy hai cái phong cách cổ xưa chữ lớn, Minh Sơn. Cổng đền bên dưới đứng lấy hai tên thân mang màu xám đen phục sức, ánh mắt hung ác nham hiểm thủ sơn đệ tử. Hai tên đệ tử này xa xa liền thấy một đoàn người tiếp cận, nhưng là biểu lộ hơi có vẻ mờ bức. Đoàn kia hình người khói đen thế mà cóng lấy con chó vườn kia, mà chó vườn trên lưng còn vững vàng ngồi một tên sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt nhưng mặt mày tuấn lãng thanh niên. Đây là tu luyện cái gì tà môn hợp thể công pháp? Đợi cho Thường Lạc một đoàn người đi vào cổng đền trước, bên trái tên kia hơi cao chút thủ sơn đệ tử tiến lên một bước, trầm giọng quát hỏi: Người đến người nào? Cần làm chuyện gì? Ánh mắt của hắn tại mấy người trên thân đảo qua, nhất là tại Diệp Nguyệt Đường trên thân dừng lại lâu hơn một chút mà. Cậu đàn chính nổi giận trong bụng không có chỗ vung, nghe vậy mắt chó khẽ đảo. Tìm ngươi tổ tông, gọi Minh Sơn lão nhân lão quỷ kia đi ra. Nó lời nói này đến cực kỳ không khách khí. Cái kia thủ sơn đệ tử sầm mặt lại. Làm càn. Thủ sơn đệ tử nghiêm nghị quát: Nơi đây chính là Minh Sơn trọng địa, há lại cho ngươi xuất sinh này sủa ngòi. Nơi này nhiều người như vậy, đến tiên ngươi một con chó phát biểu. Ánh mắt của hắn đảo qua cậu đàn dưới thân La Âm cùng trên lưng Vân Liệt, khoe miệng nhịn không được câu lên một vòng giọng niệm ai. Thử, chó cưỡi người ngược lại là hiếm lạ, người cưỡi chó tại hạ cũng chưa từng gặp qua. Các ngươi ba vị chuẩn bị tiếp cận dạng này tấn cấp hợp thể đại tu. Cậu đàn vốn là bởi vì bị bách cưỡi quỷ nhẫn nhịn một bụng tà hỏa, giờ phút này bị cái này tu vi bất quá chút cơ kỳ nho nhỏ thủ sơn đệ tử ở trước mặt niệm ai, càng là trong nháy mắt nổi giận. Danh con, ngươi nói ai là xuất sinh? Cậu đản giận tí mặt, nó đống nhiên quay đầu, đối với dù bận bận ung dung đứng ở một bên Thường Lạc hét lớn. Nhạc ca, đan lai. Thường Lạc vẩy một cái lông mày, hắn tự nhiên minh bạch cậu đản muốn là cái gì đan. Na đan với hắn mà nói xác thực không có gì đại dụng, giữ lại cũng là chiếm chỗ. Cổ tay hắn khẽ đảo, lòng bàn tay xuất hiện cuối cùng hai viên đan dược, tiện tay vứt cho cậu đản. Cậu đản há mồm tiếp được, không chút do dự nuốt vào một viên. Sau đó, một đôi mắt chó tràn ngập ác ý, tập trung vào tên kia còn tại cười lạnh thủ sơn đệ tử. Cái kia thủ sơn đệ tử bị cậu đản thấy trong lòng có chút run rẩy, nhưng nghĩ tới nơi này là Minh Sơn địa giới, sơn môn trận pháp bao phủ, lão tổ tọa trấn trong núi, lượng mấy người kia cũng không dám động thủ thật. Hắn cố tự chấn định, tiếp tục quát lớn. Nhìn cái gì vậy? Ngươi nghiệt xúc này, lại không hắn im bặt mà dừng. Bởi vì, hắn cảm giác đến một cỗ lực lượng kỳ dị, đột nhiên tác dụng tại trên người mình. Cùng lúc đó, một mực trở đi cậu đản cùng Vân Liệt La Âm, đột nhiên cảm giác thân thể không bị khống chế bắt đầu chuyển động. Hắn vây quanh tên kia thủ sơn đệ tử sau lưng. Sau đó, tại đối phương ngậm bức trong ánh mắt, đột nhiên dạng chân đến tên kia thủ sơn đệ tử trên lưng. A, ngươi làm gì? Lăn xuống đi. Thủ sơn đệ tử quá sợ hãi, gặp qua đánh đến tận cửa, cho tới bây giờ chưa thấy qua đi lên trực tiếp cưới người ta trên người. Hắn điên cuồng lỡ nẹo thân thể, vận chuyển linh lực, muốn đem trên lưng La Âm bỏ rơi đi. Nhưng mà, không hề có tác dụng. La Âm tựa như sinh trưởng ở trên người hắn một dạng, không nhúc nhích tí nào. Mà hắn cái này quằn quại, liên đối La Âm trên lưng cậu đàn, cùng cậu đàn trên lưng Vân Liệt, đều đi theo đung đưa. Ba người một chó cùng một chuỗi chung gió một dạng loạn lay động một trận. Ha 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 ha. Cậu đàn thấy thế, phát ra thoải mái lại thất đức cười to. Nó cúi đầu nhìn xem dưới thân sắc mặt kia kìm nén đến đỏ bừng, vừa sợ vừa giận lại mộng bức thủ sơn đệ tử. Trên mặt chó tràn đầy trêu tức cùng trả thù khoái cảm. Hiện tại biết sợ, cậu ra hôm nay liền cưới ngươi làm sao nào? Nó dùng móng vuốt vô vô La Âm bà bay, dương dương đắc ý nói. Luôn để La Âm ở phía dưới cũng không thích hợp, cậu ra tâm ta thiệt lương, hôm nay cho ngươi cũng tìm tọa kỵ. Thế nào, cái này tọa kỵ mới còn dễ chịu không? Về sau muốn cưới ai, cứ việc cùng cậu ra ta nói. Xem ai không vừa mắt, cậu ra liền để ngươi cưới hắn. Hiện tại đội chúng ngũ ta lớn mạnh, muốn cưới ai liền cưới ai. Cậu đàn hiện tại là điển hình giận quá nhiều không ngứa, nợ quá nhiều không lo, triệt để thả bản thân, đem cái này hố cha tác dụng phụ trở thành trà đũa, buồn nôn người khác lợi khí. Bên cạnh một tên khác thủ sơn đệ tử sớm đã nhìn trận mắt hốt mồm. Mấy người kia ở đâu là đến bái sơn? Rõ ràng là đến đập phá quán. Hắn xoay người bỏ chạy, đồng thời luống cuống tay chân từ trong ngực móc ra một viên màu xám đen cốt phủ, không chút do dự bóp chặt lấy. Địch tập, bén nhọn tiếng báo động thê lương, trong nháy mắt vang vọng Minh Sơn sơn môn. Màu xám đen cổ sáng thăng đến giữa không trung, đột nhiên nổ tung, hóa thành một cái cự đại, đầu lâu giữ tận hư ảnh, tại Minh Sơn trên không thật lâu không tiêu tan. Chương 230, một cái cũng đừng hòng đi. Chương 230, một cái cũng đừng hòng đi Minh Sơn trên không. Cái kia màu xám đen đầu lâu cảnh cáo quang diễm chưa hoàn toàn tiêu tán. Trong nháy mắt, mấy chục đạo nhan sắc khác nhau độn quang liền từ Minh Sơn các nơi trong cung điện phóng lên tận trời, hướng phía sơn môn cổng đền chỗ cấp tốc mà đến. Tiếng xé gió gào thét, bất qua mấy hơi thở công phu, 20-30 tên thân mang màu xám đen Minh Sơn đệ tử phục sức tu sĩ liền đã mất tại trước sơn môn, đem Thường Lạc một đoàn người bao bọc vây quanh. Những đệ tử này tu vi cao thấp không đều, từ trúc cơ đến nguyên anh đều có, từng cái sắc mặt khó coi, trong tay pháp khí linh quang phun ra nuốt vào. Cảnh giác đánh giá trước mắt đống này người, một người cầm đầu là một tên ánh mắt sắc bén nam tử trung niên, tu vi đạt đến nguyên anh sơ kỳ. Hắn thân mang cùng những đệ tử khác kiểu dáng tương tự, nhưng dùng tài liệu càng thêm coi trọng. Ống tay áo có thêu màu bạc minh văn, hiển nhiên là trong môn quản sự một loại nhân vật. Ánh mắt của hắn như điện, đầu tiên là tại Thường Lạc, Diệp Nguyệt Đường trên người hai người này đã qua, lại rơi vào ba người kia một chó trên thân. Ba người này một chó đang luyện một loại rất mới hợp kích chi thuật. Hắn cưỡng chế trong lòng nghi vấn, nghiêm nghị quát hỏi tên kia phát tín hiệu thủ sơn đệ tử: "Phát sinh chuyện gì? Vì sao báo động?" Triệu sư thúc." Tên kia thủ sơn đệ tử phụ một tiếng quỳ xuống, chỉ vào cổng đền bên dưới, thanh âm phát run, nói năng lộn xộn: Nhóm người này tới cửa nháo sự, làm gì? Công kích các ngươi? Cái này cũng không có. Không có ngươi báo cái gì cảnh?" Nam tử trung niên cả giận nói. Nhưng là bọn hắn một lời không hợp liền cưỡi tại bảng sư minh trên thân nha. Được xưng là Triệu sư thúc nguyên anh nam tử, thuận đệ tử ngón tay phương hướng nhìn lại, ánh mắt rơi vào phía dưới cùng cái kia mặt kìm nén đến đỏ bừng, đang liều mạng dãy rủa thủ sơn đệ tử Bàng Hải trên thân. Triệu Tính Nguyên Anh sầm mặt lại, không vui quát lớn, nói hiệu nói vượng: "Bàng Hải không phải đang yên đang lành ở nơi đó?" Hắn ngược lại đối với Bàng Hải lệ tiếng nói: "Bàng Hải, ngươi đang làm gì? Còn không mau lăn tới đây cho ta, cùng những này không rõ lai lịch người quấy cùng một chỗ, còn thể thống gì?" Bàng Hải giờ phút này là có khổ khó nói, gấp đến độ sắp khóc đi ra. "Triệu sư thúc, hoan buồn a, đệ tử là thật xuống không được a, không phải ta không nghĩ tới đi, ta không động được a. Bọn hắn không biết dùng cái gì tà pháp, đem ta cố định tại chỗ." "Nói bậy nói bạn." Triệu Tính Nguyên Anh nghe vậy giận quá, ban ngày ban mặt, vạn chúng nhìn chừng chừng, ngươi coi bản tọa là mù lòa phải không? Lại không tới, đừng trách bản tọa lấy đối địch sợ hãi, cấu kết ngoại địch chi tội, đưa ngươi ngay tại chỗ thanh lý môn hộ. Bàng Hải là thật oan. Hắn cảm giác trên lưng mình giống đè ép ba hòn núi lớn, căn bản không tránh thoát được. Hắn muốn giải thích, có thể tình huống này chính hắn đều cảm thấy ly kỳ, căn bản không biết bắt đầu nói từ đâu. Đúng lúc này, bị kẹp ở giữa cậu đàn không kiên nhẫn được nữa. Bọn này Minh Sơn đệ tử kỳ kỳ bay bay, để hắn càng là bực bội. Nó đầu chó hạ ra một phát, đối với cái kia Triệu Tính Nguyên Anh, khiêu chiến đạo. Cho ăn. Bên kia cái kia một mặt suối quậy. Bớt nói nhiều lời. Mau mau gọi Minh Sơn lão quỷ cút ra đây. Cậu ra ra chúng ta có chuyện hỏi hắn. Triệu Sư Minh nghe vậy sững sờ. Lần đầu tiên bị một đầu chó vườn trước mặt mọi người quát lớn, còn gọi thẳng lão tổ tục danh. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên thiết thành, trong mắt sát cơ lộ ra. Nghiệt xúc làm cản. Minh Sơn lão tổ cũng là ngươi một con chó có thể gọi. Quỳ xuống dập đầu, tự đoạn tay chó, bản tọa có thể lưu ngươi một đầu toàn thây. Cậu đàn tuy nói trong lòng đã là một bụng tàng hỏa, nghe lại không những không giận mà còn cười. Nó mắt chó nheo lại, buồn bã nói: "Ta quên ngươi, hiện tại, lập tức cho cậu ra ta xin lỗi." "Đạm mẹ ngươi." Triệu Tính Nguyên Anh giận tí mặt, rốt cuộc kìm nén không được. Hắn thân là Minh Sơn hộ pháp, Nguyên Anh tu sĩ, chưa từng nhận qua nhục nhã vô cùng như vậy, bị một con chó liên tục khiêu khích. Quát chói hai một tiếng, ngu xuẩn mất khôn. Muốn chết. Hắn tay háo hất lên, một tia ô quang, lại là một viên toàn thân đen kịt cốt truy, mang theo thê lương quỷ khiếu chi âm, nhanh như thiểm điện giống như hướng phía cậu đàn kích xạ mà đi. Cậu đàn trong mắt chó hung quang lóe lên, móng vuốt khẽ đảo, lớn hắc động trong nháy mắt xuất hiện tại trong chảo. Đã ngươi muốn chết, thì nên trách không được cậu ra. Luyện hư đánh Nguyên Anh, thật sự là một chút đáng xem đều không có. Huống chi cậu đàn còn có song bội công kích lực từ khóa. Viên địa khí thế hung hăng màu đen cốt truy, như là đụng vào vách tường vô hình bọt xà phòng. Phốc một tiếng, trong nháy mắt chôn bụi, ngay cả một chút cặn bã đều không có lưu lại. Triệu Tính Nguyên Anh tu sĩ, tính cả trên người hắn hộ thể linh quang trong nháy mắt biến mất. Không có kêu thảm, không có huyết quang, không có hài cốt, phảng phất hắn chưa từng tồn tại. Phía sau hắn cái kia 20-30 tên Minh Sơn đệ tử, tại côn ảnh xẹt qua trong nháy mắt, đồng dạng vô thanh vô tức hóa thành bụi bặm. Sau đó mới là tiếng vang kinh thiên động địa. Là tòa kia cao tới mấy chục trượng, mài giũa Minh Sơn hai chữ cổng đền, như là phong hóa sa bảo, trong nháy mắt bị tạc thành cho bụi. Liên đối cổng đền chung quanh mấy chục trượng phạm vi bên trong mặt đất đều trống rỗng thấp vài thước, phảng phất có một cái nhìn không thấy cự thủ nhẹ nhàng một vòng, liền đem trong khu vực này tất cả mọi thứ triệt để từ trên thế giới xóa đi. Gió nhẹ nhàng thổi qua, cuốn lên mấy sợi cực kỳ nhạt cho tàn. Bên cạnh không bị tác động đến thủ sơn đệ tử đều sợ thẹn ra quần. Chó này ra nói sớm ngươi như bức như vậy, ta nào còn dám cùng ngươi giả mồm a. Cậu đàn một côn này cũng không phải là truy cầu thanh thế to lớn, mà là đem luyện hư kỳ lực lượng kinh khủng áp xúc đến cực hạn. Tại trong phạm vi nhỏ chôn vùi hết thảy, phía dưới cùng nhất bằng hải đã triệt để sợ choáng váng, ngay cả dây rùa đều quên. Đông đông đông, tiếp theo một cái chớp mắt, Minh Sơn chỗ sâu ba tiếng nặng nề cảnh báo đột nhiên gõ vang. Tiếng chuông cuồn cuộn trong nháy mắt truyền khắp cả tòa Minh Sơn, tiếng xe gió như là như mưa to vang lên, trên trăm đạo nhan sắc khác nhau đột quang phóng lên tận trời, như là bị triệt để chọc giận ong vò vẽ, hướng phía sơn môn chô điên cuồng vào tới. Một đạo phảng phất chống rông xuất hiện thân ảnh, tại tiếng chuông vang lên sát na, giống như quỷ mị trực tiếp xuất hiện tại Thường Lạc bọn người phía trước. Người tới cũng không tận lực phát ra uy áp, nhưng chỉ là đứng ở nơi đó, không gian chung quanh liền phảng phất ngưng trệ, tia sáng có chút vằn mèo. Một cô âm lãnh, phảng phất có thể đông kết linh hồn khí tức khủng bố, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa. Hắn có chút ngẩng đầu, ánh mắt như hai điểm u lục sắc quỷ hỏa, lạnh như băng đảo qua bốn phía, cuối cùng rơi vào cậu đàn trên thân. Tốt, rất tốt, đã bao nhiêu năm, không ai dám tại Minh Sơn giết chúng ta người, hủy ta sơn môn hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Thoại âm rơi xuống, hợp thể kỳ khủng bố linh áp như là vạn trượng biển động, ầm vang giáng lâm. Cái kia đạo chống rông xuất hiện, khí tức âm lãnh kinh khủng thân ảnh, tự nhiên chính là nơi đây chủ nhân, hung danh hiển hách Minh Sơn lão nhân. Cậu đàn nết miệng, lộ ra hai hàm răng trắng. Cuối cùng một viên, hôm nay chính mình là muốn cưới cái lớn. Nó không có phản ứng Minh Sơn lão nhân uy hiếp, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, một ngụm nuốt vào cuối cùng một viên đan dược. Sau đó, cậu đàn ngẩng đầu, một đôi mắt chó thẳng vào nhìn về hướng ngoài mười trượng hư không mà đứng Minh Sơn lão nhân. Minh Sơn lão nhân trong lòng đống nhiên dâng lên một tia rung động bất an. Cái này bất an cũng không phải là đến từ lực lượng của đối phương, mà là đến từ một loại nào đó hắn không thể nào hiểu được quy tắc phương diện nhiễu loạn. Lúc này, hắn cảm giác đến mình cùng thiên địa sinh ra rất nhỏ tách rời, thân thể đống nhiên sinh ra mơ hồ cùng bạt mèo.